Chương 84, giúp hắn mưu phản chủ công, Thiên Ly triều đình tại Từ Châu phụ cận quân đội có hành động. Sau một khoảng thời gian, Hàm Cốc quan đã tu sửa hoàn tất. Cổ Hủ trưởng Khống Hắc Băng Đài cũng đã tại trời cách các nơi bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng có thể sử dụng sát thủ. Tại dựa vào chính mình chủ công giang hồ bên trong, đã đánh ra không nhũ danh số có gần 10 vạn hội chúng thiên hạ hội, cùng Kinh Châu bên kia bị Hán Vương mời trở thành khách khanh, bị vệ trang nắm trong tay lưu xa. Một cái bao dung hơn phân nửa Thiên Ly triều đình tình báo tổ chức đã đơn giản quy mô. Cho nên, Từ Châu bên kia đại quân mới vừa vặn có hành động, hắn bên này liền đã thông qua chiếm tinh đài đạt được tin tức, lập tức hướng chủ công báo cáo. Cố Lãnh Ngọc cái kia nữ rút ngọn gió nào? Lúc này làm sao đột nhiên muốn đối Từ Châu động thủ Từ Châu? Ta nhớ được lúc trước tòa kia Tôn Thánh Sơn ngay tại Từ Châu biên giới a. Chính là hiện tại Tôn Thánh Sơn đã bị Từ Châu Châu Mục Triệu Quang giận biến thành trong một ngọn núi quan hải, ở nơi đó càng là đồn trú đại lượng quân đội cùng Thiên Ly triều đình quân đội lẫn nhau giằng co, muốn đến, chỉ cần một cái cơ hội, liền không thể không khởi binh nưu phản. Có ý tứ. Tân Hiểu đứng ở trong viện, tiếp nhận Triệu Vân đưa tới trường cung nhắm ngay phía trước kéo căng dây cung. Triệu Quang giận, à, cái tên này nghe còn thật sự rất như là có thể làm hoàng đế tài liệu a. Siêu. Mũi tên xuyên thấu thiết nhân thẳng tắp cắm vào phía sau trên vách tường. Đã như vậy, cái kia thì giúp hắn, cho hắn một cái khởi binh nưu phản cơ hội. Vi thần minh bạch. Từ Châu biên giới Tôn Thánh Sơn, hoặc là hiện tại có thể đổi tên là Tôn Thánh Cứ Điểm. Mấy cái tên binh lính ở trên núi tìm kiếm lấy một số kỳ chân món ăn dân dã chuẩn bị mang về nếm thử tại chỗ, đột nhiên một trận âm phong đánh tới. Mấy người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thanh cương đao đã đâm vào một người trong đó trái tim. Người nào? Rút đao, vung chặt, đầu rơi xuống đất. Còn lại mấy người thấy thế mặt lộ vẻ sợ hãi, xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị cái kia thần bí nhân xuất ra tên nỏ hướng về sau lưng bắn ra. Ngắn ngủi không đến trong thời gian mười mấy giây, cái này mấy cái tên binh lính hết thảy ngã trên mặt đất. Đầu mang mặt nạ thần bí nhân, hoặc là nói Thiết Ưng kiếm sĩ. Cái này Thiết Ưng kiếm sĩ yên lặng đem chính mình tên nọ thu hồi, không có để lại bất kỳ sơ hở, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ sau, Từ Châu quân binh lính phát hiện những thi thể này mang về đến Tôn Thánh Cứ Điểm bên trong. Thủ vệ ở đây tướng lĩnh thấy thế sắc mặt tái xanh. Lần thứ mấy rồi? Khởi bẩm tướng quân, đây là hôm nay phát hiện lần thứ 11. Tại cái này mấy cái cố bên cạnh thi thể chỉnh chỉnh tề tề nằm phía trên trăm cỗ thi thể. Bọn hắn hoặc là bị phái đi ra thám tử bên ngoài bị giết ném vào Tôn Thánh Sơn, hoặc là tại Tôn Thánh Sơn các nơi ám bảo trạm các ngầm, cũng hoặc là đơn thuần xuống núi binh lính. Những người này tử tướng cực kỳ thê thảm, cái kia gọn gàng thủ pháp quả thực khiến người ta dùng mình. Đến cùng là ai làm? Đáng chết! Thủ tướng tức giận đập bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn bô nát bấy. Binh lính trung binh nhóm ào ào im lặng, đều không dám ở thời điểm này đi chạm đến hắn rủi ro. Không phải vậy, vừa mới cái bàn cũng là tương lai bọn hắn. Nhưng trung quy là muốn có người nói chuyện. Một tên quân sư kiên trì đi ra. Tướng quân, theo ý ta, kẻ giết người thủ pháp chi tàn nhẫn, chi lưu loát, nhất định là một tên võ nghệ siêu quần cao thủ mà hắn động thủ địa phương, phần lớn đều là Tôn Thánh Cứ Điểm trọng yếu ám bảo, cái này lộ tuyến, hiển nhiên là đang dò xét trên núi tình huống, rất có thể là tại bị ám bảo bên trong trạm gác ngầm phát hiện về sau, mới ra tay diệt khẩu. Tướng lĩnh chết cao mày, đối với quân sư mà nói cảm giác có thể tin. Ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Triều đình. Tướng lĩnh đồng tử co rụt lại, trên thực tế hắn đã đoán được câu trả lời này. Chủ công nói không sai, triều đình quả nhiên đã bắt đầu nhắm vào chúng ta, gần nhất Từ Châu phụ cận Thiên Ly quân đội trong bóng tối đều có chút động tác, nói không chừng thì là hướng về phía chúng ta mà đến, hiện chuyện đang xảy ra, bất quá là Thiên Ly quân người đến đây dò xét tình báo. Thủ tướng tức giận đứng người lên, nhìn về phía một bên pháp sư, đem sự kiện này nói cho chủ công, lại thêm một câu, Thiên Ly triều đình quân đội đã bắt đầu hành động, nếu không thể lấy được tiên cơ e sợ cho Từ Châu nguy rồi. Từ Châu bên trong thành, Triệu Quang giận ngay tại nhà của mình đi qua đi lại. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trước mặt bàn phía trên trưng bày một kiện màu vàng sáng long bảo. Đây là hắn sớm mấy năm vụng trộm tìm công tượng chế tác đồ vật. Nhiều năm qua đi, dạ tâm của hắn đã bành trướng tới cực điểm. Toàn bộ Từ Châu đều là chỉ biết hắn Từ Châu Triệu Quang giận, mà không biết có triều đình tồn tại. Cho dù là đến đây thu thuế quan biên, cũng đều bị ngăn ở Từ Châu bên ngoài, sở hữu thu thuế đều muốn tới trước trong tay của hắn lấy đi chính thành, còn lại mới sẽ giao cho triều đình. Hắn đã biết Tôn Thánh Cứ Điểm bên kia phát sinh sự tình, thời khắc này do dự chính là cái kia tướng lĩnh sau cùng để thêm lời nói. Lấy được tiên cơ hả? Nếu là chủ động nhu phản, sợ là thì không có đường bay về có thể đi a. Hắn tiếp tục dạo bước, cho đến qua một đoạn thời gian rất dài rốt cục dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này màu vàng sáng long bảo, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khát vọng cùng tham lam. Người tới. Thần tại. Nói cho phía trước thủ tướng, để hắn tại tối nay xuất binh, để triều đình đám kia chó săn nhóm nhìn xem, ta Từ Châu, không chỉ có gia tài tử cũng gia lang quân. Mệnh lệnh được đưa ra. Màn đêm buông xuống đến chậm đến từ lúc. Hoàn toàn không có phản ứng Thiên Ly quân đội chính đang say ngủ. Đột nhiên, nguyên một đám mặc lấy đi đêm áo giáp Từ Châu binh lính vào bảo, tại bọn họ còn không có làm rõ ràng tình huống, thậm chí ngay cả gọi đều không có thể làm đến liền bị mất mạng. Làm mây đen che đậy ánh trăng. Trên mặt đất đen tối lại cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chỉ có thể ở ánh trăng rời đi đám mây một khắc này, mới nhìn đến người mặc y phục dạ hành, không ngừng sát hại bọn hắn trong tông môn đệ tử Bắc Cảnh chủ tướng theo một nhóm nữ nhân trên thân bò lên, nghe thuộc hạ báo cáo như lâm đại địch. Hắn cũng là thế gia đẩy ra thùng cơm, từ nhỏ đến lớn đối quân sự quản lý tất cả đều cực hạn tại vài cuốn sách phía trên. Thật đánh lên, không lên trận run chân đều tính toán tốt. Không nên hoảng loạn. Kết trận. Đối địch. Trận này rối loạn, cuối cùng bị triều đường phía trên Cố Lãnh Ngọc biết được. Nàng đem cái kia đi bắn ném lên mặt đất, nhắm hai mắt, cố nén trong lòng không vui, đều bị chọc giận quá mà cười lên.
Tốt, tốt, tốt.
Triệu Quang giận cũng dám công nhiên phái binh đối chấm binh lính động thủ, hắn đã ẩn giấu đi sâu như vậy, hiện tại bạo lộ ra, là cảm thấy ta Thiên Ly Triều Đường không người có thể đối mặt hắn Tử Châu quân sao?
Ha 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 ha.
Cố Lãnh Ngọc cười rất lớn tiếng. Tại cái này to lớn cung điện hoa lệ bên trong, không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Cố Lãnh Ngọc phẫn nộ. Truyền ta mệnh lệnh, tụ lại Từ Châu phụ cận sở hữu đại quân, đem Triệu Quang giận đầu người mang về tới đây. Đã hắn ưa thích tiên hạ thủ bị cường, vậy liền nhìn xem là chấm đại quân nhanh, còn là hắn Từ Châu quân càng nhanh. Chương 85, kệ mở miệng của nàng Triệu Quang giận khởi binh ngữ phản. Cổ Hủ cầm lấy tin tức đến Tần Hiểu trước mặt. Nhanh như vậy? Tần Hiểu hơi kinh ngạc tại Cố Lãnh Ngọc phái binh tốc độ. Nếu như lúc trước quân đội của nàng đến ngăn cản Bắc Cảnh tốc độ cũng là như thế nhanh chóng lời nói, Tần Hiểu còn thật không nhất định có thể đơn giản như vậy cầm xuống Hàm Cốc Quan. Chủ công, dù sao Từ Châu thân cận Ti Đãi biên cảnh cũng không có Hàm Cốc Quan tồn tại, muốn giữ vững nơi đó chỉ có thể dùng đại quân đi chống cự, mà cái này Hàm Cốc Quan thành lập mấy ngàn năm, cho dù dị tộc đánh đến nơi đây cũng chưa từng công hãm qua, muốn đến lúc trước vị kia Thiên Ly nữ đế cũng không cảm thấy chủ công có thể cầm xuống Hàm Cốc Quan đi. Cổ Hủ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, bởi vì tại theo Tần Hiểu sau lưng, một người mặc thị nữ phục sức nữ tính bưng khay trà trầm mặc đi đến Tần Hiểu trước mặt, vì nàng đổ đầy chén trà sau đó lại cũng không quay đầu lại rời đi. Chủ công, ngươi không nhìn lầm, chính là ngày đó đến đâm giết ta người. Tần Hiểu nghiền ngẫm bưng lên ly kia trà. Cổ Hủ thật sâu hướng Lạc Thu Lê biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Chủ công, nhân tâm khó dò a. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trong tay của hắn xuất hiện một cây ngân châm cắm vào cái kia một chén trà nước bên trong. Ngân châm vẫn chưa biến sắc. Đây là Hoa Đà lão tiên sinh bắt ta, yên tâm đi. Hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Có rất nhiều sự tình, cho dù là Hắc Băng Đài cũng không có khả năng dò xét đến, không phải sao? Cổ Hủ im lặng. Đúng vậy, liền xem như Hắc Băng Đài muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn người xếp tiến vào Thiên Ly Triều Đường, đó cũng là trên cơ bản chuyện không thể nào. Cổ Hủ rời đi Bắc Cảnh phủ. Trong đầu của hắn còn đang vang vọng lấy rời đi thời điểm, cùng chủ công sau cùng nhất đoạn đối thoại. Chủ công, bây giờ loạn thế chi tướng đã lộ ra, chúng tướng đã kìm nén không được, đều ở sau lưng muốn tiếp tục xuôi nam, không biết chủ công khi nào hạ lệnh. Không đợi, chờ một chút. Chủ công muốn chờ cái gì đâu? Cổ Hủ âm thầm suy nghĩ. Bắc Cảnh đại quân đã theo trước đó trong chiến tranh khôi phục lại, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, liền có thể một đường phi nhanh đến Thiên Kinh thành, đem cái kia cao vị phía trên người kéo xuống. Nhưng hắn không có. Vì sao? Cổ Hủ bước chân dừng lại. Chủ công, chẳng lẽ là có cái gì ta chỗ không biết kế hoạch sao? T. Hắn suy nghĩ nhiều. Tần Hiểu chỗ lấy sẽ để cho đại quân đầu ở chỗ này, chỉ là phi thường đơn thuần muốn theo Lạc Thu Lê trong miệng này ra điểm có quan hệ Thiên Ly triều đình ẩn tàng át chủ bài mà thôi. Tựa như là hiện tại. Ra đi, văn hòa đi. Lạc Thu Lê yên lặng đi ra, nhìn lấy Tần Hiểu cái kia khô cạn chén trà trong lòng nói không ra tư vị. Ngươi thì không sợ ta hạ độc sao? Có gì phải sợ, là chính ngươi nói không có chỗ đi, để cho ta giúp ngươi một chút, vậy liền ngoan ngoãn làm thị nữ của ta, ta người, làm sao có thể đối với ta hạ độc? Tần Hiểu vung lên quẹ miệng, hắn đương nhiên sẽ không nói, mình đã dùng hoa đà cho ngân châm thử qua độc loại này sát phong cảnh lời nói. Cảm ơn ngươi. Lạc Thu Lê bỗng nhiên không người xuống, tại lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ. Ha ha, bản thế tử cũng không phải cái gì người xấu, xuôi nam công thành, cũng chỉ là Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia ép được ta không được không làm như vậy mà thôi. Ai, bây giờ thế đạo này, ngươi cho dù không đi phạm nhân, người khác cũng tới trêu chọc ngươi. Lạc Thu Lê đầu thấp sâu hơn. Nàng không phải liền là nghe sư phụ mệnh lệnh, đến đây ám sát Tần Hiểu sao? Nếu như không có cái số ấy khiến, nàng hiện tại vẫn như cũ có thể trải qua đã từng an ổn tu luyện sinh hoạt, mà không phải bị phế sạch tu vi, thành một tên phạm nhân. Theo lý mà nói, Lạc Thu Lê cái kia oán hận Tần Hiểu. Nhưng nàng không có, nàng cảm thấy, đây hết thảy tao ngộ thuần túy là chính mình đáng đời. Nếu không phải sư phụ của nàng nhất định phải nhằm vào Tần Hiểu, chính mình sao lại thế? Thật xin lỗi, ta. Thân thể của nàng không ngừng run lên, thanh âm cũng nhiều giọng nghẹn ngào. Tần Hiểu lãnh đạm nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên lại lộ ra ôn hòa mỉm cười, tiến lên đỡ Lạc Thu Lê bà bay. Tốt, muốn trách thì trách thế đạo này đi, vô năng người thành hoàng đế vì ích lợi của mình chèn ép ta Bắc Cảnh trung thần tướng tài, nếu không phải như thế hai người chúng ta nếu như gặp nhau, định không phải là tình cảnh như thế. Ừm. Lạc Thu Lê ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Hiểu cái kia anh tuấn khuôn mặt cùng khoe miệng mỉm cười, xinh đẹp gương mặt phía trên nổi lên hồng quang. Cái kia, ta đi về nghỉ ngơi đi, ngươi như bây giờ có thể không thích hợp làm thị nữ. Ừm, cảm ơn. Lạc Thu Lê về tới hậu viện cho nàng an bài gian phòng. Nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng rời đi, Tần Hiểu nụ cười cũng dần dần khôi phục thành lãnh đạm bộ dáng. Không sai biệt lắm. Khoảng cách để chính nàng chủ động nói ra Thiên Ly triều đỉnh sự tình, sắp đến khâu cuối cùng. Sử dụng về sau, nên xử lý như thế nào nữ nhân này đâu? Giết, khá là đáng tiếc a, đúng rồi. Nàng là Cố Lãnh Ngọc tốt quê mà tới. Đợi đến Bắc Cảnh quân đánh vào Thiên Kinh thành thời điểm, liền để Lạc Thu Lê tự mình đi đem Cố Lãnh Ngọc đưa đến trước mặt nàng, nữ nhân kia sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ đâu? Thật làm cho người chờ mong a, theo Từ Châu Nưu Phản. Theo sát phía sau chính là mấy cái trưởng khống thành trì thế gia đại tộc, Lâm Phong thành Lâm gia, Lan Nước đảo Hoàng gia, Càn Nguyên Sơn Tư Đồ gia. Một đám thế gia ảo ảo tuyên bố vì bảo vệ Thiên Ly triều đình, tự nguyện khởi binh tiến về Thiên Kinh thành, vào kinh cần vương. Mấy ngày nay, Cố Lãnh Ngọc hỏa khí càng ngày càng phải lớn. Thiên Ly các nơi khởi nghĩa người, Nưu Phản người liên tục không ngừng. Nàng chỉ có thể không ngừng điều động trong kinh tướng lĩnh xuất quân tiêu diệt, đồng thời bởi vì liên miên không dứt chiến tranh đưa đến binh lực trống rỗng, Cố Lãnh Ngọc ra lệnh, ở các nơi cưỡng chế chứng minh, thu thuế cũng đem trung thành với nàng Nam Hải quân triệu hồi ti đãi 200 vạn tiến về các nơi bình định. Nhưng là nói cho cùng, những phản quân này, cho dù là từ Châu Triệu Quang giận như phản, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Chính thức để Cố Lãnh Ngọc lo lắng, chỉ có Kinh Châu Hán Vương cùng Tây Hải cùng Đông Cực, cái này hai nơi cùng Bắc Cảnh một dạng, có biên cảnh vương hầu biên cảnh chi địa. Như cái này hai nơi cũng điều khiển binh mã vào ở Trung Nguyên. Toàn bộ Thiên Ly Vương triều, sợ rằng sẽ thành vì địa ngục nhân gian đi. Đối lập phía dưới, một mực không có cái gì động tĩnh, đợi tại Hàm Cốc Quan bên trong Bắc Cảnh quân, ngược lại nhất làm cho nàng bất lo. Nhưng Hàm Cốc Quan bị Bắc Cảnh chiếm cứ sự kiện này như cùng một căn đâm một dạng đâm vào Cố Lãnh Ngọc tim. Trong hoàng cung, Cố Lãnh Ngọc thả xuống trong tay quần báo, đối với một bên nữ quan hỏi, giao nhân tộc cùng man tộc có tin tức sao? Khởi bẩm bệ hạ, cái kia hai cái dị tộc tiếp thu Duyện Châu bộ phận lưu dân, nhưng là tại hộ tống trên đường, có rất lớn một bộ phận bị Kinh Châu thủy quân ngăn lại, cuối cùng đến trong tay bọn họ vẫn chưa tới 50 vạn, cho nên bọn hắn muốn Thiên Ly cung cấp một nhóm lương thực. Thứ hoang đường, chấm cho bọn hắn đưa người, chính mình tiếp không đến lại còn muốn cùng chấm nói điều kiện. Đám này dị tộc thật là đáng chết. Cái kia, vi thần cái này đi cự tuyệt bọn hắn. Cố Lãnh Ngọc đưa tay đem nàng ngăn lại. Ai nói chấm muốn cự tuyệt rồi? Nói cho man tộc cùng giao nhân tộc, lương thực có nhưng Bắc Cảnh quân cản đường không cách nào đưa đến, chỉ cần bọn hắn có thể cầm xuống Bắc Cảnh, hồ khẩu quan bên ngoài lãnh địa, liền đưa cho bọn hắn, Bắc Cảnh nhân tộc cùng lương thực thổ địa, chỉ cần có thể cầm xuống, vậy liền đều là bọn hắn. Nữ quan đồng tử co rụt lại, đem đầu thấp càng sâu. Vi thần cái này đi làm. Chương 86, quá an tĩnh dị tộc thiên sách thành. Toàn này Tần Hiểu buông xuống trong thành trì. Lý Thuần Phong đứng tại Chiêm Tinh Đài phía trên xa nhìn phương xa. Hắn dạ quan tinh tượng, nhíu mày. Người tới. Một tên Chiêm Tinh Đài đệ tử đi tới. Đi thông báo sói thất tướng quân cùng Ngao Thủy tướng quân, ta có một số việc muốn cùng bọn họ trao đổi. Đúng. Đệ tử này sau khi đi không bao lâu, hai tấm màn nước liền hiện lên ở Lý Thuần Phong trước mặt. Một người trong đó là Lang Kỵ binh đoàn bên trong lưu tại Thiên Sách thành bên trong 5 vạn người thống soái Lang Thất. Một người khác thì là Tứ Hải thủy quân thống soái Ngao Thủy. Hai người tại Tần Hiểu mệnh lệnh dưới, đối Lý Thuần Phong duy bài là xem, gặp hắn nhíu mày, cũng đều biết có thể là xảy ra chuyện gì. Ngao Thủy lúc này hỏi, "Lý đại nhân, chẳng lẽ hồ khẩu quan bên kia xảy ra điều gì chuyện rắc rối?" Chúng ta Long Hải thủy quân tại cùng Trung Nguyên liên thông Tùng Nguyệt Hà thiết trí cửa ải vẫn chưa phát giác phía nam có địch quân xâm lấn a. Lý Thuần Phong khẽ lắc đầu. Cũng không phải là phía nam, Ngao Thủy tướng quân, gần đây phía bắc có thể có chỗ nào không bình thường. Ngao Thủy suy tư một lát. Đám kia giao nhân gần nhất rất an phận, năm nay mùa đông tới rất sớm, bọn hắn đã không cách nào lên mở. Cái kia man tộc đâu? Lý Thuần Phong vừa nhìn về phía Lang Thất. Lang Thất gãi gãi chính mình cùng Lang Bí cùng khoản đầu trọc. Cái này, đoạn thời gian trước chúng ta ra khỏi thành ngăn trở một nhóm đi đến phía bắc lưu dân, những cái kia man tử cũng đều chưa hề đi ra ý tứ. An rất mới. Quái sự. Lý Thuần Phong chân mày nhíu càng sâu. Do dự mãi, vẫn là hướng về Tần Hiểu thả ra truyền âm pháp thuật. Chủ công, Lý Thuần Phong có việc bẩm báo. Hàm Cốc Quan bên trong, ngay tại trong quân doanh nhìn lấy Lang Kỵ nhóm té ngã Tần Hiểu, cảm giác được chiếc gương đồng kia rung động, tiện tay xuất ra, trên gương đồng chính lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đây là Lý Thuần Phong ngay tại hướng hắn lan truyền tin tức. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tần Hiểu đụng vào gương đồng, Lý Thuần Phong không người bộ dáng thì xuất hiện ở bên trong. Tham kiến chủ công. Không cần đa lễ, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thuần Phong không nói nhảm, đem phía Bắc Man tộc cùng giao nhân tộc quái dị biểu hiện nói ra. Ý của ngươi là, Man tộc cùng giao nhân quá mức an tĩnh à? Đúng vậy. Đi thăm dò, Thiên Sách thành cùng Tứ Hải cứ điểm giao cho ngươi. Còn mời chủ công yên tâm. Truyền tin cắt ra. Tần Hiểu thu hồi tấm gương, cũng mắt nhìn Lang Kỵ té ngã tâm tư. Hắn hơi hơi trầm ngâm, đối với một bên nghiêng thai lắng nghe Cổ Hủ nói ra, đều nghe được đi. Nghe được. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Cổ Hủ một chút suy tư, hồi đáp, Thiên Ly nữ đế đã đem Bắc Cảnh bài trừ tại trời cách cương thổ bên trong, nàng cùng Man tộc cùng giao nhân tộc liên hợp khả năng cũng không tính thấp. Rất có thể mục đích đúng là vì để cho ra ngoài chinh chiến Bắc Cảnh quân bị ép trở lại Bắc Cảnh đi phòng thủ dị tộc, lấy này đến một lần nữa đoạt lại Hàm Cốc Quan, đồng thời chia sẻ triều đình quân đội áp lực. Hừ, giống như là nữ nhân kia có thể làm ra sự tình, cùng dị tộc liên hợp, thật sự là mất hết nhân tộc mặt mũi. Tần Hiểu ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lướt qua, lời hắn nói cũng không có hạ giọng. Làm thị nữ Lạc Thu lên thì đợi tại phía sau của nàng, nghe được Tần Hiểu cùng Cổ Hủ đối thoại, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. "Tốt, trở về đi." Tần Hiểu giả trang ra một bộ bực bội bộ dáng, đứng dậy rời đi. Cổ Hủ nhìn lấy hắn cùng đi theo phía sau Lạc Thu Lê ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chủ công đã đem nữ tử này khống chế được chưa? Không hổ là chủ công a. Về Bắc Cảnh phủ trên đường, Tần Hiểu không có lấy giá liễn, mà chính là cùng Lạc Thu Lê tại trên đường cái đi bộ. Tần Hiểu, lạnh sao? Ngươi đi trước tọa giá liễn tốt, vừa vặn ta đi một mình đi. Không, không phải, ta là muốn nói, Cố Lãnh Ngọc thật cùng dị tộc liên hợp sao? Ừm, nữ nhân kia đã chó cùng rất rộng, vì đối phó Bắc Cảnh, đã theo Duyện Châu cưỡng chế đem hơn 100 vạn người chạy tới Bắc Cảnh, thành man tộc cùng giao nhân tộc nô lệ. Nếu không phải ta Bắc Cảnh còn có lưu quân đội, cái này 100 vạn người chắc chắn đều tử tại dị tộc chi thủ. Tại sao có thể như vậy, nàng? Nàng làm sao có thể làm như vậy? Lạc Thu Lê biểu lộ có vẻ hơi sụp đổ, nàng vô pháp tưởng tượng, chính mình đã từng cái kia theo sau lưng đáng yêu tiểu sư muội, lại biến thành như thế một cái vì vị trí của mình mà bỏ qua hơn 100 vạn người tên điên. Tần Hiểu ra vẻ thở dài, lắc đầu. Cố Lãnh Ngọc đã bị quyền lợi ăn mòn, vì hoàng vị, nàng có thể làm ra bất cứ chuyện gì, nếu như không phải nàng nhất định phải bức bách, Bắc Cảnh như thế nào lại tiến vào Trung Nguyên đâu? Lạc Thu Lê trầm mặc cúi đầu. Tần Hiểu cũng không có nói thêm gì nữa. Hai người thì ở trên con đường này đi trở về Bắc Cảnh phủ. Ngay tại Tần Hiểu đang muốn sau khi vào cửa, nàng phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, ngẩng đầu, mở miệng nói ra, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tới. Tần Hiểu biết mục đích của mình muốn đã đạt thành. Dưới chân ngừng chân, xoay người lại nhìn về phía ngoài cửa Lạc Thu Lê. Ngươi không thể đi Thiên Kinh Thành, Thiên Kinh Thành bên trong có một cái Bắc Cảnh quân tuyệt đối không cách nào thắng được quái vật. Quái vật? Tần Hiểu hơi hơi khiêu mi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Quái vật gì? Có lời nói vào nhà rồi nói sau, bên ngoài lạnh, ngươi không phải rất sợ lạnh sao? Không, để ta nói xong. Lạc Thu Lê hốc mắt phát hồng. Từ khi đã mất đi lực lượng về sau, nàng phát hiện tâm tình của mình biến đến càng ngày càng dễ dàng khổ sở. Tần Hiểu là người tốt. Nếu như không phải là bị bức bách, hắn căn bản sẽ không mang theo Bắc Cảnh đại quân xâm lấn Thiên Ly triều đình. Thiên Ly triều đình có ngươi không cách nào tưởng tượng nội tình, cái này vương triều kéo dài 5000 năm lâu, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh ngã. Tần Hiểu, ngươi là người tốt, ta không muốn ngươi cùng quân đội của ngươi đều bị tiêu diệt tại Thiên Kinh thành, ngươi trở về đi. Lời này của ngươi ta xem như không có nghe thấy, bản thế tử Bắc Cảnh quân có được thiên hạ đệ nhất quân Đại Tuyết Long Kỵ, còn có Triệu Vân, Viên Tả Tông như vậy tuyệt thế thần tướng, ta không tin Thiên Kinh thành nơi đó có cái gì là có thể ngăn cản ta, cái này hàm cấp quan ta đều có thể cầm xuống, chỉ là một tòa Thiên Kinh thành mà thôi. Tần Hiểu trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Thu Lê, vẫn là nói, cho dù ta nắm giữ những thứ này, ngươi vẫn cho rằng Thiên Kinh thành bên trong có thể đầy đủ đánh bại ta tồn tại sao? Lạc Thu Lê nhẹ gật đầu. Thiên Ly vị thứ nhất hoàng đế, cái kia liên hợp tất cả nhân tộc Thiên Ly cao tổ, hắn không có chiến tử, mà là tại hoàng gia nghĩa trang bên trong ngủ say tu dưỡng, rất có thể đã đột phá đến thánh cảnh. Không chỉ có như thế, Thiên Kinh thành bên trong vẫn tồn tại một cái thần bí vũ khí, nghe nói cũng là vị kia Thiên Ly cao tổ theo dị tộc trong tay đoạt được, chỉ cần sử dụng, liền có thể đem hết thể thế yếu nghịch chuyển, đến mức vật gì khác ta cũng không biết, nhưng Tần Hiểu, ngươi cùng ngươi Bắc Cảnh quân không thắng được Thiên Ly cao tổ, còn có thần bí vũ khí, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Cái này Thiên Ly triều đình nội tình quả nhiên không tầm thường, chỉ là Lạc Thu Lê biết đến cũng đã đầy đủ để hiện tại Thiên Ly vương triều cục thế triệt để bình ổn. Nhưng nếu quả như thật giống như lời ngươi nói, Thiên Ly triều đình có rất nhiều át chủ bài, đều đã đến loại này loạn trong giặc ngoài cục diện, Cố Lãnh Ngọc vì sao không xuất ra một số? Vẫn là nói những cái kia át chủ bài chỉ có thể tại Thiên Kinh thành sử dụng. Sư phụ ta nói qua, Thiên Ly cao tổ không có thể tùy ý tỉnh lại, nhất định phải chờ đến Thiên Ly triều đình sinh tử tồn vong thời khắc, Thiên Ly cao tổ tại hoàng gia trong nghĩa trang ngủ say chi địa tài sẽ mở ra, đến mức cái kia thanh vũ khí, ta không biết. Đầy đủ. Những lời này đối với Tần Hiểu tới nói đã đủ rồi. Tần Hiểu lộ ra chân thực mỉm cười. Đa tạ nhắc nhở, đã đủ rồi. Tiếng nói vừa ra, Tần Hiểu quay người, nụ cười trên mặt dần dần tan đi. Xem ra là thời điểm xuất chinh. Chương 87, yên lặng sau xuất chinh Lạc Thu Lê sẽ không nghĩ tới. Tại nàng lấy dũng khí thuyết phục Tần Hiểu không muốn lại tiếp tục xuôi nam sau ngày thứ hai, hàm cốc quan áp cửa mở ra. Mười mấy vạn Bắc Cảnh tướng sĩ, tại Tần Hiểu một tiếng mệnh lệnh phía dưới lại lần nữa xuất chinh. 16 thất giá liễn phía trên. Tần Hiểu ngồi tại da gấu trên ghế ngồi, bưng chén rượu, tâm tình vui vẻ. Mà tại đối diện nàng, Lạc Thu Lê ngồi nghiêm chỉnh, trong tay còn bưng một cái khay. Tần Hiểu, ngươi quên ta hôm qua cùng lời của ngươi nói sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn tiếp tục xuôi nam? Tần Hiểu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chẳng hề để ý nâng cốc ly ném ra ngoài. Ta vì sao không tiếp tục xuôi nam? Ngươi không có khả năng đánh hạ Thiên Kinh thành, tiếp tục hướng cái kia một bên xuất binh thì là chịu chết. Tần Hiểu nghiền ngẫm cười, ta muốn thế nhưng là chinh phục thiên hạ, Thiên Kinh thành chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi không thực sự coi là chỗ đó có cái ngủ say Thiên Ly cao tổ, ta Bắc Cảnh đại quân thì không phải là đối thủ của bọn họ đi. Thế nhưng là, nói nhảm nữa, ngươi thì về lồng bên trong đợi đi. Tần Hiểu lười nhắc cùng nữ nhân ngu xuẩn này tốn nhiều miệng lưỡi. Cái kia Cố Lãnh Ngọc là sẽ không để cho Bắc Cảnh quân tùy tiện đến Thiên Kinh thành, nàng cái này ngạo mạn nữ nhân, nhất định sẽ dùng so với hàm cốc quan càng nhiều lực lượng đến ngăn cản Bắc Cảnh đại quân. Trước đó, Thiên Ly triều đình thần vũ tướng quân nhóm hoặc là không có xuất thủ, hoặc là phần lớn phái đi nhằm vào Kinh Châu Hán Vương. Cố Lãnh Ngọc tâm lý nhất định là cảm thấy, có hàm cốc quan tồn tại, căn bản không cần thần võ tới đối phó Tần Hiểu. Nhưng bây giờ hàm cốc quan phá, một cái có thể giết phụ mình, khuyến khích hoàng vị nữ nhân, tự nhiên không phải thằng ngu, con đường sau đó chỗ đụng phải lực cản nhất định là muốn so trước đó càng nhiều. Đủ khả năng gặp phải thần võ cảnh, cũng sẽ càng nhiều. Mà đối với Tần Hiểu mà nói, quả thực là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Thần võ cảnh, đây chính là hành tẩu 100 vạn a. Phải biết, muốn trong chiến tranh đổ sát 100 vạn đại quân, cho dù là Đại Tuyết Long Kỵ quân cũng muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài, chớ nói chi là bọn hắn sẽ còn chạy trốn. Đối lập phía dưới, giết chết một tên thần võ cảnh liền càng thêm đơn giản một số. Hắn thủ hạ Triệu Vân, Viên Tả Tông, Cổ Hủ, còn có Tây Môn Suy Tuyết, Lý Thuần Phong đây đều là thực sự thần võ cường giả. Hơi yếu một chút, cũng có Hùng Bá, Vệ Trang những thứ này. Cao cấp về mặt chiến lực, Bắc Cảnh quân định sẽ không thua kém bất kỳ thế lực nào. Cho dù thật sự có một cái có thể tùy thời xuất hiện thánh cảnh cường giả dựa theo hệ thống thuyết pháp, bốn vạn Đại Tuyết Long Kỵ quân tử chiến phía dưới, cũng có thể ngăn chặn đối phương thời gian rất lâu, trước mắt nhưng Tần Hiểu không muốn chỉ là ngang tay, hắn muốn là chân thật có thể xử lý thánh cảnh lực lượng. Như vậy cần có cũng là góp nhặt phản phái điểm số. Hàng cấp quan công hám rút thưởng về sau, hắn còn dư lại hơn 60 vạn phản phái điểm số, tại những ngày qua bên trong, dùng chỉ còn lại có 10 vạn điểm. Còn lại điểm số đều dùng đến rút thưởng. Vận khí không tính quá tốt, chỉ rút được một cái trọng vệ binh quân đoàn, hết thảy 20 vạn người. Thực lực của bọn hắn đồng dạng, hành quân tốc độ đừng nói bắt kịp Đại Tuyết Long Kỵ. thì liền không có gió sói cờ ra chỉ thiên sách lang kỵ, bọn hắn cũng là hoàn toàn không đội kịp. Cho nên cái này 20 vạn người lưu lại 10 vạn người tại Hàm Cốc Quan, còn lại liền bị Tần Hiểu phân phối tại Hàm Cốc Quan đến Hồ Khẩu Quan đầu này bắc cảnh thông lộ mỗi cái thành trì cứ điểm bên trong. Còn lại mấy lần 10 vạn điểm rút thưởng, chỉ rút được một bản quân thể công pháp, cùng thiên võ cảnh giang hồ nhân sĩ cùng vô danh sát thủ. Bọn hắn đối Tần Hiểu tác dụng không lớn, dứt khoát thì đều giao cho Cổ Hủ, gia nhập Hắc Băng Đài trở thành một tên gián điệp. Nói cách khác, Tần Hiểu muốn gom góp một lần 1000 vạn cấp bậc thánh cảnh rút thưởng, còn cần góp nhặt 990 vạn phản phái điểm số. Đổi tính được, cũng chính là 9 tên thần võ tăng thêm 9 tên thiên võ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là không tính rất khó khăn, chỉ cần lại đến một hai trận Hàm Cốc Quan loại này cấp bậc chiến tranh, cũng liền không kém là bao nhiêu. Chủ công, có tình báo truyền về. Một bên ngồi trên lưng ngựa Cổ Hủ nhìn lấy địa đồ, nhìn đến Tần Hiểu ra hiệu hắn nói tiếp thời điểm, mới mở miệng nói ra, lần này đại quân mục tiêu Thường Sơn Thành, căn cứ tình báo, Thường Sơn Thành thành chủ vốn là người nhà họ Tư Đồ, nhưng bởi vì cái kia Tư Đồ đỉnh mất đi Hàm Cốc Quan, dẫn đến bị Thiên Ly nữ đế đem chọn cái Tư Đồ ra giáng thành thứ dân, không có giường cột Tư Đồ ra rất xuống ngàn trượng, người trong gia tộc đối Thường Sơn Thành đem khống đã đến thấp nhất. Cho nên, Văn Hòa có kế hoạch gì? Cổ Hủ mỉm cười. Chúng ta người tại Thường Sơn Thành dò xét qua, Tư Đồ ra người đều là hiếp yếu sợ mạnh, không có cốt khí, không có Tư Đồ đỉnh cái này chỗ dựa, cuộc sống của bọn hắn qua rất kém cỏi, đối Thiên Ly triều đình đã lòng sinh oán hận, thỉnh thoảng đều có thể tại thanh lâu trong quán trà nghe được Tư Đồ ra con cháu đối Thiên Ly triều đình cùng ngôn, nếu là có thể đem Tư Đồ ra sử dụng, nội ứng ngoại hợp. Ha ha. Hắn không có tiếp tục nói hết, Tần Hiểu đã hiểu hắn ý tứ. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 7 thành, Hắc Băng Đài tại Thường Sơn Thành đã có bố trí, đoạn này thời gian đều trong bóng tối lan ra Tư Đồ đỉnh đối Thiên Ly triều đình trung thành cùng công tích, đồng thời ám sát mấy tên Tư Đồ ra dòng chính hậu nhân, chỉ ở một chỗ lưu lại rất nhỏ chứng cứ có thể chứng minh là Thiên Ly triều đình ám hương các làm. Hiện ngay tại lúc này, vị nào nữ đế định sẽ không yên tâm để Tư Đồ ra thủ vệ Thường Sơn Thành, đã điều động một vị thần tướng trưởng quản có thể sử dụng địa phương rất nhiều. Tần Hiểu hơi suy nghĩ, nếu mày, chỉ có một cái thần võ cảnh, hắn quan tâm nhất vẫn là cái này. Một tên thần võ, có phải hay không có chút quá ít? Thiên Ly triều đình nội tình, không có khả năng chỉ có những thứ này. Trừ phi có vấn đề. Trên mặt nổi, xác thực chỉ có một tên thần võ cảnh, nhưng bụng trộm không tốt lắm nói, Thiên Ly triều đình ngày gần đây cưỡng chế chứng minh, đã có bộ phận thiết tướng kiếm sĩ mai phục đến Thiên Ly trong quân, cho bọn hắn một chút thời gian, nhất định có thể leo đến tương đối cao vị trí. Để Bạch Mã Nghĩa tổng tràn ra đi, Thiên Ly quân có khả năng mai phục tại nơi nào đó đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Đúng. Sử dụng Tư Đồ ra sự tình thì giao cho ngươi bất quá, ngươi biết ta chán ghét phản đồ. Chủ công yên tâm, Tư Đồ ra giữa chẳng được. Cổ Hủ chắc tay, liền đi Chiêm Tinh trong doanh gọi tới người giúp đỡ đi truyền đạt mệnh lệnh. Hành quân nửa ngày, Bắc Cảnh quân xuyên qua một rừng cây lúc, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên theo đại quân phía trước nhất vang lên. Tần Hiểu tĩnh mắt nhìn đi, mày nhăn lại. Phía trước chuyện gì xảy ra? Một tên huyền giáp quân xuất hiện tại hắn bên người, vì một chân trên đất, lập tức hồi đáp, khởi bẩm chủ công, phía trước tao ngộ mai phục. Mai phục? Tần Hiểu lông mày nhíu lại. Đối phương tới bao nhiêu người? Ước chừng hơn 3 vạn người, người cầm đầu, tựa hồ là cái thần võ cảnh. Thần võ cảnh? Tần Hiểu nghe được ba chữ này thời điểm, lập tức lộ ra vui sướng mỉm cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Vân trên đầu. Từ Long, đem người kia đầu cho bản thế tử mang về, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dám can đảm mang theo chỉ là 3 vạn người liền đến đánh lén, là cái gì hạng người vật? Mặt tướng lĩnh mệnh, thật sự là dũng cảm a 3 vạn người, liền đến đối Bắc Cảnh quân đối thủ. Vẫn là nói, Tần Hiểu thu hồi nụ cười, tỉnh táo trong chốc lát, vừa nhìn về phía Viên Tả Tông. Viên Tả Tông, có mặt tướng, đi tới hậu quân, ta không tin sẽ có người ngu xuẩn đến dám can đảm đã 3 vạn binh lực thì đối phó Bắc Cảnh người. Ngươi đi đại quân phía nam, cẩn thận có người từ phía sau đánh lén, tại để Cao Thuận cùng Lang Bí hai cái nhìn kỹ hai cánh. Một khi đã xảy ra chuyện gì, lập tức trở rút. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tần Hiểu trực giác nói cho hắn biết. Hôm nay, hắn có thể thu được phản phái điểm số, tuyệt đối không chỉ là 100 vạn mà thôi. Chương 88, dẫn dụ ám sát giả Tần Hiểu đứng tại giá liên phía trên, nắm giữ trùng đồng hắn giờ phút này đã có thể thấy rõ đại quân phía trước giờ phút này chính phát sinh sự tình. Triệu Vân rụt ngựa mà tới. Một tên tóc mai điểm bạc thần võ cảnh người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, đỉnh đầu cột một sợi thường mang, tại nhìn thấy Triệu Vân một khắc này, bạ a một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn mấy chục mét tự đại La Sát pháp tướng. Phản tặc, nhận lấy cái chết. Thần võ cảnh lục trọng, lão giả này thực lực không tầm thường. La Sát phát ra chói tai gào thét, Triệu Vân quát lên một tiếng lớn, trong tay trường thương hóa thành trắng bạc du long, đâm ra một đường, lại trực tiếp đem cái kia La Sát động xuyên, chợt chuyển tay đánh xuống. Lão giả kia hướng về sau nhảy vọt, miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích, nhưng trên người hắn nhưng cũng xuất hiện một đạo vết thương. Thật cường hãn võ nghệ, ngươi như vậy nhân kiệt, vì sao đi theo cái kia Bắc Cảnh người tặc? Sao không cải tà quy chính, tìm nơi nương tựa triều đình? Triệu Vân nhướng mày, hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này, mỗi lần nghe được đều sẽ đánh trong đáy lòng cảm giác chán ghét. Lao tặc, chớ có làm càn, dám làm nhục chủ công nhà ta, muốn chết. Hai người chiến đến một chỗ, lão giả kia dẫn đầu 3 vạn binh mã hiển nhiên không có ý định cùng Bắc Cảnh quân chính mặt ngày kháng, mà chính là hết thảy đợi ở sau lưng lao ta, dựa vào quân đoàn chi lực vì lão giả cung cấp lấy gia trì. Xem xét lại Triệu Vân cũng không có dựa vào quân đoàn, thuần túy dựa vào chính mình thần võ cựu trọng cường hãn thực lực, điên cuồng đem lão giả áp chế đến lão giả chạy trốn từ phía. Bất quá, lão giả kia ngược lại là thông minh, tất cả công kích đều sẽ hướng Bắc Cảnh quân phương hướng khuyết trương phạm vi lớn, đến mức sẽ không để cho Bắc Cảnh quân đội có thể dễ như trở bàn tay giết tới phía sau hắn đối cái kia 3 vạn đến người hạ thủ. Không thích hợp. Tân Hiểu càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Lão đầu này không phải người ngu, hắn hiện tại làm sự tình, rõ ràng cũng là đang trì hoãn Bắc Cảnh quân thời gian. Hắn đang chờ đợi cái gì đâu? Nghĩ như vậy, đại quân phía sau cũng truyền tới một trận thanh âm. Xoáy mặc dù có chiêm tinh đại pháp sư đến đây bẩm báo, chủ thượng, phía sau có 5 vạn trọng kỵ binh giết tới đây. Viên tướng quân ngay tại ngăn cản. Hơn nữa còn có một tên thần võ cảnh địch tướng cũng cùng nhau tới trước. Trọng kỵ binh sao? Đồ cốt. Thiết phù đồ thống xoáy đồ cốt cười gần quỳ gối Tần Hiểu trước mặt. Chủ công, hạ mệnh lệnh đi. Thiết phù đồ định đem những phế vật kia đầu dâng cho ngài. Đi thôi. Vâng. Đồ cốt chỉ huy thiết phù đồ hướng về đại quân phần đuôi mà đi. Tần Hiểu hơi hơi nheo lại đôi mắt, nếu như hắn không có đoán sai, đến đón lấy chính là. Khởi bẩm chủ công. Lang bí tướng quân cùng Cao Thuận tướng quân nói đại quân cánh trái cùng cánh phải phân biệt có mấy vạn địch quân kỵ binh đánh tới. Quả nhiên. Tần Hiểu ánh mắt run lên, hắn cảm thấy một trận âm như khí tức. Vô luận là địch quân tướng lĩnh vẫn là binh lính, chỗ phái tới số lượng, căn bản không thể nào là Bắc Cảnh quân đối thủ. Như vậy Cố Lãnh Ngọc tại sao muốn để những người này trước đi tìm cái chết? Mục đích chỉ có một cái, hấp dẫn chú ý lực. Có thể coi là hấp dẫn chú ý lực lại có thể thế nào? Vòng qua Bắc Cảnh quân, trực tiếp đem Hàm Cốc quan thu phục. Đó là không có khả năng. Hàm Cốc quan có huyền thiết các tồn tại, phía nam phòng ngự lực đã không thua gì phía bắc. Thiên Ly thám tử liền xem như một con lợn, cũng có thể dò xét đến tin tức này. Dù sao, cách khá xa một số nhìn thấy đồ vật cũng sẽ không sai. Cái kia, lại là cái gì? Tân Hiểu nhìn về phía ngồi đối diện hắn, một mực có chút bất an Lạc Thu Lê, tại trong đáy lòng âm thầm lắc đầu. Không thể nào là nữ nhân này. Giá trị của nàng không đáng để Cố Lãnh Ngọc nỗ lực lớn như vậy lại giới. Phải biết, Bắc Cảnh quân từ trước tới giờ sẽ không người sống. Hai tên thần võ cộng thêm mấy chục vạn quân đội, chỉ cần cùng Bắc Cảnh quân gặp, đến sau cùng chỉ có một con đường chết. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái. Mục tiêu là ta sao? Tân Hiểu cười lạnh một tiếng, một bên cổ hủ giờ phút này cũng đồng dạng nghĩ đến điểm ấy. Chủ công, Văn Hòa, ngươi đi đại quân cánh trái để phòng có thần võ xuất hiện. Thế nhưng là, cổ hủ há hốc mồm, nhìn một mực không có lên tiếng Tây Môn Suy Tuyết liếc một chút, vẫn là lĩnh mệnh tiến về cánh trái. Chủ thượng, ngươi đi cánh phải. Tây Môn Suy Tuyết sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, Tân Hiểu thì liền hắn cũng muốn phái đi ra. Chủ thượng, ta phụ trách bảo hộ an toàn của ngài, làm sao có thể? Đây là mệnh lệnh. Thế nhưng là, ta không muốn nói thêm lần sau. Tân Hiểu ánh mắt rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thân, hắn cắn răng, do dự mãi, vẫn là nghe theo mệnh lệnh, hướng về đại quân cánh phải mà đi. Trong lúc nhất thời, Tân Hiểu liền đem bên người cường giả toàn bộ phái rời bên cạnh mình. Hắn nghiêng chân, tiện tay túm lấy Lạc Thu Lê trong ngực ôm lấy, đã có chút ấm áp loại rượu. Nước động, ai để ngươi ôm lấy? Ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi vì cái gì đem tất cả mọi người phái đi ra rồi? Ngươi thì không sợ có người đến ám sát ngươi sao? Thử, vậy liền đến thử xem tốt. Tân Hiểu đem rượu ấm ném ra ngoài. Lần sau nhớ đến, thật tốt bưng, coi như ngươi đã thành phế nhân, đầu cái bầu rượu tổng có thể làm được à? Lạc Thu Lê không biết trả lời như thế nào. Nàng luôn cảm giác, từ khi chính mình trước đó nói ra những lời kia về sau, Tân Hiểu thì phát sinh biến hóa rất lớn. Thì liền cái kia phần nụ cười ôn nhu đều đã biến mất không thấy gì nữa, phần này cũng ngạo, ba khí, để tâm tình của nàng có chút phức tạp. Tân Hiểu theo chính mình rút thưởng trong không gian lại lấy ra một bình tinh nhưỡng rượu đế, loại vật này uống cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu, khẩu vị cũng 10 phần nhu hòa. Hắn giao cho Vương Đại Kim đi thử xem phục chế, tuy nhiên thành công, nhưng phẩm chất kém không ít. Ừm. Ngay tại Tân Hiểu vừa mới mở ra bầu rượu trong nháy mắt đó, Ảnh Long đột nhiên có phản ứng. Nó theo Tân Hiểu cái bóng bên trong xuất hiện lượn quanh tại hắn quanh thân, ngắm nhìn một phía, dường như có đồ vật gì chính đang ngó chừng Tân Hiểu. Làm sao? Ngươi cũng muốn uống một điểm? Tân Hiểu cười híp mắt đem rượu ấm đưa đến Ảnh Long trước mặt, nhưng hắn trùng đồng lại là tại bốn phía liếc nhìn. Ảnh Long sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là có cái gì có thể uy hiếp tính mạng hắn đồ vật, cho nên Ảnh Long mới có thể hiện thân bảo hộ. Này sẽ là cái gì? Lại sẽ đang ở đâu? Bốn phía cũng không, cái kia chính là đỉnh đầu sao? Tân Hiểu ngẩng đầu, trong chốc lát, một đạo cực mạnh sát ý từ đỉnh đầu rơi xuống, tại liệt dương bên trong một người thuấn thân mà đến, thẳng hướng Tân Hiểu đỉnh đầu đâm tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua Tân Hiểu có thể thấy rõ phạm chủ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần thứ nhất xuất hiện tại Tân Hiểu trong lòng. Trung đông hình chiếu bên trong, một thanh dao găm chính đang chậm rãi rơi xuống, ngay tại Ảnh Long sắp cắn đến sát thủ kia cổ tay trước, Tân Hiểu quát lên một tiếng lớn. Lan đi. Vâng. Sáng ngời bầu trời trong nháy mắt trời u ám, màu đen lôi đỉnh hướng Tần Hiểu phương hướng ầm vang rơi xuống. Vậy đến ám sát Tần Hiểu thích khách bị lôi đỉnh đánh trúng, Ảnh Long cũng tại cùng thời khắc đó xuyên thấu lồng ngực của đối phương, một chảo xé đứt người này hai tay, đang muốn đem chấm dứt lúc, Tần Hiểu lại đưa nó triệu trở về. Mà giờ khắc này Tần Hiểu, quanh thân tràn ngập màu đen sát ý, hắn tay cầm bá vương thương, đi vào người kia trước mặt, một đôi trùng đồng, để cái này sát thủ trong lòng thăng ra e ngại cảm giác. Ngược lại là hẳn là cảm ơn ngươi. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa nắm. Thiên võ tám cảnh. Chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó kích thích, liền để hắn tu vi nhảy lên tăng lên tới tám cảnh. Phải biết, hắn tại Hàm Cốc quan bên trong cùng Triệu Vân còn có Viên Tạ Tông bọn hắn ma luyện võ nghệ lâu như vậy, mới miễn cưỡng tăng lên tới nhị cảnh. Quả nhiên, chiến tranh mới là tốt nhất tu luyện phương pháp à, sư đệ. Thế nào lại là ngươi? Tại nhìn rõ ràng người tới mặt lúc, Lạc Thu Lê che miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chương 89, hoặc là nghe lời, hoặc là nước đọng nhà tù tên kia thần võ cảnh sát thủ đang nghe Lạc Thu Lê thanh âm sau nhất thời run lên, không thể tin hướng về phương hướng của nàng nhìn qua.
Sư, sư tỷ, ngươi còn sống?
Cái này sao có thể?
Lạc Thu Lê hiện tại cũng không lo được người thanh niên này đến cỡ nào chấn kinh, vội vàng hướng về Tần Hiểu mở miệng nói ra, Tần Hiểu, hắn là sư đệ của ta Vân Thanh Tử, cái này nhất định chỉ là hiểu lầm.
Hiểu lầm?
Mặc dù có ảnh long tồn tại, vừa mới coi như không có đột phá bạo phát mà nói cũng sẽ không có sự tình, nhưng tiểu tử này thế nhưng là hàng thật giá thật mang theo sát ý, loại kia sát ý so với lúc trước Lạc Thu Lê còn muốn tới càng sâu, dường như cùng hắn lớn đến mức nào cửu đoán đồng dạng.
Lạc Thu Lê nói người này là hắn sư đệ, đó còn là có thể giải thích một chút.
Đáng chết!
Sư tỷ ngươi đang làm cái gì? Vì sao muốn đối cái này Bắc Cảnh man tử không đúng?
Ngươi phản bội sư phụ sao?
Ta không có, ta chỉ là...
Đi chết đi!
Vân Thanh Tử từ bên hông lại rút ra một thanh nhuyễn kiếm hướng Tần Hiểu đánh tới.
Chỉ là lần này, hắn đã định trước không thể toàn nguyện.
Ảnh Long bò lên trên bá vương thương nhọn, thuấn sát một kích đem Vân Thanh Tử một cánh tay thôn vệ.
Trở lại là một cái hồi mát thương, cứ thế mà đem Vân Thanh Tử cái này thần võ cảnh cắm trên mặt đất.
Khu, khu khủ.
Phúc hở à à à.
Máu tươi bị Vân Thanh Tử từng ngụm phun ra.
Khó mà tin được, chính mình một cái thần võ cảnh, lại bị chỉ có thiên võ cảnh Tần Hiểu dễ dàng như thế đánh bại.
Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại có thực lực như thế?
Bắc Cảnh Thế Tử, không phải một tên phế nhân sao?
Tần Hiểu một chân đá vào Vân Thanh Tử trên vết thương, bá vương thương màu đen khí tức không ngừng thôn vệ lấy Vân Thanh Tử lực lượng trong cơ thể.
Cố Lãnh Ngọc còn thật là đại thủ ta, vậy mà kêu cái thần võ cảnh đến ám sát bản thế tử, thậm chí vì cho ngươi cung cấp ám sát điều kiện, còn đưa tới một tên khác thần võ. Nếu như Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kêu biết nàng phái tới hai tên thần võ đều ở nơi này chết mất, lại là biểu tình gì?
Khủng!
Ngươi cái tên điên này, ta Vân Thanh Tử không thể làm phụ thân báo thù rửa hận, nếu có kiếp sau, ta định giết ngươi.
Ồ,
phụ thân ngươi,
thật sự là không có ý tứ. Bởi vì bản thế tử mà chết người nhiều vô số kể, còn thật nhìn không ra, ngươi sẽ là ai nhi tử?
Bá vương thương hơi hơi chuyển động.
Vân Thanh Tử phát ra thống khổ tiếng kêu rên.
Ta là Tư Đồ gia con trai trưởng.
Ta muốn giết ngươi.
Thanh âm này để ngốc trệ ở nơi đó Lạc Thu Lê hồi thần lại, vội vàng chạy xuống cung liễn, khẩn cầu nói, đừng.
Tân Hiểu, ngươi đừng giết hắn, hắn là sư đệ của ta.
Tân Hiểu khinh miệt lường nữ nhân này liếc một chút.
Nàng tựa hồ bởi vì đoạn thời gian trước diễn xuất, mà cảm thấy hắn Tân Hiểu là một cái dê nói chuyện người.
Chỉ tiếc, hắn không phải.
Vặn mẹo cổ tay, bá vương thương trong tay hắn cứ thế mà kéo lấy Vân Thanh Tử dạo qua một vòng, trong chốc lát, thân thể của nàng bạo thành xương máu tán tại trong không khí biến mất vô hình.
Lạc Thu Lê co quắp ngồi dưới đất, nhìn qua trên mặt đất chỉ còn lại một bãi cùng loại hình người vết máu.
Ngươi làm sao có thể?
Hắn là
sư đệ của ngươi, cùng ta có nửa điểm quan hệ sao?
Tần Hiểu thu hồi bá vương thương, nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Thu Lê liếc một chút liền trực tiếp về tới khung liễn ngồi xuống.
Đừng đem chính mình quá coi ra gì, ngoan ngoãn tới làm bản thế tử thị nữ, ngươi còn có thể có chút tác dụng, nếu không liền đi cái kia thủy lao bên trong đợi đi.
Tần Hiểu trong thanh âm không bao hàm bất luận cảm tình gì.
Đối với nữ nhân này, hắn chỉ là muốn sử dụng mà thôi.
Hiện tại nàng tác dụng không lớn, nếu như không nghe lời, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, về cái kia thủy lao bên trong đợi liền tốt.
Vang vào nàng thần võ cảnh thân thể, chống đỡ cái 3 năm 5 năm không thành vấn đề.
Lạc Thu Lê đang nghe thủy lao hai chữ về sau, thân thể nhất thời run rẩy lên.
Nàng đã chịu đủ thủy lao bên trong thời gian, nhất là đang hưởng thụ mấy ngày nay an ổn, thưởng thức được các loại tại Nam Hải Tiên Đảo phía trên chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức được thế gian mỹ thực về sau. Tại đem nàng ném vào thủy lao, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được bao lâu.
Lạc Thu Lê không muốn chết,
cho nên nàng cắn cắn môi, sau cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia bày ra vết máu, xám xịt chạy về tới Tần Hiểu không đuổi qua. Chỉ bất quá, lần này nàng đã mất đi chỗ ngồi của mình, chỉ có thể quỳ gối Tần Hiểu bên chân, thành một nữ nô giống như tồn tại.
Thật xin lỗi, ta lỡ lời.
Nói một chút đi, điều động tiểu tử này còn có người là người nào, lại là địa phương nào?
Ta tại Bắc Cảnh nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai là còn trẻ như vậy thần võ, ngươi một cái ngược lại có thể giải thích. Hiện tại ngược lại là đi ra hai cái.
Lạc Thu Lê đem đầu thấp vô cùng sâu, cảm nhận được Tần Hiểu trên thân loại kia cảm giác các bách, cùng hắn trước đó ôn hòa hoàn toàn khác biệt, phản phất là biến thành người khác giống như.
Nhưng Lạc Thu Lê không dám không trả lời.
Nàng sợ hai trở lại thủy lao, để nhân sinh của mình chung kết tại cái kia tối tăm không mặt trời, băng lãnh thấu xương địa phương.
Cho nên, nàng hồi đáp, ta cùng Vân Thanh Tử sư đệ, đến từ Nam Hải một tòa tiên đảo chỗ tông môn.
Tần Hiểu nghe Lạc Thu Lê giải thích, thế mới biết hiểu, nguyên lai Cố Lãnh Ngọc sau lưng, còn có như thế cái thế lực.
Cái kia Nam Hải Tiên Đảo phía trên người nghe nói sống tương đương tháng năm dài đằng đẵng, bị hắn nhận lấy đệ tử, phần lớn đều là thiên phú tuyệt luân cô nhi. Mà cái kia được xưng là Nam Hải tổ sư người, có một loại có thể làm cho người nhanh chóng tăng lên cảnh giới đan dược, ăn người, liền có cơ hội có thể tại 23 tuổi trước đột phá đến thần võ cảnh. Nhưng đan dược này có một cái tai hại. Thường thường 1000 cô nhi bên trong, cũng chỉ có một người mới có thể thành công.
Có lúc, thậm chí là 3000 đến 400 người bên trong đều tìm không ra một cái tiêu hóa đan dược người.
Lạc Thu Lên là cô nhi, từ nhỏ bị cái kia Nam Hải tổ sư chỗ thu dưỡng, cũng là cái thứ nhất phục dụng đan dược người, vận khí không tệ phục dụng sau khi thành công, liền tìm một hòn đảo, trải qua mỗi ngày tu luyện thời gian. Nếu không phải trước đó Nam Hải tổ sư đột nhiên tìm đến nàng, nói là Thiên Ly Vương triều bên trong xuất hiện một cái đủ để đem Vương triều phá vỡ quái vật, để cho nàng xuất thủ đâm giết,
Lạc Thu Lên là tuyệt đối sẽ không rời đi Nam Hải hòn đảo nửa bước.
Mà cái này Vân Thanh Tử, quả thật là đến từ Thiên Ly triều đỉnh một cái thế gia đại tộc đời sau, vật khí cũng không tệ, tại một nhóm 5000 người bên trong thành cái kia một cái duy nhất không có bạo thể mà chết. Chỉ sợ là theo Nam Hải tổ sư từ nơi nào biết kỳ phụ chiến tử nguyên nhân, lúc này mới đến đây ám sát Tần Hiểu. Đến mức Cố Lãnh Ngọc, nàng cũng không có phục dụng đan dược, trở thành Nam Hải tổ sư đệ tử, hoàn toàn là bởi vì Nam Hải tổ sư thiếu Cố Lãnh Ngọc mâu thân một cái nhân tình, dùng nhân tình này, một đường đem Cố Lãnh Ngọc đẩy lên hoàng vị. Ta liền biết những thứ này, lại nhiều, ta thì thật không biết. Tần Hiểu vung lên quẹ miệng, kéo ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Hắn có chút hối hận, trước đó dùng ôn nhu phương pháp đến theo nữ nhân này trong miệng lừa gạt muốn biết những chuyện kia. Hiện tại xem ra, cái này Lạc Thu Lê không cần ôn nhu, mới có thể càng tốt hơn đem khống. Sau đó, Tần Hiểu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Thu Lê mặt. Tính ngươi còn có chút tác dụng, cho phép ngươi theo bản thế tử. Lạc Thu Lê cái này chủ động nói ra được tình báo, thậm chí muốn so trước đó nói những cái kia còn phải hữu dụng một số. Chủ công, Tiên quân thần võ cảnh đã bị Triệu tướng quân chém giết. Chương 90, ám sát thất bại, Tần Hiểu trạm thảo trừ căn tin chiến thắng truyền đến. Khoảng cách khai chiến cũng bất quá là một phút tả hữu. Tính toán thời gian, nếu như cái kia Vân Thanh Tử ám sát thành công, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, một cái thần võ cảnh sát thủ đến ám sát không có võ tướng bảo vệ Tần Hiểu sẽ bị phản sát đi. Bất quá chiến tranh còn chưa kết thúc. Triệu Vân chỉ là chém giết lão đầu kia, tứ phương vẫn có mười mấy vạn địch quân liên tục không ngừng đánh tới. Tối thiểu tại Tần Hiểu lộ diện bị bọn hắn biết Vân Thanh Tử thất bại trước đó, những binh lính này chỉ có thể đánh ra trước sau cầm giữ tới chịu chết. Tần Hiểu cũng vui vẻ tại nhìn thấy điểm này, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, tiêu hóa lấy vừa mới đột phá đến cảnh mang tới lực lượng. Chúc mừng ký chủ, tổng cộng đánh giết địch quân 13 vạn người, trong đó thiên võ cảnh 1 người, thần võ cảnh 2 người, thu hoạch được phản phái điểm số 223 vạn điểm. Làm hệ thống thanh âm đem hắn đánh thức. Tần Hiểu mở hai mắt ra, vẻ mặt mang theo vui vẻ. Còn phải là thần võ cảnh áp vô luận là lại thế nào đổ bỏ đi thần võ cảnh, một người đều muốn so mấy chục vạn đại quân đối với hắn càng có giá trị. Cái này mới rời khỏi hàm cốc quan không bao xa Cố Lãnh Ngọc thì đưa tới như thế một phần đại lễ, xem ra khoảng cách tiếp cận đầy đủ 1000 vạn ở trong tầm tay. Chủ công, ngài không có bị thương chứ? Cổ Hủ chờ một các tướng lĩnh tại kết thúc chiến đấu sau trước tiên chạy tới bên cạnh hắn, cũng đều thấy được cái kia cùng loại hình người huyết sắc dấu vết. Theo phụ cận bị liên lụy cường độ đến xem, hiển nhiên là phát sinh một trận không nhỏ chiến đấu. Chủ công đột phá cảnh giới rồi. Hiện tại là thất cảnh, vẫn là tám cảnh, vẫn là Viên Tả Tông đệ nhất cái phát hiện Tần Hiểu thực lực tăng vọt sự kiện này. Mọi người lúc này mới ý thức được, Tần Hiểu khí tức so với lúc trước muốn cường hắn hơn, cặp kia trùng đồng ánh mắt khiến cái này thần võ cảnh nhóm đều có một loại cảm giác kinh hãi. Tám cảnh, chỉ là nho nhỏ đột phá một chút mà thôi, tính không được cái gì, Thiên Ly quân phái tới thi thể xử lý sao? Cổ Hủ lấy lại tinh thần, đội băng đáp, đã phái người đi chặt cây gốc cây đốt cháy thi thể. Văn Hỏa, chúng ta sau đó phải đi thành trì là cái gì đây? Khởi bẩm chủ công, Bắc cảnh quân mục tiêu chủ yếu vì Thường Sơn thành, nhưng ở đến Thường Sơn trước thành, còn cần đi ngang qua bảy tòa thôn trấn. Vậy liền lên đường đi, không cần lãng phí thời gian. Đúng, chủ công. Đại quân xuất phát, đương theo lấy bọn hắn, là từ không trung bay xuống cho tuyết. Cuối cùng là tuyết, vẫn là người chết cho, ai biết được. Tiến về Thường Sơn thành trên đường bảy tòa thôn trấn, trong đó 6 tòa tương đương phối hợp, chỉ giết mấy chục người liền sẽ không lại xuất hiện phản kháng thanh âm. Duy chỉ có một tòa thôn trang, bên trong sinh hoạt lại là một đám nho gia đệ tử. Tân Hiểu bản không thèm để ý, chỉ cần những thứ này nho gia đệ tử không đến treo chọc hắn, giết bọn hắn cũng không chiếm được cái gì phản phái điểm số. Chỉ tiếc, làm Huyền Giáp quân tìm được thôn trang này nho gia sách, mà ở trong đó tràn đầy đối cừu hận của hắn. Tân Hiểu biết, cái thôn này giữ lại không được, hắn không thích có người cùng hắn đi tới. Sau đó, dọc theo con đường này, lại nhiều hơn một tòa bị đại lửa đốt cháy thôn trang. Thôn trang trong người, thì liền giếng nước đều bị Bắc cảnh quân tìm đòi một lần. Không người may mắn còn sống sót. Vô luận già trẻ nam nữ, nổ cỏ phải nổ tận gốc, đạo lý này, hắn có thể rất rõ. Dù sao đi vào cái này thế giới hắn, chính là Bắc cảnh không bị Cố Lãnh Ngọc chém sạch ăn, nếu như Cố Lãnh Ngọc ra tay tại hung ác một số, vì đặt thành mục đích tại càng thêm không từ thủ đoạn, điều động càng nhiều binh lực cùng một vị cường đại thần tướng, đây mới thực sự là chạm thảo trừ căn. Chỉ tiếc nàng không có, hiện tại liền xem như hối hận, đó cũng là không còn kịp rồi. Tần Hiểu sẽ không sợ một cái từ nơi đó đột nhiên xuất hiện chính nghĩa nhân vật chính đến đánh bại hắn. Hắn mục đích vốn là trở thành một tên người e ngại phản phái. Nếu quả thật có một cái đến tìm hắn để gây sự nhân vật chính. Tần Hiểu bất động thanh sắc hướng quỷ gối bên chân Lạc Thu Lê nhìn qua. Nàng nói tới cái kia Nam Hải Tiên Đảo phía trên, nói không chừng sẽ đụng tới một cái may mắn như vậy. Bệ hạ, ám sát thất bại. Cố Lãnh Ngọc nghe lấy thủ hạ nước quan, sầm mặt lại, nhưng cũng không có nổi giận lên tiếng. Quả nhiên thất bại, cái kia Tần Hiểu nếu là tốt như vậy giết, lúc trước sư tỷ liền đã, thôi, Bắc cảnh quân hiện tại đến nơi nào? Căn cứ lộ tuyến của bọn hắn, hẳn là Thường Sơn thành. Thường Sơn thành, chớp nhớ đến chỗ đó từng là Tư Đồ gia lãnh địa, chết cái Tư Đồ đỉnh, chỉ còn lại một đám tôm tép lại nhép, Phong Chỉ tướng quân đã đến a. Tại Cố Lãnh Ngọc trong miệng Phong Chỉ tướng quân, là mấy năm này theo bình dân bên trong đạn sinh một vị thần võ cảnh võ tướng. Sau lưng không có thế gia, là hoàn toàn trung thành nàng người. Không chỉ có đọc đủ thứ binh thư, am hiểu sách lược, càng là tại ứng đối kỵ binh phía trên có phần có một tay hảo thủ. Nếu không phải lúc trước người này thân ở Nam Hải, Cố Lãnh Ngọc cũng sẽ không để Lưu Diệp một cái không có thần võ cảnh phế vật đi đóng giữ hàm cấp quan. Phong Chỉ tướng quân đã ở Thường Sơn bên trong thành bên ngoài thành lập mấy đạo phòng tuyến, đồng thời hắn còn mang đến bệ hạ ngài ban tặng cho bảo vật, muốn đến bằng vào Phong Chỉ tướng quân thực lực, đem Bắc cảnh quân ngăn trở, kéo tới ba thành đại quân vây kín cũng sẽ không rất khó khăn. Đó là tự nhiên, ha ha. Cố Lãnh Ngọc cười lạnh liên tục. Nàng rất muốn nhìn đến Bắc Cảnh quân bị ngăn ở Thường Sơn trước thành, Tần Hiểu trên gương mặt kia sẽ là dạng gì biểu lộ. Nếu như có thể, nàng thật muốn tận mắt nhìn xem. Nói cho Phong Chỉ tướng quân, Tần Hiểu tội không thể đếm, cần mang về đến trong kinh tiếp bị trừng phạt. Đúng. Nói đến đây, Cố Lãnh Ngọc hít sâu một hơi. Vì thành lập theo Hàm Cốc quan đến Thiên Kinh thành đoạn đường này phòng tuyến, nàng đã đem hoàn toàn trung thành với nàng Nam Hải biên quân toàn bộ triệu trở về, cho dù Thường Sơn thành bị công phá chờ đợi Tần Hiểu còn có không thua gì Thường Sơn thành phòng ngự. Cố Lãnh Ngọc không tin, Tần Hiểu binh lính đều là làm bằng sắt, cũng đều có thể không sợ sinh tử. Cho dù Bắc Cảnh quân mạnh hơn, tiến vào Hàm Cốc quan, chính là tứ cố vô thân, căn bản không có bất kỳ mới có thể vì bọn hắn bổ sung binh lực không nói, Hàm Cốc quan bên trong Thiên Ly khí vận cũng sẽ biến cường thịnh hơn. Tần Hiểu, ngươi làm hại trong thành Thiên Ly hoàng đế bên trong đệ nhất cái đem Hàm Cốc quan chắp tay nhường cho người tồn tại, ta liền muốn để ngươi nếm thử ngàn đao bầm thây lợi hại. Nàng bóp nát một cái chén trà toái phiến rơi vào cung nữ đỉnh đầu chảy ra đại lượng huyết dịch. Người người im lặng, không dám ngôn ngữ, cho dù là cái kia thụ thương người cũng là như thế. Chỉ là, các nàng không lên tiếng, thì không có nghĩa là Cố Lãnh Ngọc cũng sẽ không. Nhìn lấy cái kia đã bị huyết dịch diện tích che phủ cho cung nữ, Cố Lãnh Ngọc nhíu mày, mười phần chán ghét khoát tay áo. Đổi một cái. Sau đó, cái kia cung nhân tại trong tuyệt vọng bị kéo ra ngoài, sẽ không lại xuất hiện Cố Lãnh Ngọc trước mặt. Đúng rồi, quân thu thuế thế nào? Đợi đến cung nhân đổi một vị sau đó, Cố Lãnh Ngọc xoa xoa tay của mình, lại một lần đối bên cạnh nữ quan hỏi một câu. Nữ quan ánh mắt hơi lấp lóe, nhưng vẫn là cắn răng, cố nặn ra vẻ tươi cười hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, nhân khẩu thuế, lương thuế, thổ địa thuế, còn có quân thuế, nông cụ bảo trì thuế. Nhiều như rừng 32 cổ thuế khoản, phần lớn đều đã thu tới. Vậy không có thu được đâu. Xung quân. Hừ, chấm bị bảo hộ thiên hạ cả ngày vất vả, một đám tiện dân thậm chí ngay cả cái này không quan trọng một điểm thuế khoản cũng không chịu cống hiến, chẳng bằng để Tần Hiểu cái kia người điên giết bọn hắn. Lạc Thu lên ngửa mặt lên, cao ngạo giống như là một cái hùng, hoàn toàn không có cảm giác trong miệng mình một chút xíu thuế khoản, đến cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Chương 91, Thường Sơn thành bên trong Tư Đồ gia. Thường Sơn thành bên trong Tư Đồ gia trụ sở bị giáng chức thứ dân bọn hắn đã mất đi đối Thường Sơn thành đem khống, trong tộc tất cả quan chức toàn bị lấy xuống, triều đình còn phái rất nhiều quan biên đến đây tra tìm Tư Đồ gia những năm này chứng cứ phạm tội, hiển nhiên là muốn tại Tư Đồ đình sau khi chết trong khoảng thời gian này để Tư Đồ gia lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ bên trong. Đáng chết, triều đình những cái kia chó săn thật sự là quá khốn nạn. Nhi tử ta chỉ là giết cái bình dân liền bị bọn hắn kéo đến trong đại lao. Nhị ca, ngươi đến cho ta làm chủ a. Đúng vậy a nhị ca, đại ca đi, trong gia tộc chỉ còn lại có ngươi. Ta hôm trước đi mua đồ ăn, những cái kia mắt chó coi thường người khác đồ vật, bình thường đều không cùng chúng ta đòi tiền, bây giờ lại còn hướng chúng ta Tư Đồ gia đòi tiền, thật sự là rất đáng hận. Hiện tại trưởng quản Tư Đồ gia là Tư Đồ gia nhị gia, Tư Đồ Liễu là Tư Đồ đỉnh thân đệ đệ. Hắn giờ phút này vuốt ve râu dài, vẻ mặt nghiêm túc. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Tư Đồ Liễu cau mày, hắn cũng muốn người làm chủ, nhưng hiện ở loại tình huống này, Thiên Kinh thành nữ nhân kia phái thần võ cảnh tiếp quản Thường Sơn thành, Tư Đồ gia hoàn toàn không có cơ hội đoạt lại nơi này. Không có thần võ cảnh bọn hắn, đã không tính là một cái khiến người ta sợ hai thế gia. Ngoại trừ bình dân vẫn sẽ cảm thấy hoảng sợ bên ngoài, chính thức có danh tiếng người cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Mà lại, triều đình phái người tới như thế nhằm vào, rõ ràng cũng là Cố Lãnh Ngọc muốn giết gà dọa khỉ, thông qua xử lý Tư Đồ gia, nói cho cái khác thế gia, như nếu muốn phản bội, sẽ là dạng gì xuống chẳng. Loại tình huống này, Tư Đồ gia muốn xoay người, trên cơ bản không có khả năng. Nhưng Tư Đồ Liễu trong đầu nổi lên một thân ảnh, đó là mấy ngày trước đây thời gian tiến vào hắn Tư Đồ phủ bên trong một người nam nhân. Ta hơi mệt chút, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Tư Đồ gia người trong lòng mặc dù đều có khó chịu, nhưng bây giờ Tư Đồ Liễu là gia chủ, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi nơi này. Chờ không có một hai về sau, Tư Đồ Liễu thở dài một hơi, hướng về bốn phía nhìn quanh một trận. Nước động, cái kia làm sao tìm được hắn đây? Tư Đồ gia chủ là muốn tìm ta à? Một cái thanh âm bình tĩnh theo trong bóng tối hiện hiện, mang theo mặt nạ, người khoác áo đen tiết ứng kiếm sĩ chống rông xuất hiện tại Tư Đồ Liễu trước mặt. Tư Đồ Liễu giật mình, nhưng cũng tranh thủ thời gian ngăn chặn tâm lý hoảng sợ, nghiêm mặt nói, ngươi đang giám thị ta? Cái này tiết ứng kiếm sĩ không che giấu chút nào hồi đáp, ta đây là tại bảo hộ ngươi an toàn, dù sao Tư Đồ gia chủ chính là Bắc Cảnh trọng yếu mục tiêu hợp tác. Tư Đồ Liễu âm giận tái mặt, ta đại ca nhưng chính là các ngươi Bắc Cảnh người sát hại, hợp tác, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi những thứ này hung thủ giết người hợp tác sao? Hắn lộ ra vẻ giận dữ, lại vẫn không có để tiết ứng kiếm sĩ có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi sẽ? Tư Đồ Liễu cắn răng, rất muốn nói để người trước mặt lăn ra ngoài, hắn sẽ không. Nhưng theo chúng ta điều tra, ngươi rất sớm trước đó đã muốn làm Tư Đồ gia gia chủ, nhưng ngươi vị kia đại ca, Tư Đồ Đình, đem khống lấy Tư Đồ gia hết thảy, hắn là thần võ cảnh, là Tư Đồ gia giường cột, mà ngươi lại là cái không có nửa điểm tu hành thiên phú người, cả một đời thì liền nhân võ cảnh cũng đừng hòng đặt chân. Cho nên ngươi tự biết không cách nào trở thành gia chủ, tâm lý sớm liền muốn Tư Đồ Đình tử tại nơi nào đó, lại không dám thật để hắn đi chết, mà bây giờ, ngươi thật trở thành gia chủ, đồng thời có khả năng tiếp tục làm đi xuống, chỉ cần tái xuất một điểm nho nhỏ tôn nghiêm, ngươi sẽ cùng Bắc Cảnh hợp tác. Tư Đồ Liễu trầm mặc nửa ngày, trong mắt dần dần tràn ngập ngân lệ, ngẩng đầu lên nhìn lấy thiết ứng kiếm sĩ, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chờ Bắc Cảnh đại quân công thành lúc liền mở ra cửa thành, cái này sao có thể làm được? Hiện tại Thường Sơn thành thành phòng quân đều là bị cái kia bị nữ đế sát phong phong chỉ tướng quân nắm trong tay, ta một cái không có tu vi phế vật, không có khả năng lấy đến tín nhiệm của bọn hắn. Thiết Ưng kiếm sĩ dường như đã sớm đoán được Tư Đồ Liêu sẽ là trả lời như vậy, sau đó hắn tiếp tục nói, cái kia theo Thiên Kinh thành mà đến Thần Vũ tướng quân mặc dù đem thành phòng quân đem khống, nhưng hắn mang đến quân đội, đại bộ phận đều ở ngoài thành dựng trại đóng quân, bố trí tại trong thành cũng không tính nhiều, phụ trách thành phòng binh lính bên trong, có đã từng thuộc về các ngươi Tư Đồ gia 3 vạn tư binh. Ngươi nói là, để cho ta tìm lúc đầu tư binh. Tư Đồ Liêu hai mắt tỏa sáng. Sát thực ra cái kia 3 vạn người tuy nhiên bị đánh tan, nhưng làm Tư Đồ gia đã từng chiêu mộ tư binh, có thể là dùng không ít mồ hôi nước mắt nhân dân, cực kỳ nuôi nốt nhiều năm, tuy nhiên đến sau cùng cũng không có hoàn thành tâm nguyện, trở thành nhất phương chư hầu. Nhưng Bắc Cảnh quân đáng sợ ai không biết, trong thành này binh lính, có mấy người nguyện ý cùng Bắc Cảnh quân chống lại. Nếu là ở dùng tới một số thủ đoạn, liên hệ với trước kia thuộc cấp, còn thật sự có khả năng. Mở ra cửa thành a ngươi thì không sợ cái kia phong chỉ tướng quân tính kế đến điểm này. Không sao, cho dù ngươi vẫn chưa mở ra cửa thành, Bắc Cảnh thiết kỵ cũng vẫn như cũ có thể đạp phá cái này nho nhỏ Thường Sơn thành, cho dù là các ngươi Thiên Ly triều đỉnh trái tim Thiên Kinh thành, cũng giống như vậy. Tư Đồ Liễu nhìn ra được, người trước mặt nói là thật lời nói. Trong lòng của hắn âm thầm có chút kinh hãi. Bắc Cảnh quân chi uy thế, cho dù là một cái gián điệp trên thân, đều có thể cảm thụ được cái chẳng lẽ Thiên Ly thật muốn thành Bắc Cảnh sao? Tư Đồ Liễu cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng khi hắn tại lúc ngẩng đầu lên, Thiết Ưng kiếm sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Bắc Cảnh quân trong doanh trướng, Bắc Cảnh quân đã chia ra 3 đường. Tân Hiểu lần này muốn đem phía trước 3 tòa thành thị toàn bộ cầm xuống. Hắn hiện tại trong tay có 10 mấy vạn tinh binh hán tướng, không cần thiết toàn đều đặt ở một chỗ, như thế quá mức lãng phí. Thường Sơn hành, từ hắn tự mình lãnh binh, chỉ huy 1 vạn bạch mã nghĩa tổng, cùng 4 vạn đại tuyết long kỵ, Triệu Vân cùng Viên Tả Tông làm dưới trướng chiến tướng, cộng thêm Tây Môn Suy Tuyết cùng ưa thích lười biếng cổ hủ làm dấu dế mát chủ bài. Dạng này hào hoa nếu như bắt không được Thường Sơn thành, cái kia cũng quá mức tại Khôi Hải. Mặt khác 2 tòa thành trì, thứ nhất vì Phủ Dung thành, trong thành phòng giữ lực lượng rất đủ, căn cứ Hắc Băng đài mạng lưới tình báo biết được, cái kia Phủ Dung thành chỗ khe núi, coi là dễ thủ khó công. Có một đầu rộng lớn sông hộ thành tồn tại, nhưng là không có thần võ cảnh tồn tại, có chỉ là 6 cái thiên võ cảnh võ tướng, cộng thêm 3 vạn binh lực, muốn đến bọn hắn là muốn dựa vào hiểm địa đến tiến hành đóng giữ. Có Thiết Phù Đồ mang theo Cao Thuận Hãm trận doanh, cũng đủ để đem bọn hắn cầm xuống. Thứ hai, tên là Đại Dịch Thành, tòa thành trì kia thành tường 10 phần thấp bé, chỉ có chỉ là cao 30 mét, thành trì 3 mặt đều là rộng lớn đồng bằng, còn có một mặt liên tiếp rừng rậm, không có sông hộ thành. Tòa này thành trì tồn tại ý nghĩa, chính là vì hô ứng Thường Sơn thành mà thành lập. Nhưng so ra mà nói, tòa này Đại Dịch Thành phòng ngự lực 10 phần thấp. Đánh hạ nơi này nhiệm vụ thì giao cho Lang Bí Thiên Sách Lang Kỵ, cộng thêm Trương Bảo cùng Hoàng Cân Lực Sĩ, cũng đầy đủ cầm xuống Đại Dịch Thành. Chương 92, Tần Hiểu kỵ binh chủ công, ngài đã ngủ chưa? Doanh trướng bên ngoài vang lên cổ hủ thanh âm. Tần Hiểu đang tu luyện, hắn mở hai mắt ra, thu hồi bá vương thương với bên ngoài nói ra, "Vào đi." Cổ hủ xốc lên doanh trướng đi đến. "Chủ công, Thường Sơn thành bên trong truyền đến tin tức." "Ồ, chẳng lẽ Tư Đồ gia người thật bị xúi giục rồi?" Tần Hiểu hơi hơi khiêu mi, hắn còn tưởng rằng sự kiện này phải tốn nhiều chút công phu tới. Tiếp nhận cổ hủ trong tay bí bảo nhìn một lần, hơi suy nghĩ, sẽ có hay không có lừa dối. Bắc Cảnh quân cứng thực lực cũng sẽ không để ý sẽ hay không có cái gì mai phục, nhưng nếu như bởi vì vào đối phương bấy dập mà để binh lính của hắn có tổn thất, đó là Tần Hiểu không muốn nhìn thấy. Cái kia Tư Đồ gia gia chủ khát vọng trở thành Tư Đồ gia tộc dài thời gian rất lâu, trở ngại Tư Đồ đỉnh còn sống, cho nên ẩn giấu đi dã tâm của mình. Bây giờ Tư Đồ đỉnh đã chết, hắn muốn trở thành tộc trưởng, chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác, đến mức phải chăng có bẫy, còn mời chủ công tin tưởng Hắc Băng đài mạng lưới tình báo, nếu như thật sự có lừa dối, Hắc Băng đài chắc chắn sẽ trước đó phát hiện cũng thông báo chủ công. Cổ hủ hết sức trịnh trọng không người xuống. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tần Hiểu tự nhiên là tin tưởng cổ hủ năng lực. Hắn nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như thế, chờ công thành hôm đó, ta Bắc Cảnh đại quân ngược lại là có thể thiếu chút thương vong. Đối với Bắc Cảnh quân mà nói, thương vong mãi mãi cũng là tại công thành lúc sinh ra. Chân chính mở khai chiến tuyến, cho dù là bị từ phía sau đánh lén, Bắc Cảnh quân cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ có công trình là một cái yếu hạng. Muốn hay không đem hàm cốc quan trọng giáp binh điều tới đây a? Tần Hiểu lâm vào suy nghĩ. Trọng giáp binh tốc độ thật sự là quá chậm. Hắn đối với cái này có chút ghét bỏ, nhưng 20 vạn trọng giáp binh dùng để công thành lời nói, tuyệt đối là muốn so Đại Tuyết Long kỵ mạnh mẽ dùng chiến mã bay lên thành tường tới càng thêm hợp lý một số. Nghiệm đến tận đây, Tần Hiểu tiếp tục mở miệng nói ra, "Văn Hỏa, nếu như ta muốn đem hàm cốc quan thủ quân điều đến một nửa, ngươi xem coi thế nào?" Cổ Hủ hơi hơi trầm âm. "Chủ công là nói, muốn cho trọng giáp binh tiến đến công thành sao?" "Không sai, chỉ bất quá, tốc độ của bọn hắn thực sự quá chậm, mà lại thực lực toàn bộ đều là luyện võ sĩ cấp bậc, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái thiên võ cảnh tướng lĩnh." Thủ thành còn tốt có thể phát huy ra giá trị của bọn hắn, nhưng là công thành chiếm đất, quá hao tốn thời gian. Là vậy, chủ công không cũng đúng là như thế, thì liền trọng giáp cung binh cũng lưu tại trong thành thủ thành mà bất quá, hiện tại càng là hướng Thiên Kinh thành mà đi, chúng ta bị lực cản cũng sẽ càng lớn, luôn luôn để kỵ binh công thành, xác thực. Ân. Lời này cổ hủ đã sớm muốn nói, chỉ là một mực không biết nên nói thế nào. Dù sao, chính mình chủ công ngứa thích kỵ binh sự kiện này, ai cũng biết. Ngươi xem một chút hiện tại Bắc Cảnh quân đi, ngoại trừ Hãm trận doanh, Chiêm tinh doanh, cùng Hoàng Cân Lực Sĩ cái này 3 cái đặc thủ binh chủng bên ngoài. Đại Tuyết Long Kỵ, biết bay kỵ binh. Thiên Sách Lang Kỵ, Lang Kỵ binh. Thiết Phù Đồ, siêu trọng giáp kỵ binh. Bạch Mã Nghĩa Tổng sẽ dùng cung kỵ binh. Đương nhiên, nếu như tính luôn Huyền Giáp binh mà nói ngược lại là có thể cho cái tỷ lệ này kéo thấp một chút. Nhưng tại Tần Hiểu bên người Huyền Giáp quân cũng bất quá vài trăm người. Bọn hắn đã coi như là Hắc Băng Đài một viên, thuộc về tình báo thành viên, mà lại theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng coi là kỵ binh. Dù sao Hắc Băng Đài thành viên, tất cả mọi người sẽ phân phối một con chiến mã. Nhưng muốn tính như vậy, hãm trận doanh chờ một chút cũng đều là kỵ binh, bởi vì bọn hắn cũng có thuộc tại chiến mã của mình. Đúng thế, Bắc Cảnh quân, người người có mã. Hoặc là nói, trên đời này người đều cảm thấy Bắc Cảnh vì thiên hạ nhất lưu chăn ngựa chỗ, làm cho mấy chục vạn người đều có tinh xảo tọa kỵ, loại sự tình này, ngoại trừ chính mình chủ công, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Cho nên, Cổ Hủ một mực tìm không thấy cơ hội nói những lời này. Hắn cũng không muốn bắt chính mình chủ công yêu thích. Kỵ binh nha, chỉ cần thực lực đủ mạnh, kỵ binh công thành cũng không phải không được. Nhưng bây giờ, chủ công rốt cục nghĩ thông suốt, vậy mà tại suy nghĩ có cần hay không một số bộ binh. Cái này có thể thật là một chuyện tốt. Chủ công, trọng giác binh mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng dùng bọn hắn tiến hành công thành có thể giảm mạnh Đại Tuyết Long kỵ hao tổn, tuy nhiên lời nói này lên khó nghe, nhưng sự thật cũng là như thế. Xác thực, Tần Hiểu cũng rõ ràng điểm này. Với hắn mà nói, quý báo nhất quân đoàn dĩ nhiên chính là Đại Tuyết Long kỵ. Tổn thất dù là một cái đều sẽ để hắn cảm thấy đau lòng. Nếu như thế, vậy liền điều khiển 10 vạn người dọc theo lúc chúng ta tới đường đến đây đuổi theo đi, đúng, đem chúng ta tịch thu được chiến mã tất cả đều xứng phát đến trọng giác binh trong tay, có thể sớm một chút đến tốt nhất. Tuân mệnh. Bọn hắn chỗ tịch thu được chiến mã cũng không ít. Theo vào hồ khẩu quan to to nhỏ nhỏ đánh nhiều chẳng như vậy chiến tranh, Thiên Ly bên kia cũng không ít kỵ binh. Bắc Cảnh quân cũng không thiếu hụt ăn thịt, Thần Hiểu hệ thống không gian bên trong, những cái kia còn không có lấy ra vật tư, đầy đủ hắn sở hữu quân đội ăn được đã nhiều năm. Nơi này sở hữu quân đội, không chỉ là theo hắn cái này mấy chục vạn người, mà chính là có thể coi là phía trên Long Hải thủy quân, trọng giáp cung binh chờ một chút, cái này tốt mấy chục vạn người ăn được uống được loại kia. 100 phản phái điểm số bên trong rút đến đồ vật, ngẫu nhiên liền sẽ có rất lớn kinh hỉ. Mà lại, đồ ăn còn chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Các loại vật tư, cái gì gạch đá, đặc thù kim loại, số lượng khổng lồ, hắn nhìn đến đều có chút mơ hồ. Chủ công, nữ nhân kia. Tần Hiểu để Vương Đại Kim làm điểm đồ nhắm, cùng Cổ Hủ ở trong doanh trướng giải quyết lấy cơm tối. Hắn đột nhiên nâng lên nữ nhân, Tần Hiểu còn suy nghĩ một chút, mới nhớ lại, hắn nói hẳn là Lạc Thu Lady. Ở bên trong đây, Tần Hiểu chỉ doanh trướng đằng sau, chuyên môn dùng để hắn nghỉ ngơi gian phòng. Không cần phải để ý đến nàng, nữ nhân này không còn tác dụng gì nữa. Cổ Hủ do dự một chút, tiếp tục nói, chủ công, chớ nên. Trầm mê sắc đẹp. Tần Hiểu lông mày nhíu lại. Ta cái gì thời điểm trầm mê sắc đẹp rồi? Không không không, ý của vi thần không phải cái này, chủ công ngài coi như muốn lại nhiều nữ nhân, vi thần cũng sẽ vì ngài đưa tới, vi thần là muốn nói. Ngạch! Cái kia! Cổ Hủ hiếm thấy không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng Tần Hiểu nghe được hắn lời nói bên ngoài ý tứ, lung lay chén rượu, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ngươi là muốn nói, ta không muốn thành một cái nghe nữ nhân lời nói nhẹ bên thai ngu ngốc vô năng thế hệ, ta nói có đúng không? Chủ công tự nhiên sẽ không ngu ngốc vô năng. Yên tâm đi, chờ dẹp xong Thường Sơn thành lại nói, hiện tại vẫn là quân doanh, ta cũng không có cái tâm tình này. Vâng vâng vâng, chủ công nói cùng là vi thần vượt qua, vi thần tỉnh tội, tự phạt ba chén, ha ha. Cổ Hủ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mặt mỉm cười, hiển nhiên là một chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng chính mình chủ công thành làm một cái hãm sâu nữ nhân bên trong ngu ngốc người A Đại quân sáng sớm xuất phát. Tối hôm qua, Tần Hiểu đã hướng về Hàm Cốc quan gửi đi điều lệnh, để bọn hắn điều động 10 vạn binh mã đến đây trợ trận. Đồng thời đem những thứ này 10 ngày nay sưu tập chiến mã toàn bộ giao cho trọng vệ binh, cái này một tới hai đi, vậy mà lại là tại trọng vệ binh bên trong, kéo một chi 2 vạn người trọng vệ kỵ binh. Tần Hiểu kỵ binh, lại thêm một cái. Chương 93, tức giận hai người thiên nhân mùa đông. Tuyết lớn ngập trời dưới, mặt đất hơi hơi chấn động. Bắc Cảnh đại quân tự bắc hướng nam. Cuối cùng tại cuối tháng trước, đã tới Thường Sơn thành bên ngoài 80 dặm, một tòa tên là Lão Hồ núi chân núi dựng trại đóng quân. Theo Hàm Cốc quan điều khiển 10 vạn tầng vệ binh, có 2 vạn người dựa vào chiến mã sớm đuổi tới. Còn lại 8 vạn người còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Hiểu cũng không có gấp, ngay tại cái này lão hồ dưới núi chờ đợi. Nhưng hắn không đợi, có người gấp. Thường Sơn thành bên trong, bị Cổ Lạnh Mong muốn thân phong phong chỉ tướng quân Tôn Độ chính tại trên tường thành đi qua đi lại. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, cũng không biết là bị cái này băng tuyết ngập trời cóng đến hay là bởi vì phẫn nộ. Đáng chết Bắc Cảnh man tử. Tôn Độ chỗ lấy sẽ như thế tức giận, truy cứu nguyên nhân là cùng Thường Sơn thành góc cạnh tương hỗ phụ dung thành cùng đại dịch thành tại vài ngày trước, bị Bắc Cảnh quân đội công hãm. Mà tại thời gian dài hơn trước kia, Tôn Độ đã từng đạt được cái này hai tòa thành trì thỉnh cầu trợ giúp tin tức. Nhưng Tôn Độ lựa chọn án binh bất động. Hắn cảm thấy, đó là Bắc Cảnh nhu kế, là muốn thừa dịp hắn phái binh tiến về khác hai tòa thành trì sau đối Thường Sơn thành đạo thủ. Mà lại, căn cứ một vị miễn cưỡng trốn về đến thám tử nói ra, Bắc Cảnh Đại Tuyết Long kỵ quân, khoảng cách Thường Sơn thành trì còn lại có khoảng cách mấy trăm dặm. Khoảng cách ngắn như vậy đối với Đại Tuyết Long kỵ quân tới nói không đáng nhắc đến. Cho nên Tôn Độ lưu tại Thường Sơn thành không có phái binh viện trợ đại dịch thành cùng phụ dung thành. Có thể thẳng đến hai tòa thành cả phá, Tần Hiểu Đại Tuyết Long kỵ quân mới chậm rãi từ tại Lao Hồ chân núi thành lập doanh trướng, hoàn toàn không có truyền ngôn như vậy, đối thành trì tiến hành bẻ gãy nghiền nát giống như tiến công cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, trước đó Bắc Cảnh quân danh hào đều là giả? Bọn hắn kỳ thật căn bản không hiểu được đánh như thế nào trận chiến, chỉ là dựa vào mấy tên võ tướng mới có. Sau đó, cái này chờ đợi dòng dã khá hơn chút thời gian. Đại dịch thành cùng phụ dung thành song song cả phá. ban đầu vốn có thể cùng Thường Sơn Thành tạo thế chân bạc cái kia hai tòa thành trì, triệt để không lại thuộc về triều đình. Mà đối với Thường Sơn Thành bên trong Tôn Độ tới nói, trận chiến này nếu không thể thắng lợi, sợ rằng sẽ bởi vì thất bại mà bị nữ đế trừng phạt. Cho nên, hắn tiếp tục ở tại trên tường thành chờ đợi Bắc Cảnh quân đến. Hắn cũng nghi qua cùng nữ đế cầu viện. Nhưng, thế cục bây giờ, cấp bách. Thiên Ly các nơi khởi thế người liên tục không ngừng. Cố Lãnh Ngọc cũng không có khả năng đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Thường Sơn Thành phía sau trong thành trì cũng đều bộ hạ không ít binh lực. Như hắn thất bại, vẫn còn có tiếp sau thời gian. Nếu là đem hết thảy đều ngăn ở Tôn Độ trên thân, như thế mạo hiểm quá lớn. Ngoại trừ Tôn Độ, còn có một người cũng rất gấp. Tư Đồ Liễu, Tư Đồ gia quyền gia chủ. Hắn tại chính mình sân nhỏ đi qua đi lại. Cái kia một tên thiết tướng kiếm sĩ bình tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh nhìn lấy hắn. Các ngươi Bắc Cảnh quân vì sao còn không tấn công thành? Tư Đồ Liễu tức giận đem chén trà trong tay ném về phía thiết tướng kiếm sĩ, bị hắn tiện tay tiếp được. Đây là chủ công chi mưu đồ, không thể trả lời. Đáng chết, các ngươi không biết Thiên Ly đám kia chó săn cả ngày đều tại đối phó chúng ta Tư Đồ gia sao? Nếu như Bắc Cảnh quân lại không động thủ, chúng ta Tư Đồ gia sợ không phải sắp xong rồi. Chắc không được lòng hắn gấp. Trong khoảng thời gian này, Tôn Độ hỏa khí rất lớn, cần một cái phát tiết mục tiêu. Mà nữ đế hạ lệnh giết gà dọa khỉ con gà kia, cũng chính là Tư Đồ gia, liền trở thành hắn phát tiết đối tượng. Chỉ cần Tư Đồ gia người xuất hiện, thì sẽ bị không biết từ nơi nào xuất hiện tảng đá đập trúng đầu. Vô luận nam nữ, cho dù thành phòng quân đến đây, nhìn thấy bọn hắn Tư Đồ gia về sau, cũng sẽ dùng các loại có lẽ có tội danh, đem bọn hắn mang đến đại lao, thật tốt giao hơn mấy ngày, thả lúc đi ra, cả người đều phế đi. Cái này cũng thì đưa đến Tư Đồ gia đám tử đệ, trong khoảng thời gian này cũng không dám ra ngoài môn. Thì liền tôi tớ, cũng không dám đi ra ngoài mua thức ăn, sợ bị liên lụy bị đánh. Cho nên, Tư Đồ Liêu bức thiết hy vọng Bắc Cảnh đại quân nhanh điểm đem cái này Thường Sơn Thành đánh hạ. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Tư Đồ gia lần nữa khôi phục nguyên bản vinh quang. Thiết ứng kiếm sĩ trong mắt lóe lên một cái chớp mắt sát ý, thanh âm vẫn là duy trì bình thản. Có điều, có một chút có thể nói cho ngươi. Cái gì? Đại Dịch Thành cùng Phụ Dung Thành đã là chủ công nhà ta vật trong bàn tay, Thường Sơn Thành như là không thể giữ vững, tại hắn phía sau thành trì cũng sẽ không điều động trợ giúp. Ha ha, nói cách khác, chờ chủ công hạ lệnh này, ngươi mở ra cửa thành, Bắc Cảnh quân liền có thể tại trong vòng một ngày đem Thường Sơn Thành bên trong Thiên Ly quân đội tiêu diệt sạch sẽ. Tư Đồ Liêu ánh mắt lấp lóe. Đại Ý Thành cùng Phụ Dung Thành, tê, lại nhưng đã cầm xuống sao? Nhìn như vậy, gia chủ của các ngươi công, a không, là chủ công của chúng ta, khoảng cách tấn công Thường Sơn Thành không xa. Ha 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 ha. Tư Đồ Liễu nở nụ cười, căn bản không có chú ý tới, Thiết Ứng kiếm sĩ nhìn trong ánh mắt của hắn, đến cỡ nào quái dị. Trước mắt phản phái điểm số, 406 vạn chủ công, có tin tức tốt ta. Tần Hiểu đóng lại hệ thống giao diện, nhìn về phía người nói chuyện. Cổ Hủ từ bên ngoài đi tới, lấy xuống trên thân da lông áo khoác giao cho một tên huyền giáp quân, liền liên tục không ngừng chạy đến Tần Hiểu trước mặt, vươn tay hướng về hỏa lô ấm ấm. Chậm một chút nói, tin tức tốt gì? Trọng vệ binh đều đến rồi. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được chủ công, đúng vậy, chủ công để Lang Bí tướng quân đem Phong Lang cờ mang đến có tác dụng rất lớn, hàm cốc nhốt ở chỗ này lộ trình xa xôi, không có gió sói cờ, đoán chừng còn muốn cái 3-4 ngày mới có thể đổi tới. Tần Hiểu đứng dậy, một mực giữ im lặng ngồi chồm hổm tại bên cạnh hắn Lạc Thu Lê đem một kiện áo choàng khoác ở trên người hắn. Đi, cùng đi xem nhìn. Ai, cái này đi. Cổ Hủ thu tay về, theo Tần Hiểu đi ra doanh trướng. Giờ phút này, 10 vạn tần vệ binh hội tụ một chỗ. Trong đó 8 vạn người hành quân mệt nhọc, tại Phong Lang kỳ lực lượng giải trừ sau đó, có một ít người càng là trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu thở hổn hển. Cổ Hủ trong bóng tối khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ, cũng trách không được chủ công không thích bộ binh đi. Bắc Cảnh bộ binh tố chất so với kỵ binh cuối cùng kém hơi quá nhiều. Tần Hiểu đi đến trọng vệ binh thủ lĩnh Cổ Hướng sau lưng, nhìn đối phương chỉ huy dựng trại đóng quân dáng vẻ ho nhẹ một tiếng. A, chủ công đến rồi. Lời vừa nói ra, thì liền những cái này mọi mệt đến nằm dưới đất trọng vệ binh cũng đều nguyên một đám đứng lên, ào ào hướng về Tần Hiểu phương hướng nhìn qua. Tần Hiểu hướng bọn họ phất phất tay. Khổ cực, chư vị tướng sĩ, vì chúc mừng trọng vệ binh đến, tối nay để vương đại chủ cho các ngươi thêm đồ ăn. Một trận reo hò bên trong, Tần Hiểu trên mặt ý cười cùng Cổ Hủ rời khỏi nơi này. Như thế nào? Mặc dù muốn so chủ công kỵ binh yếu đi chút, nhưng cũng là Bắc Cảnh trung dũng quân. Tự làm như thế, Tần Hiểu ánh mắt lại một lần đảo qua trọng vệ binh cái kia dần dần tạo dựng lên doanh địa. Ngày mai, không, sau này tại tiến hành công thành đi, tối nay để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đẩy về phía trước tiến, chờ đến Thường Sơn thành bên ngoài, kỵ binh lại xuất phát cũng không muộn. Đúng. Chương 94, bị mai phục. Hôm sau, 10 vạn trọng vệ binh hướng Thường Sơn thành mà đi. Thường Sơn thành trên tường thành, Tôn Độ đạt được thám tử tình báo, biết được có một chi 10 vạn người bộ đội đánh tới. Hắn lúc này hạ lệnh giới nghiêm, toàn bộ Thường Sơn thành lâm vào khẩn trương bên trong. Nhưng Tôn Độ cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì thám báo truyền về tin tức biểu hiện, cái kia 10 vạn người tựa hồ cũng không có bao nhiêu kỵ binh. Bộ binh? Bắc Cảnh trong quân có bộ binh sao? Có lẽ có, nhưng chiếm cứ số rất ít. Cái này lại là từ nơi đó đột nhiên xuất hiện 10 vạn bộ binh. Tôn Độ cau mày, trong lòng có một số dự cảm không tốt, nhưng nàng cũng không lo được nhiều như vậy, đối với bên cạnh phó tướng nói ra, mai phục làm thế nào? Còn mời tướng quân yên tâm, nhất định khiến Bắc Cảnh đám kia man tử có đến mà không có về. Tôn Độ nhẹ gật đầu, cũng một chút an tâm một số. Lần này, nữ đế phái tới cái này Thường Sơn thành, có thể không phải hắn một người thần võ cảnh a, khoảng một canh giờ. Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Đại Tuyết Long kỵ quân từ quân doanh bên trong xuất phát. Tần Hiểu tọa trấn trung quân, cùng bọn hắn cùng nhau hướng Thường Sơn thành mà đi. Trên đường, còn có trọng vệ binh tiến lên dấu vết. Từng mảnh nhỏ rừng cây bị cưỡng ép đập đổ, lộ ra đầy đủ mấy vạn người thông hành đường lớn. Cổ Hủ vô vỗ trên bờ vai Tuyết Động, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời cảm thán nói, năm nay thật đúng là đặc biệt ta, Bắc cảnh đều không có hạ lớn như vậy tuyết, ngược lại là Trung Nguyên đại học không ngừng. Đây là lão thiên gia đều đang giúp chúng ta, Bắc cảnh người nào có không sợ trường sinh hoạt tại trong gió tuyết đây này. Chủ công nói rất đúng. Đương nhiên, nhắm mắt dưỡng thần Tây Môn Suy Tuyết mở hai mắt ra, hướng về nơi xa rừng rậm chính là một kiếm. Kiếm khí lưu động, một cánh rừng bị tước mất một nửa. Từ đó thấy được một tên mang theo mặt nạ thân ảnh. Đúng thế, Thiết Ứng kiếm sĩ. Tên kia Thiết Ứng kiếm sĩ đứng tại chỗ, kém chút cho là mình phải chết. Nhưng hắn vẫn là kiên trì rục ngựa đi vào Tần Hiểu trước mặt, cung kính nói, thuộc hạ tham kiến chủ công, có tình báo còn mời chủ công xem qua. Tuy nhiên Cổ Hủ là Hắc Băng đại thống soái, nhưng tuyệt đối trung thành với Tần Hiểu bọn hắn, tại đối mặt hai người này đồng thời xuất hiện tình huống dưới, không hề nghi ngờ chọn hướng Tần Hiểu báo cáo. Khô cực. Tần Hiểu tiếp nhận một cái ống trúc tiện tay mở ra, bên trong chứa một tờ giấy. Tờ giấy phía trên viết, Thường Sơn thành, thần võ đếm vì hai. Quả nhiên không ngừng một tên thần võ a. Tần Hiểu đem tờ giấy đưa cho Cổ Hủ. Cổ Hủ xem hết nội dung sau hơi hơi suy nghĩ. Căn cứ vi thần tình báo, Thường Sơn thành bên trong cũng không có trừ cái kia tôn độ bên ngoài thứ hai tên thần võ, nếu quả như thật tồn ở đây, có khả năng rất lớn bọn hắn phái binh ở bên ngoài bố trí mai phục, dù sao ban đầu ở hàm cốc quan bên ngoài, cái kia tư đồ đỉnh sở thiết đưa cự mã, đối Bắc cảnh quân cũng là tạo thành nhất định ảnh hưởng, theo lẽ thường tới nói, bọn hắn không nên không thiết trí cự mã. Ha ha, đệ tử Long Chỉ Huy Bạch Mã Nghĩa tòng đuổi theo trọng vệ binh, như tao ngộ địch quân, giết không tha. Vâng. Cổ Hủ tự mình trước đi truyền đạt mệnh lệnh. Triệu Vân liền dẫn mấy vạn Bạch Mã Nghĩa tòng, ra roi thúc ngựa, hướng về trọng vệ binh phương hướng tiến đến. Mà sớm một canh giờ xuất phát trọng vệ binh, giờ phút này đã xuyên qua rừng rậm. Không, nói là xuyên qua, nhưng kỳ thật là vô cùng đơn giản thô bạo để mười bệnh khu lành tính mở ra một con đường ra cung cấp đại quân đi đường. Bọn hắn đi cũng không nhanh. Dù sao trọng vệ binh cũng không am hiểu hành quân sự kiện này, Tần Hiểu có thể hiểu rất rõ, thì liền toàn bộ Bắc cảnh trong quân binh lính đều rõ ràng, trọng vệ binh tốc độ chậm rãi không được. Bất quá, thật đến trước mặt nhìn đến lời nói, tốc độ của bọn hắn cũng không có chậm giống như là ốc sên. So với phổ thông quân đội tới nói, nhiều lắm thì chậm một chút điểm. Nhưng một chút tốc độ đổi lấy là cực lớn phòng ngự lực. Nhìn trang bị của bọn họ đi, duy nhất có lực công kích trang bị chính là chiến đao. Từ đầu đến chân, toàn bộ bị trọng giáp bao trùm. Mặc dù không kịp thiết phù đồ, nhưng đối mặt phổ thông công kích, cơ bản có thể lựa chọn không nhìn. Giết. Đột nhiên xuất hiện tiếng la giết để Cổ Hướng nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ vượt qua hắn thực lực khí tức. Đó là thần võ cảnh khí tức. Đừng hốt hoảng. Kết trận nên địch. Trận pháp xây xong, nhưng Thiên Ly quân người cầm đầu chính là hàng thật giá thật thần võ cường giả. Bọn hắn kết thành huyền vũ trận, vẻn vẹn bị vừa đối mặt công phu thiếu chút nữa bị xung phá. Mắt thấy đối phương lần thứ hai đến đây lúc, một cây trắng bạc trường thương từ trên trời giáng xuống. Cái kia thần võ cảnh giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Bắc cảnh trợ giúp tới nhanh chóng như vậy. Lúc này nâng thương ứng chiến, Triệu Vân cưới giả chiếu ngọc sư tử thêm vào chiến trường, cùng hắn cùng nhau mà đến, còn có mấy bạn Bạch Mã Nghĩa vòng. Cái kia thần võ cảnh võ tướng thấy tình thế không ổn, khẽ cắn môi, liền muốn lui ra khỏi chiến trường. Đừng hòng chạy. Triệu Vân giận quát một tiếng đuổi theo. Thế nhân đều biết Triệu Vân uy danh, đây chính là giết một người rồi một người thần võ cảnh giết ra tới. Bất quá, cái này thần võ cảnh cắn răng, vẫn là ngừng lại, quay đầu chỉ huy cái này mấy vạn binh mã giết trở về. Hắn mục đích là trì hoãn thời gian. Loại thời điểm này nếu như chạy trốn, đó chính là vỡ tan ngàn dặm. Hắn không thể trốn, mà chính là như vậy niềm tin, ngược lại làm cho Thiên Ly quân không dễ dàng như vậy sụp đổ. Tại quân đoàn gia chỉ phía dưới, cùng Triệu Vân chém giết tại một khối. Không sai, thực lực của hắn cuối cùng là không được. Vẹn vẹn không đến 3 năm cái hội hợp ở giữa, Triệu Vân một thương liền đem quét xuống chiến mã, chợt ra thương đem cắm trên mặt đất. Địch tướng đã chết. Giết. Bắc cảnh quân là không muốn tù binh. Điểm này ai cũng biết. Đánh giáp La Cả trong khoảng thời gian này, Thiên Ly người bên kia đã bị xử lý hơn phân nửa. Còn lại một nửa cũng bị bao vây ở trung ương, cho dù có người muốn đào tẩu, cũng bị Bạch Mã Nghĩa tòng mũi tên bắn giết. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hình dung bọn họ tình huống hiện tại vừa vặn. Bất quá, Triệu Vân nhớ tới trước khi tới quân sư nói cho hắn biết sự tình. Sau đó hạ lệnh để quân đội bung ra một cái lỗ hổng. Có số rất ít Thiên Ly quân nhân thấy được hy vọng, ào ào hướng cái kia cái lỗ hổng bỏ chạy. Chính thức có thể chạy trốn người tại số rất ít. Bạch Mã Nghĩa tổng cũng làm bộ bắn giết một bộ phận, chỉ có mười mấy người đào thoát Bắc cảnh quân trận. Triệu Vân xem bọn hắn trốn rất nhanh, liền để Dạ Chiếu Ngọc sư tử chậm rãi truy đuổi đi lên. Cũng hô to, đừng để bọn hắn chạy. Truy, truy đuổi người là trọng vệ binh. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, nhưng chạy trên mặt đất lúc phát ra thanh âm, lại đình thai nhức óc. Phía trước chạy trốn cái kia một bộ phận người bị thanh âm này dọa đến thần hồn đều đức, không kịp đi nghĩ bọn hắn trốn tới phải chăng có vấn đề gì. Một đường truy, một đường trốn. Triệu Vân để trọng vệ binh dừng lại, chính mình một người xua đuổi mấy cái này kẻ đạo ngũ. Cho đến đi tới cái kia Thường Sơn thành xuống. Thường Sơn thành trên tường thành, Tôn Độ thấy được xa xa thân ảnh, nhất là tại nhìn rõ ràng Bạch Mã Ngân Thương thanh niên hãn tướng về sau, trong nháy mắt biến sắc. Triệu Vân, đáng chết, phía trước đó là, chẳng lẽ ta ba vạn đại quân trực tiếp ở nơi đó vứt bỏ sao? Tôn Độ đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là không có nghĩ tới chỗ này, tấn hắn tính toán, có thần võ cảnh chỉ huy ba vạn người, tối thiểu có thể chống đỡ hai ngày thời gian, nhưng bây giờ, liền hai canh giờ đều không có. Đáng chết, bán tên, bán giết Triệu Tử Long người, thưởng kim mấy bạn. mưa tên đùn đùn kéo đến mà đến. Chương 95, không nhẫn mại nữa bắn giết Triệu Vân. Loại sự tình này theo nói ra miệng khi đó bắt đầu, Tôn Độ liền không có cảm thấy tránh thức có thể làm đến. Hắn chính mình là thần võ cảnh. Viễn trình công kích đối với bọn hắn loại này người tới nói căn bản không có uy hiếp có thể nói. Cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế. Mưa tên rơi xuống. Dạ chiếu ngọc sư tử phía trên Triệu Vân đem trường thương khiêng ở đầu vai, đột nhiên vung lên. Trắng bạc du long trường ngâm mà đi, trong nháy mắt liền đem những cái kia mưa tên ngăn lại. Quả nhiên không được nha. Tôn Độ nhíu mày, đối kết quả này đã có đoán trước. Bản ý của hắn, liền để cho mấy cái kia trốn về đến binh lính có thể an toàn trở về thành, theo bọn hắn trong miệng mới có thể biết tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà, Triệu Vân tại ngăn lại mưa tên về sau vẫn chưa quay đầu, ngược lại là tiếp tục hướng Thường Sơn thành đánh tới. Cuồng vọng, hắn là muốn đăng kỵ công thành đâu? Cho ta bắn tên. Mắt thấy Triệu Vân càng ngày càng gần, mà mũi tên đối với hắn lại không có nửa điểm tác dụng. Tôn Độ nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Không thể để cho hắn vọt tới cổng thành. Giết hắn. Tiếng nói vừa ra, Tôn Độ trực tiếp nhảy xuống, theo trong thành chỉ huy chính mình 5000 tinh binh trực tiếp giết ra ngoài. Cùng đồ, cháu ta Độ hôm nay liền muốn để ngươi chết ở chỗ này. Hai người lần thứ nhất giao phòng, Tôn Độ liền đã nhận ra đối phương cường đại. Nhưng phía sau hắn có quân đội tồn tại, dựa vào quân đoàn chi lực, đối phó không có quân đoàn Triệu Vân, có thể ẩn ẩn đạt tới có thể giao chiến cấp độ. Thích võ nghệ, đáng tiếc cùng chủ công nhà ta là địch, hôm nay liền hái được đầu lâu của ngươi hiến cho chủ công. Triệu Vân không sợ chút nào, một người một ngựa cùng Tôn Độ chiến đến một chỗ. Hai người chiến đấu lực quá cường hãn. Chỉ là mấy hiệp, Thường Sơn thành trước thổ địa liền băng liệt một mảnh. Phải biết đây chính là đi qua hoàng triều khí vận ra chỉ qua thổ địa, cũng không phải cái gì hoang sơn giã lĩnh. Thường Sơn thành bên trong Thiên Ly binh lính thấy tình cảnh này, lúc này thì có người phát giác được đây là một cái cơ hội. Nếu như có thể đem uy danh hiển hách Bắc Cảnh đại tướng lưu ở chỗ này, vậy đối với Bắc Cảnh tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất thật lớn, đối bọn hắn mà nói, lại có thể để áp lực chợt giảm. Lúc này, Thường Sơn thành bên trong có trên một vạn người giết đi ra, kết thành bắt môn kim tỏa trận đem Triệu Vân khốn ở trung ương. Cương đại quân đoàn chi lực dung nhập Tôn Độ thể nội, để thực lực của hắn không ngừng tăng vọt. Tôn Độ là một thiên tài, so với bình dân xuất thân Lưu Diệp tới nói, hắn từ nhỏ đi theo danh sư ma luyện võ nghệ, 23 tuổi mới xuống núi ra làm quan, vẹn vẹn thời gian 3 năm thì thêm vào nữ đế trận doanh tại Nam Hải trấn thủ. Bây giờ bị điều phái trở lại, tại biết được Bắc Cảnh quân cường thế về sau, nội tâm của hắn bên trong cũng nhiều có muốn cùng đánh một trận xúc động. Nhưng Bắc Cảnh quân chiến tích lại để cho lòng hắn sinh do dự. Mà bây giờ, như nếu có thể đem cái này hung danh hiển hách Triệu Vân đánh bại, đồng thời phản công Bắc Cảnh đại quân lời nói, như vậy hắn tại nữ đế trước mặt địa vị, tất nhiên có thể có được tăng lên, nói không chừng, chống ra Nam Hải Vương, cũng không nhất định sẽ không rơi trên đầu hắn. Nghĩ như vậy, Tôn Độ cũng mặc kệ dạng này phải trang bị rồi. Cái này bắt môn kim tỏa trận chính là thường thấy nhất, dùng tới đối phó thần võ cảnh trận pháp một trong. Tiến vào trận này bên trong thần võ cảnh, sẽ không bị đoạn làm hao mòn lực lượng, mà khống chế trận này người, lại sẽ không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Này lên kia xuống, bị nhốt vào bắt môn kim tỏa trận thần võ cảnh, đến bây giờ cũng không thể chạy đi ghi chép. Triệu Vân không sợ chút nào, ngược lại là cất tiếng cười to. Hoàn toàn không có bởi vì bị cuốn nhập trong trận pháp mà cảm thấy sợ hãi. Trong tay lực lượng cũng càng cường đại, đúng là muốn so trước đó còn để Tôn Độ cảm nhận được áp lực. Cái này, làm sao có thể? Tôn Độ đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ hắn trước đó không có sử xuất toàn lực sao? Hắn không thể tin được, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Dù là như thế, hắn nhìn lấy cái kia càng hư miễn trường thương, lại không cách nào để ánh mắt của mình đuổi theo. Một cái hoảng hốt ở giữa, vũ khí trong tay bị sinh sinh đánh bay. Không tốt. Tôn Độ thầm kêu một tiếng, không chút do dự bỏ qua chiến mã. Miễn cưỡng tránh thoát Triệu Vân nhất kích chí mệnh, trận lập tức hòa mình tại bắt môn kim tòa trận bên trong, bị thân binh của hắn bảo hộ. Triệu Vân giết mấy người về sau, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hắn cũng quả thật bị bắt môn kim tòa trận lực lượng ảnh hưởng đến. Nếu như vừa mới giết Tôn Độ, bắt môn kim tòa trận không có chủ tướng liền sẽ bị phá trừ. Nhưng còn kém như vậy một chút. Các ngươi ngăn không được ta. Kéo động dây cương. Dạ chiếu ngọc sư tử kêu một tiếng, quanh thân nổi lên trăng sáng giống như quang mang, hướng về một phương đánh tới. Trốn đi Tôn Độ âm thầm yên lòng. Đó là tử môn phương hướng, là tuyệt đối không cách nào chạy thoát trận pháp châu nguy hiểm nhất. Cho dù hắn là thần võ cựu trọng, gặp tử môn cũng là như thế. Giết Triệu Vân người, thưởng kim bách vạn, phong vạn hộ hầu. Tôn Độ mà nói để Thiên Ly quân khí thế biến đến càng càng hùng hậu. Hắn thậm chí đem trong thành còn thừa lại 8 vạn người tất cả đều phái đi ra, liền vì đem Triệu Vân bóp chết ở đây. Thường Sơn thành chỗ đó chuyện phát sinh đương nhiên sẽ không giấu giếm được Tần Hiểu. Tại hắn biết Triệu Vân bị bắt môn kim tỏa trận vây khốn về sau, một cỗ tức giận nhất thời tại trong lòng dâng lên. Cái này tức giận dĩ nhiên không phải bởi vì Triệu Vân tự tiện xông đến Thường Sơn thành, mà là bởi vì Thường Sơn thành quân đội lại muốn đem hắn tử long vây giết. Tần Hiểu trở mình lên ngựa, xuất lĩnh đại tuyết long kỵ hướng thẳng đến Thường Sơn thành đánh tới. Thời gian lâu như vậy, Tần Hiểu vì phòng bị Thiên Ly triều đình những cái kia ẩn tàng át chủ bài, cả ngày đều tại hành sự cẩn thận. Hiện tại, đi mẹ nhà hắn cẩn thận. Muốn tranh ba thiên hạ, làm gì ở đây lo trước lo sau. Hắn nhưng là có hệ thống, muốn trở thành tối cường phản phái bạo quân nam nhân. Át chủ bài thì phải làm thế nào đây? Giết, giết, giết. Sở hữu trở ngại ở trước mặt hắn người, đều muốn biến thành hắn điểm số, trở thành lực lượng của hắn. Cổ Hủ nhìn lấy Tần Hiểu bóng lưng, không nói ra cái gì ngăn trở tới. Hắn cũng biết, chính mình chủ công bởi vì cái kia gọi Lạc Thu lên nữ nhân theo như lời nói mà biến đến có chút ổn trọng. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng ai? Cổ Hủ thầm than trong lòng một tiếng, cũng đồng dạng lật trên thân Tần Hiểu Bàn cho hắn độc huyết lập tức. "Suy Tuyết huynh, chủ công an nguy thì nhờ vào ngươi." Hắn yên lặng đối đi theo Tần Hiểu bên người Tây Môn Suy Tuyết truyền âm nói ra. Không có đạt được trả lời, nhưng hắn như thế nào để hắn chủ thượng bị thương tổn đâu? Đại Tuyết Long kỵ tốc độ cao nhất phía dưới, chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã tới Thường Sơn thành bên ngoài cái kia mảnh trên khoáng dã. Mà giờ khắc này, Triệu Vân ngay tại Thiên Ly quân kết thành bắt môn kim tỏa trận bên trong mở rộng vô song. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể chính tại điên cuồng trôi qua. Tại hắn chỗ qua địa phương, lưu lại đến hàng vạn mà tính thi thể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bốn phía Thiên Ly quân vẫn giống như thủy triều vào tới. Cái kia tôn độ tại cái này lên kia xuống dưới, đã có thể cùng hắn triệt để đạt thành bình đẳng chiến đấu. Nhưng giết, cầm xuống Thường Sơn thành. Vành Minh, khai thiên tích địa giống như Vành Minh. Tôn độ dưới tầm mắt ý thức hướng phương hướng của thanh âm nhìn qua. Hắn dường như thấy được một đầu tuyết sắc thần long đang theo bọn hắn gầm thét đánh tới. Nhưng đây không phải là thần long, đó là Tuyết, Đại Tuyết Long kỵ quân. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới cầm đầu tên kia nắm lấy trường thương, uy phong lẫm lẫm thanh niên. Hắn gặp qua người này bức họa. Bắc Cảnh Thiên Sách Thế Tử, Tần Hiểu. Chương 96, Tôn độ cái chết hắn không phải một phế nhân sao? Tôn độ nhíu mày. Hắn không có nói hắn là cái phế vật, mà chính là phế nhân. Bởi vì Tôn độ trước khi tới tại triều đình bên trong hiểu được năm đó vì phế bỏ lão lương vương đời sau dùng dạng gì thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, căn bản không có khả năng muốn có trở thành võ giả khả năng. Có thể Tôn Độ vững tin chính mình không có nhìn lầm. Khuôn mặt này thiếu niên anh tuấn lang, rõ ràng có thiên võ cảnh thực lực, mà lại khoảng cách thần võ cảnh cũng không tính xa xôi. Cái này sao có thể? Tôn Độ không kịp nghĩ nhiều, hiện tại Đại Tuyết Long kỵ quân đã tới, nếu là ở như thế kéo dài thêm, bọn hắn cái này mấy chục vạn người cũng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Có thể, không cam tâm. Đã đem Triệu Vân Lâm vào bắt môn kim tỏa trận bên trong, chỉ cần tại ngăn chặn 3 canh giờ, không, 2 canh giờ. Chỉ cần một tí kẹo như thế thời gian, Tôn Độ có nắm chắc đem chém giết ở đây. Chỉ cần giết Triệu Vân, cái này mấy chục vạn người tất cả đều tử tại cái này Thường Sơn thành đối với hắn mà nói cũng là không sao. Giết Triệu Vân, còn sống trở lại triều đình gặp mặt nữ đế, phần này công tích, căn bản không phải mấy chục vạn người quân đội có thể san bằng. Cho nên, Tôn Độ cắn răng, cũng không quản được nhiều như vậy, số lệnh đại quân, cưỡng ép cùng Đại Tuyết Long kỵ quân tại cái này cánh đồng bát ngát phía trên khai chiến. Còn hắn thì tiếp tục tại bắt môn kim tỏa trận vòng trong giết Triệu Vân, cản đường người chết. Tần Hiểu một ngựa đi đầu giết tiến chiến trường, trong tay bá vương thương bộc phát ra màu đen lồi quang, những nơi đi qua một mảnh người ngã ngựa đổ. Đây là Tần Hiểu lần thứ nhất trên chiến trường, nhưng hắn lại không có nửa điểm e ngại, dường như ở trước mặt hắn mười mấy vạn người đều là một đám mỗ hợp không đáng giá nhắc tới. Giết Đại Tuyết Long kỵ quân gặp chính mình chủ công đều vọt tới phía trước nhất, tinh thần của bọn hắn biến đến cực kỳ đắt đỏ. Tuyết Long quân hồn ở trên không hiện hiện, phát ra một tiếng du dương long âm, song phương chém giết đến cùng một chỗ. Không thể không nói, Tôn Độ mang tới những thứ này Nam Hải thủ quân, so với trước đó gặp phải những cấm quân kia cùng thành phòng quân mà nói, chiến đấu thực lực cao hơn rất nhiều. Bọn hắn không có một kích liền tan nát chính là chứng minh tốt nhất. Tần Hiểu cả người vào trận, không người có thể địch. Cho dù cùng là thiên võ cảnh thiên ly tướng lĩnh, cũng là bị hắn tùy tiện đánh giết. Ừm, cái này Tần Hiểu, là muốn hướng đã tới sao? Tôn Độ hai mắt tỏa sáng. Hắn chợt phát hiện một cái làm cho hắn thu hoạch được càng đại công hơn cực khổ khả năng. So với giết chết một tên võ tướng, nếu là có thể đem cái này Bắc Cảnh quân chi chủ Tần Hiểu chém giết ở đây, Tôn Độ hít sâu một hơi. Hắn có thể hay không làm đến tại vây khốn Triệu Vân đồng thời chém giết Tần Hiểu? Hắn nhưng là thần võ cảnh, thuấn sát một vị thiên võ hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra lão thiên gia đều muốn cho ta lấy đến quân công a. Tôn Độ không có lộ ra, chỉ là đem chính mình chậm rãi điều chỉnh đến bắt môn kim tỏa trận bên ngoài. Nhìn lấy tại cái kia trong đại quân mở rộng vô song thiếu niên, hắn cũng không được cảm thán đối phương thiên phú. Cái tuổi này có thực lực như vậy, đáng tiếc là bọn hắn thiên ly địch nhân, vậy thì nhất định phải muốn chết. Tôn Độ nắm chặt trường thương, đi theo đại quân hướng Tần Hiểu phương hướng chậm chạp di động. Rốt cục, hắn tìm kiếm thời cơ tới. Mắt thấy Tần Hiểu cùng hắn ở giữa chỉ có mấy người chi cách, Tôn Độ không lại chờ đợi, bằng vào phía trước mấy cái thiên ly binh lính che chắn, đem thần võ chi lực hội tụ một chỗ, chợt đột nhiên xông về trước giết. Và anh, một đạo thâm thúy khe rãnh xuất hiện tại giữa hai người. Cái kia mấy cái tên binh lính đã bị vừa mới một kích kia chìm ngập, mà Tần Hiểu cũng giống như thế. Một kích này, đầy đủ để 500m bên trong không cái gì vật sống tồn tại. Tôn Độ quanh thân tràn ngập nhiệt khí, hắn nhìn về phía trước bụi mù của quận, cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Bắc Cảnh chi chủ đã chết, còn không mau mau ném. Ném hàng thì hàng chứ còn cũng không nói ra miệng. Cái kia thiếu niên anh tuấn thân ảnh theo trong bụi mù đi ra. Hắn tay cầm trường thương, đứng tại khe danh biên giới cùng Tôn Độ đứng đối mặt nhau. Ngươi chính là Tôn Độ đi. Tần Hiểu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Vì giết ta, ngay cả người mình đều không dung tha, ngươi dạng này tướng lĩnh còn thật là khiến người ta buồn nôn. Ngươi vì cái gì còn sống? Tôn Độ sắc mặt tâm trầm, không thể nào hiểu được, chính mình tụ lực một kích vì sao không có hiệu quả. Ngu xuẩn, ngươi thật coi là bản thế tử sẽ cường sông tới sao? Tôn Độ biểu lộ biến đến càng khó coi hơn. Nếu thật là như cái này Tần Hiểu nói như vậy Bắc Cảnh bên trong vẫn có một vị bọn hắn không biết cao cảnh thần võ, sẽ là ai, lại sẽ ở đâu? Đồng nhiên Tôn Độ thấy được một cái áo trắng cầm kiếm thân ảnh. Cái thân ảnh kia cùng chiến trường này không hợp nhau, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tên binh lính dám gan tiến lên. Là hắn. Tần Hiểu không có giải thích dự định, Bạch Nguyệt Long Mã theo hắn tâm niệm mà động, hướng Tôn Độ phương hướng giết tới. Cái gì? Điên rồi sao? Tôn Độ không hiểu vì cái gì Tần Hiểu dám gan hướng về hắn một tên thần võ cảnh xung lại. Chỉ có điên rồi mới có thể giải thích. Tôn Độ cũng không kịp nghĩ nhiều. Bạch Nguyệt Long mã tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian mới hơi, Bá Vương Thương mang theo lôi đỉnh theo đỉnh đầu hắn đệm xuống. Muốn chết. Tôn Độ giận quát một tiếng, một cái nho nhỏ thiên võ cảnh cũng dám động thủ với hắn. Phần này quân công, xem ra là muốn đút tới trong miệng của hắn. Thế mà, làm Tôn Độ muốn không nhìn Tần Hiểu một cái này, lấy thương tổn hoán mệnh thời điểm, không biết từ chỗ nào toát ra một đạo hắc ảnh đem hắn trường thương ngăn lại đồng thời leo lên đến trên cánh tay của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tôn Độ một cánh tay bị cứ thế mà lôi xuống. Đồng thời Tần Hiểu một kích cũng không có gì bất ngờ xảy ra bổ vào hắn trên đỉnh đầu. Đau đớn kịch liệt cùng choáng váng làm cho Tôn Độ trong lúc nhất thời cứng ở chỗ đó, Tần Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, liên tục mấy phát trô yếu hại tạo thành tổn thương cực lớn. Tôn Độ thân binh thấy thế lập tức vọt tới đem Tôn Độ kéo đi. Muốn chạy, Bá Vương Thương bị ném mạnh ra ngoài, cứ thế mà đem Tôn Độ thân thể đính tại trên mặt đất. Phúc. Từng ngụm máu tươi phun ra mà ra. Vị quân đoàn chỗ ra chỉ lực lượng cũng tại thời khắc này hoàn toàn tan đi. Tôn Độ khí tức biến đến lúc sáng lúc tối, nghiêm chỉnh là đến cuối cùng. Ngươi, đến cùng dùng cái gì tà pháp? Tôn Độ ánh mắt bị máu tươi mơ hồ, hắn giang chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn về phía tùy ý đánh giết hắn thủ hạ Tần Hiểu. Cái này đã từng phế nhân, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này sao? Mà ngồi cao tại triều đường phía trên nữ đế vẫn đối với hắn cảm thấy khinh thường. Hắn muốn nói cho nữ đế, nam nhân này so với Kinh Châu Hán Vương tới nói, là uy hiếp càng lớn hơn. Thế mà hắn đã không có cơ hội này. Tần Hiểu một đường dùng kiếm giết tới Tôn Độ trước mặt, nhìn lấy cái kia liều mạng muốn rút ra Bá Vương Thương binh lính, mới đưa ánh mắt rơi vào Tôn Độ trên mặt. Ngươi rất không tệ, so với bản thế tử trước kia gặp phải Thiên Ly tướng lĩnh tới nói, rất không tệ. Tần Hiểu cũng không nóng nảy đem cái này Tôn Độ chém giết. Tại phía sau hắn Đại Tuyết Long kỵ quân cũng đã giết đến nơi này. Tung người xuống ngựa, một chân đem cái kia còn muốn ngăn lại binh lính của hắn đạp lăn sau một kiếm chu tâm. Hắn rút ra Bá Vương Thương. Đại lượng máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Tôn Độ khí tức dần dần biến đến ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 97, phản đồ, đáng chết, chúc mừng ký chủ, lần thứ nhất đánh giết thần võ cảnh tướng lĩnh, thu hoạch được khen thưởng thêm, ngưng quang bản lần thứ nhất. Ta nhớ được lần trước không giết qua một lần sao? Bị bí thuật thúc đẩy sinh trưởng mà ra thần võ cảnh không tính là khen thưởng thêm phán định phạm chủ. Bí thuật thúc đẩy sinh trưởng. Tần Hiểu bén nhạy bắt được cái từ này. Hắn lần trước giết chết thần võ cảnh là theo Nam Hải Tiên Đảo mà đến sát thủ. Đằng sau hắn cũng từng nghĩ tới vì sao không có phát động khen thưởng thêm, nguyên lai là nguyên nhân này. Không có đi nhìn khen thưởng đồ vật là cái gì, Tần Hiểu xuất quân theo phần ngoài đem Bát Môn Kim Tỏa trận đánh xuyên qua. Trên thực tế, tại Tôn Độ chết mất một khắc này bắt đầu, Bát Môn Kim Tỏa trận cũng đã mất đi lực lượng của hắn. Thiên Ly quân gặp Tôn Độ đã chết cũng hoảng rồi chất ước, một chút khoảng cách Thường Sơn thành hơi gần thiên tướng hướng thẳng đến Thường Sơn thành bỏ chạy. Muốn dựa vào kiên cố thành tường lấy này bảo mệnh. Nhưng bọn hắn không ngờ tới là, khi bọn hắn đi vào Thường Sơn thành hạ một khắc này, nguyên bản rộng mở cổng thành lại chăm chú khép kín. Một cái phách lối thân ảnh đứng tại trên tường thành, dùng nụ cười chế nhạo nhìn lấy bọn hắn. Tư Đồ Liễu, nhanh mở cửa thành. Người muốn chết sao? Không sai, người này chính là Tư Đồ gia hiện tại gia chủ Tư Đồ Liễu. Theo Tôn Độ chỉ huy đại quân rời đi Thường Sơn thành về sau, hắn thì người được quy hàng cơ hội. Sau đó, mượn một số đã từng thủ hạ đem thành phòng một lần nữa trưởng khống cũng đem cửa thành đóng. Tôn Độ cùng quân đội của hắn chắc chắn đã đi là không thể trở về. Nha, đây không phải Phong Chỉ tướng quân bên người người hầu sao? Làm sao không thấy Phong Chỉ tướng quân trở về a? À đúng, hắn đã chết tại trên chiến trường. Ha 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 ha. Tư Đồ Liễu cười như điên lấy, thế muốn phát tiết ra những ngày này đến Tư Đồ gia bất mãn. Tên kia tướng lĩnh sắc mặt tái xanh, lại không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng chất vấn, ngươi chẳng lẽ làm phản rồi không thành? Tư Đồ Liễu hoàn toàn không có che giấu ý nghĩ. Đúng, ta Tư Đồ gia từ nay về sau cũng là Bắc Cảnh quân minh hiếu, cái này Thường Sơn thành chính là chúng ta Tư Đồ gia đưa cho Bắc Cảnh quân lễ vật. Đáng chết, chúng ta đi. Tên thiên tướng kia cắn răng, tự biết không có khả năng tiến vào trong thành, dứt khoát chỉ huy còn lại mấy ngàn người rời đi. Tư Đồ Liễu có thể không có ý định buông tha bọn hắn, hiệu lệnh trên tường thành cung tiễn thủ không ngừng sạc kích, thậm chí tự mình cầm lấy cung tiễn nhắm ngay tên thiên tướng kia. Sắp trời dần tối, trên khoáng giã đã đến sau cùng quét dọn chiến trường giai đoạn. Tần Hiểu tiếp nhận cổ hủ đưa tới ấm nước uống một ngụm, để đại quân chỉnh đốn một ngày, để trọng vệ binh lập tức công thành. Chủ công, không cần công thành. Cổ hủ trên mặt ý cười, hắn để Tần Hiểu hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng là có ý gì. Thường Sơn thành bên trong Tư Đồ gia mở ra cổng thành, cũng không phải, bọn hắn là đem thành cửa đóng lại, không có để đào tẩu một bộ phận binh lính vào thành. Thử, như thế bất đi chúng ta không ý chuyện. Tần Hiểu đem Bá Vương Thương cắm ở giá liễn phía trên, chính mình thì là ngồi lên. Vào thành. Bắc Cảnh quân vào ở Thường Sơn thành. Tại cái kia thành chủ phủ bên trong, Tần Hiểu phao ở trong nước, trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ, tổng cộng đánh giết binh lính 1.1 vạn người, địa võ cảnh 11 người, thiên võ cảnh 3 người, thần võ cảnh 2 người, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 252 vạn điểm. Trước mắt phản phái điểm số tổng cộng 658 vạn điểm, khoảng cách mục tiêu của hắn 1000 vạn chỉ còn lại không tới một nửa. Tần Hiểu cũng không nghĩ tới vậy mà góp nhặt dễ dàng như vậy. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại đánh hạ vài tòa lớn một chút thành trì, đến Thiên Kinh thành trước, hắn tất nhiên có thể rút đến vượt qua thần võ cảnh khen thưởng, đến lúc đó liền không cần lo lắng Thiên Ly triều đình át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Thay quần áo khác, Tần Hiểu đi vào thành chủ phủ trong phòng nghị sự. Mà ở chỗ này, các tướng lĩnh lẫn nhau ngồi tại hai bên, duy độ một người quỳ túi tại nguyên chỗ, thanh âm kích động. Tội thần Tư Đồ Liễu, tham kiến chủ công. Ngươi chính là Tư Đồ Liễu? Tần Hiểu nhàn nhạt uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà hỏi.
Đúng đúng đúng, vi thần chính là Tư Đồ Liễu.
Ngươi làm không tệ. Đa tại chủ công khích lệ. Nghe được Tần Hiểu, Tư Đồ Liễu vui mừng nhướng mày, hắn thậm chí đã tại tưởng tượng Tư Đồ gia bị Bắc Cảnh quân trọng dụng, cuối cùng thành là thiên hạ đệ nhất đại quyền thế thế gia hình ảnh. Thế mà, một màn kế tiếp, trong nháy mắt đem Tư Đồ Liễu ý nghĩ nghiền vỡ nát. Tần Hiểu tiện tay rút ra bên cạnh một thanh đoạn đao ném đến Tư Đồ Liễu trước mặt, biểu lộ băng lãnh nói đến, có điều, bản thế tử không thích phản đồ. Tư Đồ Liễu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Không, ta không phải phản đồ, ta chỉ là hy vọng trợ giúp Bắc Cảnh quân đánh bại Thiên Ly triều đình.
Chúng tướng cười nhạo lấy Tư Đồ Liễu. Đối bọn hắn mà nói, Tư Đồ Liễu loại này người còn không bằng một cái côn trùng. Nói cho cùng, chỉ là bị người dăm ba câu thì cam tâm tình nguyện mở ra cửa thành nên nhân bảo thành. Loại này sẽ ở sau lưng đâm đau người, bọn hắn làm sao có thể an tâm đem sau lưng giao cho hắn? Nguyên bản, Triệu Vân cùng Viên Tả Tông còn đang suy nghĩ nếu là chủ công khăng khăng nhận lấy Tư Đồ ra, bọn hắn liền đi tìm quân sư, để quân sư đi một chút khuyên can một chút chủ công. Nhưng hiện tại xem ra bọn hắn là quá lo lắng. Tân Hiểu nhìn người điểm thứ nhất không là năng lực, mà chính là trung thành. Một cái lại người có năng lực, không có trung thành, thậm chí không bằng một cái trung thành ngu ngốc hữu dụng.
Văn Hòa,
Vi thần tại,
chuẩn bị thế nào?
Khởi bẩm chủ công, đã đem Tư Đồ ra đoàn đoàn bao vây, cho dù là có dưới mặt đất mật đạo, cũng bị Vi thần dùng chút đồ chơi nhỏ lấp đầy, còn mời chủ công yên tâm. Cổ Hủ cười híp mắt hướng về Tư Đồ Liêu phương hướng nhìn thoáng qua. Hy vọng Tư Đồ ra người không muốn đi dưới mặt đất mật đạo mới là, nếu không.
Ha ha.
Tư Đồ Liêu sắc mặt biến đến trắng bệnh. Hắn tưởng tượng qua Tần Hiểu mười phần tàn bạo, nhưng hắn không có nghĩ qua, thiếu niên này hoàn toàn không để ý danh dự của mình, rõ ràng hắn xuất thủ tương trợ, đổi lại bất luận cái gì cái khác thế lực, cho dù không rất chiêu đãi, cũng nhất định sẽ không hiện tại thì động thủ giết hại. Nhưng bọn hắn căn bản không có nghĩ tới những thứ này.
Đúng vậy a.
Tư Đồ Liễu bỗng nhiên biến đến thanh tỉnh. Những người này thì liền Tôn Thánh Sơn đều làm đồ sạch sẽ, những nơi đi qua, vô luận tại có bối cảnh thế gia, cũng đều đối xử như nhau không lưu người sống. Bọn hắn Tư Đồ ra dựa vào cái gì? Chỉ là mở cửa. Cái cửa này cho dù bọn hắn không ra, Bắc Cảnh quân chẳng lẽ thì đánh không đi vào sao?
Không, không.
Các ngươi không thể làm như vậy. Tư Đồ Liễu hai mắt đỏ bừng, tức giận hướng Tần Hiểu vào tới. Nhưng hắn không đợi đi ra một bước, một đạo hàn quang từ giữa đó chém xuống. Tư Đồ Liễu mắt tối sầm lại, cả người bị trực tiếp chia làm hai đoạn, là dựng thẳng hai đoạn. Tây Môn Suy Tuyết vẫn đứng tại nơi hẻo lánh, kiếm trong tay nhẹ trở xuống vỏ. Thu thập sạch sẽ đi, làm cho đầy đất, đem hắn cùng Tư Đồ ra người đều phóng tới cùng một chỗ xử lý sạch. Một ngày này, Thường Sơn thành bên trong bình dân nghe được Tư Đồ ra bên kia tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không dám ra ngoài, sợ hai tàn bạo Bắc Cảnh quân liền cùng bọn hắn cùng một chỗ giết lục. Chỉ là, Tân Hiểu đối bọn hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú. Chỉ ở Thường Sơn thành lưu lại theo trong hệ thống có được 10 tên tinh anh quản lý giả cùng một tên chiêm tinh đại pháp sư về sau, liền tiếp theo hắn xuôi nam con đường. Bất quá lần này, cái kia một mực không có cơ hội xuất thủ trọng vệ binh trước bọn hắn một bước hướng nam xuất phát. Chương 98, Đông Cực cùng Tây Hải phế bật. Một đám phế bật. Chiều đường phía trên, Cố Lãnh Ngọc nổi giận đã thành phía dưới các thần tử sắp thói quen sự tình. Theo Bắc Cảnh nhập hồ khẩu quan cho đến bây giờ, nàng không có nổi giận thời gian, ngược lại là tại số ít. Nói thật, Cố Lãnh Ngọc cũng không nghĩ như thế táo bạo, nhưng bây giờ Thiên Ly trên dưới mang đến cho hắn chính là mấy trăm năm qua nguy cơ trước đó chưa từng có. Một số thời khắc, hôm qua khởi nghĩa, ngày thứ 2 trấn áp, đợi đến đại quân sau khi đi, ngày thứ 3 lại xuất hiện một nhóm người tiếp tục khởi nghĩa mưu phản. Thiên Ly Cửu Châu, ngoại trừ Nam Hải, Tây Hải cùng Đông Cực ba chỗ tạm thời không có xuất hiện mưu phản dấu hiệu bên ngoài, cái khác châu phủ đã loạn thành hỗn loạn. Thác Bạt gia lão thần tướng hiệp trợ cầm xuống Duyện Châu về sau, Cố Lãnh Ngọc vốn muốn cho hắn gấp rút tiếp viện ti đái, theo nội ngoại hai mới một lần nữa đoạt lại hàm cấp quan, nhưng ở Thanh Châu toát ra một cỗ từ 19 cái thế gia đại tộc liên hợp cùng một chỗ thế lực, muốn cướp đoạt Duyện Châu, cùng Duyện Châu cấm quân khai chiến. Cấm quân bị kéo tại Duyện Châu Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có khả năng quay đầu đi đối phó Bắc Cảnh quân đội. Có triều thần đưa ra hướng Tây Hải cùng Đông Cực hai cái biên cảnh vương hầu tuyên bố chiếu lệnh và ở Trung Nguyên đối kháng các nơi khởi nghĩa, nhưng bị Cố Lãnh Ngọc trực tiếp phủ quyết. Nói đùa cái gì? Một cái Bắc Cảnh liền để Trung Nguyên biến thành bộ dáng bây giờ, lại thêm cùng Bắc Cảnh thực lực tương xứng Đông Cực cùng Tây Hải. Nếu là thật sự đến khi đó, nàng cái này hoàng vị, đoán chừng cũng ngồi không được nữa. Giận dữ mắng mỏ một phen tướng lĩnh vô năng về sau, Cố Lãnh Ngọc tâm tình một chút khá hơn một chút. Nàng luốt luốt chán của mình, gần nhất thật sự là quá không bình tĩnh, rõ ràng nàng không nên là như vậy. Cũng là bởi vì Tần Hiểu, cái kia đã bị phế sạch ra hỏa, nếu như không phải hắn, nàng chỉ cần một chút xíu thời gian, thì có thể làm cho mình hoàng vị ngồi vững chắc như núi.
Bắc Cảnh, Bắc Cảnh.
Cố Lãnh Ngọc ánh mắt băng lãnh, ánh mắt đảo qua phía dưới đại thần, cuối cùng rơi vào võ tướng một phương trên thân. Chư vị ái khanh, Bắc Cảnh quân khí thế hùng hùng, phong chỉ tướng quân còn không thể đem bọn hắn ngăn lại, các ngươi còn có người nào tự tin có thể đánh bại Bắc Cảnh đại quân?
Không người trả lời.
Cố Lãnh Ngọc lời này bản thân liền mang theo một số không tín nhiệm cảm giác, mà tại triều đường phía trên đám này võ tướng cũng liền cái thần võ cảnh đều không có, đừng nói đi đối phó Bắc Cảnh quân. Thật đến trong quân doanh, có thể hay không phục chúng đều là cái vấn đề. Cố Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm đoán được lại là kết quả này, cho nên đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Đám này có đầu tường căn bản không đáng tin cậy, nếu không phải chiến sự khẩn cấp, không có thời gian xử lý đám này lao già kia, Cố Lãnh Ngọc hiện tại đã sớm để bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Xem ra, các ngươi là không có cách nào.
Làm sao, liền định mặc cho cái kia Bắc Cảnh quân giết tới vương thành,
đem ta kéo xuống cái này hoàng vị, các ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy càng tốt hơn. Đừng tưởng rằng sau lưng dựa vào gia tộc của các ngươi liền có thể gối cao không lo, Bắc Cảnh nơi đó man tử cũng sẽ không xem ở các ngươi thân là thế gia thì mở ra một con đường. Lời vừa nói ra, này mới khiến phía dưới trong quần thần, không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi. Đúng vậy à, Bắc Cảnh quân cũng sẽ không nhìn tại thân phận của bọn hắn, cho đến nay, còn không nghe nói có ai có thể đào thoát Bắc Cảnh quân giết hại. Đây đối với thế gia mà nói, trực tiếp đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Một số người nhìn về phía lẫn nhau. Sau một lúc lâu, rốt cục có người mở miệng nói ra, "Vậy hạ, Lao thần hôm nay muốn ở đây nói trước đó vài ngày đề nghị." Cố Lãnh Ngọc nhìn về phía nói chuyện người kia. Một cái nhị phẩm quan viên, sau lưng không có có khổng lồ cỡ nào thế gia, đối với nàng tới nói còn xem như trung thành tuyệt đối, duy nhất không qua được địa phương, chính là nàng giết phụ thân sự kiện này. Việc này không cần nhắc lại, chấm là sẽ không để cho Đông Cực cùng Tây Hải biên cảnh quân nhập quan, các ngươi đừng quên, cho dù Thiên Ly chưa từng nội loạn, vậy cũng còn sẽ có tứ phương dị tộc không ngừng tập kích, nếu để cho biên cảnh quân tùy tiện nhập quan, dị tộc liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, sự kiện này, các ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Lão giả kia ở trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục nói, "Vậy hạ, vi thần mặc dù muốn nói trước đó đề nghị, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau, đã bệ hạ ngài không muốn để hai bên đại quân nhập quan, nhưng vì sao không thử người để Đông Cực cùng Tây Hải điều động thần võ cảnh cường giả trước đến giúp đỡ? Bắc Cảnh người dũng mãnh dị thường, cấm quân thực lực thiếu thốn, vừa mới chiêu mộ không lâu lớn mạnh binh càng là suy nhược không chịu nổi, như vô biên cảnh quân sĩ, ai có thể ngăn cản Bắc Cảnh quân đẩy mạnh tốc độ? Cái này ngược lại là ý kiến hay." Cố Lãnh Ngọc hơi hơi híp mắt lại. Để Đông Cực cùng Tây Hải hai bên thần võ cảnh nhập quan xuất thủ, cái kia hai cái địa phương biên cảnh vương hầu, vì có thể có lý do tiến vào Trung Nguyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà đến lúc đó gặp ngẫu nhiên, chỉ cần để Tần Hiểu cùng bọn hắn chó căn chó, tốt nhất là có thể tại đánh bại Bắc Cảnh quân thời điểm tổn thất mấy tên thần võ cảnh cường giả. Đến lúc đó, song phương liều cái lưỡng bại câu thương, triều đình đang xuất thủ thu thập tàn cục. Cái này đã có thể làm cho Bắc Cảnh quân suy yếu, cũng có thể để Đông Cực cùng Tây Hải suy yếu, loại sự tình này cớ sao mà không làm đâu. Tốt, tuyên Đông Cực Vương Lâm Hổ, Tây Hải Vương Âu Dương Hồng, ngay hôm đó lên điều động trong quân thần võ không ít hơn 3 người đến đây Bắc Cảnh. Hai bên mỗi người phái ra 3 người, như vậy hết thảy cũng là 6 tên thần võ. Cố Lãnh Ngọc có thể không xen vào bọn hắn có thể hay không 6 cái thần võ. Đám người này nuôi nốt tư binh nhiều năm như vậy, đã trải qua không biết bao nhiêu thay biến tiên diễn hóa, trời mới biết đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Cố Lãnh Ngọc mệnh lệnh được đưa ra về sau, liền tuyên bố bãi triều. Hiện ở loại tình huống này, rất nhiều chuyện đã không thể cùng bọn hắn nói. Trong Ngự Hoa Biên, Cố Lãnh Ngọc hạ triều thẳng đến lấy nơi này mà đến. Bên trong một chỗ lương đình xuống, 3 cái người mặc giống nhau đạo bào người trẻ tuổi liền tại bên trong. Cái này 3 người trẻ tuổi, có một người tương đối ổn trọng, 2 người khác thì tương đối nhanh nhẹn, theo tiến vào Ngự Hoa Viên theo nhìn đông nhìn tây, dường như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như. Gặp qua các vị sư minh, Cố Lãnh Ngọc đi vào lương đình dưới, cũng mặc kệ mình bây giờ thân phận, hướng về 3 người không người bái một cái. Cầm đầu cái kia thanh niên gật đầu ra hiệu, mở miệng nói, "Chúng ta dâng sư phụ mệnh lệnh, trước đi đối phó Bắc Cảnh quân, nói đúng ra là giết Tần Hiểu cái này dị số. Chư vị sư minh xuất thủ, cái kia nhất định là dễ như trở bàn tay." Cố Lãnh Ngọc lộ ra một vệt nụ cười, có thể ở chỗ này nhìn thấy 3 người này, đã vượt qua nàng mong muốn. Tại hôm nay tảo triều bắt đầu trước, nàng liền nghe đến sư phụ truyền âm, cũng liền biết rồi điều động 3 người này đến giúp đỡ mục đích. Cái kia Tần Hiểu tàn bạo bất nhân, đã sát hại chúng ta Nam Hải Tiên Sơn 2 tên đệ tử, thì liền đại sư tỷ. Cố Lãnh Ngọc nắm quyền, đối với Lạc Thu Lê mất liên lạc, nàng đã đem nàng xem như tử vong đến đối đãi. Mà 3 người kia bên trong nhanh nhẹn 2 người, cũng biểu hiện ra phẫn nộ. "Sư mọi người yên tâm, chỉ là một phàm nhân thôi, đơn giản là bên cạnh nhiều chút trợ thủ, chúng ta lần này thế nhưng là có sư phụ cố ý giao cho chúng ta pháp bảo, chỉ cần có thể tiếp xúc Tần Hiểu trong vòng trăm thước, nhất định có thể đem đầu của hắn chém xuống, lấy lễ tế đại sư tỷ trên trời có linh thiêng." Chương 99, Man tộc xâm lấn Bắc Cảnh quân thế công thế như trẻ tre. Liên tiếp có 8 tòa thành trì bị bọn hắn công hãm. Thiên Ly triều đình vẫn chưa trong này đưa lên bao nhiêu binh lực, cũng không có bất kỳ cái gì dùng cho giữ thể diện thần tướng. Xem ra, Cố Lãnh Ngọc tựa hồ là đang từ bỏ chống lại rồi. Không, nữ nhân kia không phải tùy tiện từ bỏ tính cách, nàng nhất định là đang đợi cơ hội gì, chuẩn bị cho bọn hắn tới một cái lớn. Mà cơ hội này rất nhanh liền tới. Doanh điệu tạm thời, chủ trướng bên trong, Tân Hiểu trên mặt tràn đầy lãnh ý ở bên cạnh hắn, Cổ Hủ, Triệu Vân, Viên Tà Tông, Cao Thuận các tướng lĩnh toàn bộ đều ngồi tại hai bên, nhìn lấy Tân Hiểu trước mặt, cái kiết như trăng trong nước, kính trung hoa một dạng hư miễn thân ảnh. Ngươi nói là, Man tộc đại quân đã tụ tập đến biên cảnh, tùy thời chuẩn bị đối Thiên Sách thành động thủ ạ? Lý Thuần Phong khẽ bước cằm. Chủ công, vi thần đêm nhìn tiên tượng, 3 ngày sau chính là Man tộc công thành thời cơ, đến lúc đó trên trời rơi xuống sương mù, đối Thiên Sách thành mà nói chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Cổ Hủ cũng khẽ nhíu mày, hắn tiến lên hỏi, Thiên Sách thành bây giờ thành phòng như thế nào? Nhưng có biết Man tộc có bao nhiêu quân lực? Huyền Thiết các công tượng vẫn luôn tại củng cố Thiên Sách thành thành phòng, ngăn lại Man tộc đại quân không đáng để lo, đến mức Man tộc số lượng ước chừng có 30 vạn nhiều. 30 vạn, không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Dù sao tại Thiên Sách thành bên trong thủ quân, hết thệ cũng chỉ có 5 vạn lang kỵ, cùng mấy ngàn tên Huyền Thiết các đệ tử cùng mấy ngàn tên Chiêm Tinh đại đệ tử có thể hiệp trợ phòng ngự, cộng thêm mấy trăm tòa thủ thành tháp cao phía trên an phòng xe bắn đá cùng sàng nỏ và bày ra tại phía bắc đồng bằng đại lượng bấy giờ, mà thôi. Mặt khác lại tính cả bộ phận trợ giúp mà đến trọng giáp cung binh, cùng Lý Thuần Phong bản thân. Dạng này phòng giữ lực lượng đối phó 30 vạn man tộc, không biết cuối cùng chiến quả sẽ là như thế nào. Chủ công, Đại Tuyết Long Kỵ có thể đêm tối đi gấp, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trợ giúp. Viên Tà Tông tiến lên chờ lệnh. Thiên Sách Thành là Tần Hiểu khởi thế chi địa, như Thiên Sách Thành phá, Bắc Cảnh khí vận chắc chắn tùy theo suy giảm. Cho nên Thiên Sách Thành tuyệt không thể bị man tộc công hãm, càng không thể để bọn hắn xâm nhập Bắc Cảnh chỗ sâu. Mà hiện ở loại tình huống này tại Viên Tà Tông trong mắt, chỉ có hắn Đại Tuyết Long Kỵ có thể tại trong vòng 3 ngày cưỡng ép chạy về Bắc Cảnh hiệp trợ phòng thủ. Không thể, Viên tướng quân, ngươi có bao giờ nghĩ tới vì sao ngày gần đây Bắc Cảnh quân đánh hạ thành trì như thế nhẹ nhõm sao? Man tộc sẽ ở loại thời giờ này xâm lấn cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn, định là có người yêu cầu bọn hắn xuất thủ, còn nếu là Đại Tuyết Long Kỵ rời đi ti đái, chỉ sợ không chỉ là triều đình quân đội, toàn bộ Thiên Ly các lộ phản quân đều sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối phó các ngươi. Viên Tả Tông khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn hiểu được cổ hủ ý tứ, hắn cũng là quá mức lo lắng. Cái kia Thiên Kinh thành bên trong Cố Lãnh Ngọc nhất định là cùng Man tộc làm giao dịch đổi đến bọn hắn đối Bắc Cảnh xuất binh, loại thời điểm này hắn nếu là mang theo Đại Tuyết Long Kỵ trở lại Bắc Cảnh, cũng đúng như cổ hủ nói như vậy, Đại Tuyết Long Kỵ quân danh tiếng quá cao, đến mức vương triều trên dưới các lộ chư hầu nếu là biết có cơ hội đem bọn hắn bóc chết, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói thật ra, Tần Hiểu cũng không cảm thấy 30 vạn man tộc có thể công phá Bắc Cảnh. Nhưng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn còn không có tìm tới những cái kia man tộc người ngược lại là đến tìm hắn gây phiền phức, đây là tại muốn chết. Xin hỏi quân sư, nhưng có kế sách? Cổ Hủ hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Hiểu. Khởi bẩm chủ công, thật có một kế. Ồ, nói nghe một chút. Man tộc không tốt sinh sản, hàng năm xuân thu hai mùa đều sẽ tiến đến Bắc Cảnh cướp bóc, hiện tại đến mùa đông còn dám đến đây, bọn hắn chắc chắn làm tốt chống lạnh chuẩn bị, mà chống lạnh chi vận, phần lớn vì man tộc chỗ tự dưỡng cừu non lông cừu, loại này lông cừu, nộ nước thì trọng, gặp lửa thì thiêu, mặc dù có thể cực lớn trình độ chống cự lạnh lẽo, nhưng loại này nhược điểm vẫn là rõ ràng, cho nên Cổ Hủ mà nói dừng một chút, dẫn tới nghiêm túc nghe giảng Lang Bí cùng Đồ Cốt hai cái này ngốc đại cá tử tâm lý thẳng ngưỡng ấy. Ai u, quân sư, ngươi mau nói a, cho nên cái gì nha? Lang Bí gấp thẳng vào đầu. Thiên Sách Thành bên trong còn có hắn 5 vạn làng kỵ huynh đệ tồn tại đâu, muốn không phải tốc độ không đủ, hắn hận không thể thật thì xông về đi thủ vệ Thiên Sách Thành. Ha ha, Lang Bí tướng quân không cần nóng nổi, việc này còn muốn giao cho Thiên Sách Thành làng kỵ để làm. Chủ công, tứ hải cứ điểm cùng Thiên Sách Thành ở giữa đầu kia Tùng Nguyệt Hà không tới mùa đông đều sẽ khiến cho thủy vị tăng lên, mà những thứ này nước đều sẽ bị hai người ở giữa một ngọn dãy núi ngăn lại ngại, đã man tộc chi người vô pháp độ nước, vậy không bằng đem dãy núi đánh xuyên, khiến Tùng Nguyệt Hà dìm nước không có Bắc Cảnh khóc bãi đá, mà trước đó thì là để Thiên Sách Thành làng kỵ các huynh đệ đem man tộc dẫn tới đó ở trong nước để trọng giáp cung binh bắn giết man tộc, nhưng cái này mưu kế cuối cùng sẽ có một số người có thể móc ra lên trời, đến lúc đó thì nhìn Lang Kỵ các minh đệ. Mời chủ công yên tâm, Lang Kỵ chắc chắn để cho địch nhân có đến mà không có về. Cho dù cách nhau khoảng cách rất xa, nhưng Lang Bí chưa bao giờ hoài nghi tới bọn hắn. Văn Hỏa còn chưa nói xong, nói tiếp đi. Hồng Thủy mở cống xả nước, lúc đó để không ít người đều tại trường hạo kiếp này bên trong, sẽ chết bao nhiêu người Tần Hiểu cũng không biết, hắn duy nhất biết đến là hắn sẽ thắng, hắn Bắc Cảnh quân cũng sẽ thắng. Lý Thuần Phong, vì thần tại, ta ra lệnh ngươi từ hôm nay liền vì Tiên Lợi thành chủ đem trưởng quản trong thành sự vụ lớn nhỏ, hết thảy tài nguyên nghe ngươi điều phối, chớ nên đem man tộc đại quân ngăn lại, không là đều tiêu diệt. Vi thần lĩnh mệnh. Tần Hiểu bên này vừa đem Bắc Cảnh bên kia an bài hoàn tất, một tên truyền lệnh binh mang theo thở hồng hộc chiêm tinh đài đệ tử chạy vào. Hắn như thế chạy vào, tất nhiên là có chuyện khẩn cấp gì. Chỉ nghe cái kia truyền lệnh binh quỳ gối Tần Hiểu trước mặt, mở miệng nói ra, khởi bẩm chủ công, có thám tử đến báo, ti đái các nơi Thiên Ly quân ngay tại dục dịch, mục đích là muốn hướng về chúng ta mà đến. Tần Hiểu nhìn về phía Cổ Hủ, nét mặt của hắn phía trên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Cũng đúng, cái này không phải liền là cơ hội kia sao? Cố Lãnh Ngọc liền muốn đợi đến Tần Hiểu Úc còn không mang nổi mình Úc, vì bảo trụ Bắc Cảnh, mà điều động duy nhất có thể nhanh chóng trở lại Bắc Cảnh Đại Tuyết Long Kỵ, tại điều động quân đội, đem hắn vây giết. A, nữ nhân kia thật đúng là ngây thơ. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng, đối với một bên Viên Tả Tông nói ra, không cần trở lại Bắc Cảnh, nhưng ta muốn các ngươi làm ra tiến về Bắc Cảnh động tác, đi hàm cốc quan bên ngoài đi một vòng, sau đó lập tức tại đại quân phủ cận tránh né, bản thế tử muốn cho Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia một kinh hỉ. Vi thần tuân lệnh. Đồ Cốt, Lang Bí có mặt tướng. Hai đại Tuyết Long Kỵ ẩn tàng về sau, ngươi cùng Lang Bí phụ trách chủ công, ta đem trọng vệ binh toàn bộ đánh tan giao cho các ngươi, cái kia Cố Lãnh Ngọc không lại ưa thích đến vây công sao? Ta thì để cho các ngươi tràn ra đi, đi hướng hướng khác tấn công thành trì, giết sạch bọn hắn thủ quân. Hai người trong mắt đều toát ra khát máu quan mang. Hiển nhiên, mệnh lệnh này đối bọn hắn tới nói, coi như không tệ. Mặt tướng lĩnh mệnh hai. Chương 100, đại quân vây quanh. Bệ hạ, Man Vương điều động 30 vạn đại quân đã đang hướng Bắc Cảnh mà đi, tính toán thời gian, ngày mai liền sẽ tiến đánh Thiên Sách Thành. Thiên Ly triều đình nghị sự các. Cố Lãnh Ngọc nghe được nữ quan, lạnh lùng nở nụ cười. 30 vạn đại quân, nhưng có đi theo thần võ, đi theo một vị thần võ cảnh. Hừ, chấp dùng nhiều như vậy lại giới, mới đem đồ vật đưa vào man tộc cương vực, vậy mà chỉ phái chỉ là 30 vạn người, thôi, Tần Hiểu cái kia phế vật hiện tại chỉ sợ là bể đầu sức chắn đi, hắn Đại Tuyết Long kỵ quân nhưng có hồi biên. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ tình báo, tại thông hướng Bắc Cảnh một số trong thành trì, không ít người thấy được Đại Tuyết Long kỵ quân từ không trung bay qua hình ảnh, theo tốc độ kia đến xem, bọn hắn sợ rằng sẽ vô cùng lo lắng. Ha 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 ha, nói cách khác, Tần Hiểu bên người hiện tại không có Đại Tuyết Long kỵ quân, không hổ là hắn cái này phế vật, vậy mà đem chính mình ỷ vào phái trở về, hắn không thực sự coi là không có Đại Tuyết Long kỵ quân, chính mình còn có thể tại chấm thổ địa bên trên bình yên vô sự đi, đi, gọi ba người kia tới, cũng là thời điểm phản công, để thiên hạ biết hiểu ta Thiên Ly triều đình lợi hại. Nữ quan ánh mắt cuồng nhiệt quỳ xuống, hướng về Cố Lãnh Ngọc dập đầu mấy cái về sau, quay người đi ra. Tân Hiểu, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào thắng. Ngắn ngủi một ngày bên trong, Cố Lãnh Ngọc đem sớm thì chuẩn bị xong hơn 100 vạn Nam Hải đại quân hợp ở một chỗ, xuyên qua Âm Bình Quan, tại Cự Hổ Bình Nguyên bắt đầu chia tán, bọn hắn bị chia làm 4 phần, mỗi một trong đội đều có hơn 20 vạn tồn tại, cộng thêm một tên tốt thần võ cảnh tướng lĩnh. Vượt qua đồng bằng, lấy tứ phương bao vây, lần này, Tần Hiểu coi như đã mọc cánh, đó cũng là mọc cánh có thoát. Quỳnh Ngọc núi, tòa này thường thường không có gì lạ sơn phong tới gần Cự Hổ Bình Nguyên. Tần Hiểu cùng hắn bây giờ trên mặt nổi đại quân thì chú đóng ở nơi này. Gần nhất khí trời thật sự là càng ngày càng lạnh, các tướng sĩ chống lạnh chi vật đều cấp cho đi xuống a. Trong doanh trướng, Tần Hiểu trước mặt trưng bày một nồi còn tại bước lên bên trong canh thịt. Bên người Cổ Hủ cũng đổi lại càng dày một số trường sam. Đương nhiên, chủ công lời nhắn nhủ sự tình, thuộc hạ tự nhiên toàn lực mà làm mất quá, vi thần lần này đến đây cũng không phải là nói sự kiện này. Cố Lãnh Ngọc quân đội đã bao vây chúng ta. Chủ công đại tài. Cổ Hủ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tới bao nhiêu người? Thô sơ giản lược đoán chừng, 100 vạn người, trong đó không thiếu có thần võ cảnh tướng lĩnh. Đồng thời dựa theo bọn hắn phân ra đến túi sách vây ta quân đội đến xem trong những người kia có chừng 4 tên thần võ. Đến được tốt á, Tần Hiểu vung lên quẹ miệng. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu. Từ khi Đại Tuyết Long kỵ quân bị hắn tên xối cái ở bên ngoài tú một đợt tồn tại cảm giác về sau, Tần Ly một mực đầu ở chỗ này, hoàn toàn không hề rời đi dấu hiệu. Thế nhân đều nghị luận ở Mỹ, muốn biết Bắc Cảnh tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng tình huống thực tế, ngoại trừ Tần Hiểu bên ngoài, cũng chỉ có Bắc Cảnh Lý Thuần Phong biết. Điện hạ, chúng ta phải chăng muốn sớm tính toán. Văn Hòa có ý tứ là: "Ha ha, chủ công đã có thiết ứng kiếm sĩ lẫn vào Thiên Ly quân đại doanh ở trong." Ồ, Tần Hiểu hai mắt tỏa sáng. Thật là xem thường thiết ứng kiếm sĩ, làm việc hiệu suất so với Huyền Giáp quân đến cao hơn ra nhiều lắm. Sự tình thì giao cho ngươi, không cần lưu thủ, cũng không cần để ý phải chăng có tổn thương thiên hợp, bản thế tử xuôi nam đoạn đường này bởi vì ta mà chết người không biết bao nhiêu, tại tử một số, cũng không sao. "Đúng, chủ công." Cổ Hủ trịnh trọng chắp tay, quay người đi ra doanh trướng. Hắn đã có chính mình sự tình muốn làm. Thiên Ly quân sắp đến đây tin tức lan truyền nhanh chóng. Đồ Cốt cùng Lang Bí hai người vội vã chạy tới, lại bị đứng tại cửa ra vào Triệu Vân ngăn lại. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Vân hồ nghi nhìn lấy lo lắng hai người, thật không biết hai người này suy nghĩ cái gì. "Chúng ta tìm một chút điện hạ có việc gấp." "Đúng, có việc gấp." "Có việc gấp cũng không được, chủ công mới vừa vặn nghỉ ngơi, nếu để cho các ngươi tiến vào, chẳng phải là đã quấy rầy đến chủ công nghỉ ngơi. Hiện tại quân sư lại không tại, các ngươi chờ một chút đi." Nghe được Tần Hiểu chính đang nghỉ ngơi, hai cái to đầu góc tướng lĩnh nhất thời thu hồi tiểu tâm tư, thì đứng ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi Tần Hiểu thức tỉnh. Tần Hiểu cái này một giấc cũng không có ngủ bao lâu. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy hơi mệt chút mà thôi, gần vài ngày hắn dĩ nhiên không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đối với võ nghệ ma luyện, cũng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nói như vậy, nếu như chỉ luận về võ nghệ, không sử dụng thần tướng lực lượng, Triệu Vân cũng không có nắm chắc hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Hổ. Mở mắt ra lúc, bên ngoài bầu trời đã là một mảnh màu đỏ đen. Đây là tuyết rơi sau mới có thể xuất hiện ban đêm. Bầu trời này nhan sắc, ngược lại là rất thích hợp sau đó phải chuyện phát sinh. Có lẽ thì liền Lão Thiên đều cảm nhận được cái kia phiêu đãng trong không khí sát ý, yên lặng quỳ ngồi ở một bên Lạc Thu Lê vì Tần Hiểu phụ thêm áo khoác. Nữ nhân này đã thật lâu không có nói qua bảo. Tần Hiểu đối nàng tịnh không để ý, xốc lên doanh trướng rèm bài, liếc mắt liền thấy được ở bên ngoài chi bàn lớn, tại tuyết dạ phía dưới ăn đậu phộng, uống chút rượu Đồ Cốt cùng Lang Bí, cộng thêm Tây Môn Suy Tuyết cùng Triệu Vân. "Các ngươi làm sao không tìm cái ấm áp điểm địa phương uống rượu?" Tần Hiểu thanh âm để Lang Bí cùng Đồ Cốt hai người nhất thời kích động lên, lập tức chạy đến trước mặt hắn. "Chủ công, lần này để Lang Kỵ quân làm tiên phong, để Thiên Ly đám phế vật kia biết Thiên Sách Lang Kỵ lợi hại. Chủ công, vẫn là Thiết Phủ Đồ làm tiên phong đi, chúng ta sẽ đem Thiên Ly quân tướng lĩnh đầu hiến cho ngài." "Nguyên lai là cướp làm tiên phong." Tần Hiểu nhịn không được cười lên. "Có cái gì tốt cướp, chúng ta bây giờ thế nhưng là bị bao vây, Thiên Ly quân đội sẽ theo bốn phương tám hướng chạy đến lúc đó, mỗi người các ngươi đều là tiên phong." Lang Bí cùng Đồ Cốt hai người liếc nhau, ánh mắt lóe lên cùng nhiệt. "Chúng ta minh bạch chủ công." "Chủ công yên tâm, Lang Kỵ quân tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt." Tần Hiểu hân an ủi nhẹ gật đầu. "Bất quá, nói trở lại, Lang Kỵ quân thực lực vẫn là muốn so Thiết Phủ Đồ yếu, mà trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Lang Kỵ quân không thể ứng đối thần võ cảnh lực lượng. Cao Thuận đâu?" "Cao Thuận tướng quân cùng hãm trận doanh ngay tại Thiêm Luyện, đem hắn kêu đến." Biết được Tần Hiểu kêu gọi, Cao Thuận lập tức chạy tới. "Tham kiến chủ công." "Hãm trận doanh nghe lệnh." Cao Thuận đồng tử co rụt lại, lúc này quỳ một chân trên đất. Đại chiến bắt đầu về sau, hãm trận doanh tạm thời dung nhập Thiên Sách Lang Kỵ, ứng đối sẽ xuất hiện thần võ cảnh. "Chủ công." Lang Bí muốn nói cái gì, nhưng Cao Thuận chỉ là bình tĩnh tiếp nhận đạo mệnh lệnh này. Lang Bí sờ lên sọ não. "Đa tạ chủ công, Cao Thuận tướng quân, thần võ cảnh thì nhờ vào ngươi, yên tâm, Lang Kỵ lực lượng đều sẽ ra chỉ tại hãm trận doanh các tướng sĩ. Xin nhờ." Chương 101, Cự Hổ chi chiến bắt đầu. Cự Hổ Bình Nguyên. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát, Thiên Ly bốn phương đại quân hướng nơi đây mà đến. Thì vì đem Tần Hiểu chém giết nơi này, tứ phương chủ tướng đến từ hoàn toàn trung tâm với Cố Lãnh Ngọc Nam Hải hào tộc. Phỉ gia, Phỉ Như Lâm, Phỉ Thanh Long, Âu Dương gia, Âu Dương Khánh, Nam gia, Nam Thập, Cái này ba gia tộc là làm cho Cố Lãnh Ngọc ngồi vững vàng hoàng vị lớn nhất ỷ vào. Vì chống đỡ Cố Lãnh Ngọc phản công đại kế, bọn hắn cống hiến chính mình trong tộc toàn bộ thần võ cảnh, chỉ vì tại một trận chiến này bên trong, dương mi thổ khí, để thế nhân nhìn xem, Thiên Ly cường thịnh. Trong quân chủ soái vì Phỉ Như Lâm, là Nam Hải bên trong uy danh hiển hách dũng mãnh lao tướng, thành danh nhiều năm, chính là một tên thần võ cảnh cựu trọng cường giả. Mà cùng là Phỉ gia, Phỉ Thanh Long thì là hắn thứ 37 tử, chính là Phỉ gia cái này đệ nhất bên trong tiên phú tối cao một cái, thậm chí truyền ngôn, hắn thu được chân long truyền thừa, rất có thể tại trong vòng trăm năm thành tiểu thánh cảnh. Mà hai người khác cũng không đơn giản, đều là Nam Hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy tướng lĩnh, trong đó Âu Dương Khánh cũng vì thần võ lục trọng, đến mức cái kia Nam Thập, nghe nói là thần võ tam trọng. Chỗ lấy là nghe nói, hoàn toàn là bởi vì Nam gia cùng Thiên Ly mấy năm gần đây có chút bằng mặt không bằng lòng, nếu không phải vội vã tiêu diệt Tần Hiệu Bắc Cảnh quân, Cố Lãnh Ngọc thậm chí đều sẽ không lựa chọn vận dụng Nam gia lực lượng. Trừ cái đó ra, Cố Lãnh Ngọc còn theo Vạn Tượng các bên trong điều đi một nhóm thực lực không tầm thường pháp sư, trong đó thậm chí có một vị nửa bước thần đạo cảnh cường giả có thể đổi thiên địa, ảnh hưởng chiến cục. Nói cho cùng, nếu không phải Chu Triều Thất không thể rời đi Thiên Kinh Thành, Cố Lãnh Ngọc thậm chí muốn Chu Triều Thất tự mình trước đi đối phó Tần Hiểu. Lớn nhất phía sau lại thêm phía trên cái này trăm vạn tinh nhuệ biên quân. Có thể nói, Cố Lãnh Ngọc coi là đem vốn liếng tất cả đều móc ra. Chỉ cần có thể giết Tần Hiểu, thu phục Hàm Cốc Quan. Như vậy thiên hạ, liền vẫn là nàng Cố Lãnh Ngọc thiên hạ. Nếu là thua, Cố Lãnh Ngọc rất tự tin cảm thấy. Thua? Cái kia làm sao có thể chứ? Cho dù Đại Tuyết Long Kỵ quân còn tại, dạng này phối trí đều chưa chắc sẽ thua bởi Bắc Cảnh, huống chi, Đại Tuyết Long Kỵ quân đã rời đi. Phỉ Như Lâm ngồi tại ngựa cao to phía trên, nhìn lấy trong tay địa đồ khẽ nhíu mày. Bắc Cảnh quân người một mực thì đợi dưới chân núi không hề rời đi qua sao? Căn cứ thám tử hồi báo, là như vậy, nhưng gỗ trong cơ thể là dạng gì chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao thám tử chỉ có thể từ đằng xa nhìn lén, không dám tới gần, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện bắn giết, tướng quân, là có chỗ nào không đúng sao? Phỉ Như Lâm trầm tư một hồi, lắc đầu. Không, không có gì không đúng, trong tay tinh nhuệ nhất kỵ binh dong đuổi hồi biên, chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn, Bắc Cảnh quân tự nhiên tìm kiếm nơi thích hợp đóng quân thủ vệ chờ đợi Đại Tuyết Long kỵ quân trở về. Ha ha, ngược lại là đáng tiếc chút, lão phu còn thật muốn nhìn một chút trước mắt danh xưng thiên hạ đệ nhất cưỡi Đại Tuyết Long kỵ, đến cùng thì sao phong thái cùng thực lực. Tên kia vừa mới nói chuyện phó quan nho nhỏ đập cái mông ngựa. Tướng quân Uy Vũ, có tướng quân cùng Xanh Long tướng quân tại, nho nhỏ Bắc Cảnh quân, tự nhiên rất nhanh liền có thể tiêu diệt. Vì Như Lâm không có bị lời của phó quan nói đến mất phương hướng, hắn đem địa đồ cất kỹ, tiếp tục đi tới. Từ nơi này đã có thể loáng thoáng trông thấy tên là Cự Hổ Bình Nguyên địa phương, nơi này chính như kỳ danh chữ một dạng, nhìn từ đằng xa, tựa như là một cái chiêm cư ở trên mặt đất mãnh hổ đang đánh hãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, đem đặt chân nơi đây đám người ăn sống nuốt tươi. Thanh Long bên kia thế nào? Vì Như Lâm một lần cuối cùng đối với bên người phó quan nói lên con của mình, lão đầu trên mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra mỉm cười, hiển nhiên, cái này thần võ cảnh nhi tử để hắn tương đương hài lòng. Khởi bẩm tướng quân, Xanh Long tướng quân bên kia hết thảy không ngại, đoán chừng không bao lâu, tướng quân liền có thể cùng thiếu tướng quân đoàn tụ. Ha ha, đúng vậy a. Chỉ cần đánh xong trận chiến này, ta liền nên về nhà kết hôn. Ha ha, ta cũng vậy, trong nhà có cái muội muội còn đang chờ ta đây. Trong chốc nhóm này, chính đạo ràng buộc dường như có thể đem trong không khí túc sát khí tức tách ra. Chỉ là, thật có thể sao? Ai biết được? Thế tử điện hạ, phát hiện địch quân sắp đến Cự Hổ Bình Nguyên cạnh ngoài. Tại cái hướng kia, là phía nam, sói bản tướng quân cùng cao thuận tướng quân đóng giữ địa phương. Vậy liền để bọn hắn đi đối địch, giết cho ta những cái kia rất khó khăn đấy quân tạp chủng. Một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Sớm thì đang đợi Lang Bí cùng Cao Thuận hai người nhìn nhau. Ào ào mặc tốt áo giáp, hoặc là xoay người phía trên sói, hoặc là trở mình lên ngựa. Lang Bí tại năm vạn lang kỵ trước dò xét một vòng, trong mắt tràn đầy máu tanh sát ý các huynh đệ. Có người muốn đối chúng ta chủ công độc thủ, muốn chủ công mệnh. Chúng ta lang kỵ có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Giết. Giết bọn hắn. Cùng bạo buôn lang chu lên cùng táo bạo tiếng hò hét dung hợp lẫn nhau, đưa tới sóng âm đầy đủ chuyển trí thượng tiên. Dường như có cái gì gông xiềng phá toái đồng dạng. Một cái trăng sáng lang vương hư ảnh tại Lang Bí cùng lang kỵ nhóm trên đỉnh đầu hiện hiện. Cùng lúc đó Tần Hiệu nơi này. Chúc mừng ký chủ. Thiên sách Lang Kỵ hoàn thành tự chủ tiến hóa, thu hoạch được mới đặc tính Hạo Nguyệt Thương Lang quân hồn xuất hiện về sau, tăng lên trên diện rộng Thiên sách Lang Kỵ tốc độ, đồng thời Hạo Nguyệt Thương Lang thực lực đạt tới thần võ cảnh. Thiên sách Lang Kỵ thủ lĩnh Lang Bí đột phá tới thiên võ cảnh nhất trọng, Bạch Lang Vương đột phá tới thiên võ cảnh nhất trọng. Trước khi chiến đấu đột phá, Tần Hiểu hai mắt tỏa sáng, hắn đổ là không nghĩ tới, Lang Bí cùng hắn Thiên sách Lang Kỵ sẽ ngay tại lúc này đột nhiên cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Liên để Thiên Ly quân cái kia bọn tạp chủng mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi đi. Tần Hiểu nhẹ giọng tự nói lấy. Mà Thiên sách Lang Kỵ nhóm đã đều lên thân sói, hướng về thám tử chỗ hồi báo phương hướng không chút do dự bắt đầu cực nhanh tiến tới. Thiên Ly đại quân phía nam tới tướng lĩnh, chính là Âu Dương gia Âu Dương Khánh. Hắn đột nhiên nghe được từng đợt điếc tai lôi điện oanh minh thanh âm. Không đợi để thám tử đi thăm dò nhìn, liền gặp được nơi xa vô tận khói đặc, tại một cái Hạo Nguyệt Thương Lang to lớn quang ảnh bên trong hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Dám chủ động xuất kích à, chẳng lẽ cho là chúng ta Nam Hải quân sẽ sợ các ngươi Bắc Cảnh quân? Giết! Đem những này sói con cho ta nấu ăn thịt. Âu Dương Khánh gầm lên giận dữ. Hơn 20 vạn Nam Hải quân cũng bắt đầu bọn hắn chủ phong. Song phương đan vào một chỗ, chỉ là không đến vừa cùng hợp thời gian, liền để mảnh này chiến trường hóa thành máu tanh tu la địa ngục. Âu Dương Khánh cầm đao giết vào, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận băng lãnh, vô ý thức tránh né, theo trong bóng tối thoát ra một thanh cương đao theo bên cạnh hắn lướt qua. cương đao kia chủ nhân chính là Cao Thuận. Đối thủ của ngươi là ta. Quân đoàn chi uy ra chỉ tại Cao Thuận trên thần, để hắn tại thời khắc này trực tiếp hóa thân thần võ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi? Giận a một tiếng, Âu Dương Khánh sau lưng hiện ra một tôn hơn 10 mét cao cầm đao thần tướng hướng Cao Thuận bổ tới. Cao Thuận cũng không sợ chút nào, đón đối phương công kích giết tới. Hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết. Giết. Chương 102, tứ phương chiến trường lang bí cùng Cao Thuận bên kia cùng địch quân giết tới cùng một chỗ sau. Cái khác ba phương hướng địch quân liền tăng nhanh tốc độ, không muốn để cho Bắc Cảnh quân có bất kỳ có thể chạy thoát. Phỉ Thanh Long xuất lĩnh quân đội chính là một mực đi theo hắn tại Nam Hải tinh nhuệ trọng kỵ. Khi biết Âu Dương Khánh đã cùng Bắc Cảnh quân giao thủ, trước tiên thì hiệu lệnh treo lơ lửng phỉ chữ quân kỳ trọng kỵ binh tăng thêm tốc độ, muốn cướp tại tất cả mọi người trước đó, đem Bắc Cảnh thế tử cầm xuống. Thế mà, làm nơi xa có tiếng sấm cổ động, đồ cốt dẫn đầu thiết phù đồ, giống như từng đạo đen nhánh dây núi hướng lấy bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. Phỉ Thanh Long ngồi xuống chiến mã hơi sao động. Còn lại trọng kỵ binh chiến mã thì lại càng không cần phải nói. Đối mặt phía trước địch nhân, Phỉ Thanh Long thu hồi tâm cao khí ngạo, cau mày, nắm chặt trường thương. Đây là Bắc Cảnh quân thiết phù đồ sao? Quả thật là cường hãn, nhưng chúng ta Nam Hải quân trọng giáp kỵ binh cũng không phải ăn chay. Giết cho ta. Trọng kỵ binh ở giữa đọ sức thường thường kinh khủng hơn. Người với người, mã cùng mã. Bọn hắn đụng vào nhau, dù là trên thân chiến giáp lông tóc không tổn hao gì, có thể bên trong cũng có khả năng biến thành một bãi thịt nát. Người cũng tốt, mã cũng được. Cuối cùng ai có thể theo cái này cứng rắn cùng cứng rắn đối đầu bên trong tồn tại đâu? Thứ ba chiến trường. Nơi này Tiên Ly chủ tướng là cái kia tương đối thần bí nam thập. Hắn xuất lĩnh quân đội từ mỗi cái binh chủng tổ hợp lại với nhau, dựa vào quân trận chậm rãi đẩy mạnh. Mà bọn hắn đối mặt là từ Triệu Vân chỉ huy Bạch Mã Nghĩa Vọng. Triệu Vân nhìn ra được đối diện Thiên Ly quân chủ tướng am hiểu như thế, song phương số lượng cũng không tại một cái lượng cấp phía trên, nếu là tùy tiện để Bạch Mã Nghĩa Vọng đột nhập trận địa địch, ngược lại là tổn thất Bạch Mã Nghĩa Vọng am hiểu nhất kỵ sạn. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương từng chút đẩy mạnh. Triệu Vân suy tư một lát, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn đối với bên người Bạch Mã Nghĩa Vọng phó tướng nói ra, để lại quân động, theo bốn phía tiến hành quấy rối đánh giết. Tướng quân, nhưng nếu là làm như vậy, chẳng phải là không người ngăn cản? Nếu để cho Thiên Ly quân nhân đến trung quân uy hiếp được chủ công. Triệu Vân tán thưởng vỗ vỗ cái kia Bạch Mã Nghĩa tổng phó tướng bà bay. Ngươi nói không sai, cho nên chúng ta nhất định phải có người đột nhập trận địa địch, để bọn hắn không cách nào đẩy mạnh. Tướng quân, ta nguyện xuất quân. Không. Trường thương chuyển động, Triệu Vân người khoác giơ thương nhắm ngay phía trước. Một mình ta là đủ. Dạ chiếu ngọc sư tử quanh thân tỏ khắp ánh sáng trắng bạc, Triệu Vân cả người khí thế không ngừng tăng trưởng, cường lực cảm giác gáp bách cho dù là ở bên cạnh hắn Bạch Mã Nghĩa tổng đều có chút khó có thể ngăn cản. Chớ nên buông tha bất kỳ một cái nào địch quân. Nếu có người dám can đảm uy hiếp được chủ công an uy, giết không tha. Điều khiển. Quân trận bên trong Nam Thập nhìn lấy cái kia đạo bạc thân ảnh màu trắng trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng là Triệu Vân, Triệu Tử Long à, hắn đây là muốn cả người vào trận. Thật sự là dũng mãnh vô cùng a. Nam Thập nhẹ giọng cảm thán, ở bên cạnh hắn phó tướng lại là chẳng thèm ngó tới. Nam tướng quân, thế này sao lại là cái gì dũng mãnh, rõ ràng cũng là cuồng vọng. Chúng ta Nam Hải quận cũng không phải cái gì phế vật cấm quân làm cho một cái thần võ cảnh xâm nhập còn có thể yên ổn rời đi. Nam Thập nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, nhìn đến cái kia phó tướng thân thể có chút run rẩy. Ừm, ngươi nói đúng, vậy liền thả vị này Triệu Tử Long tiến trận đi, ha 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 ha. Nam Thập tiếng cười dị thường quỷ dị. Cái kia phó tướng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu không phải đối phương vì thần võ cảnh, hắn sớm liền chịu không được cái này âm lãnh ra hỏa. Triệu Vân vào trận. Nam Hải quận trước tiên kết thành chuyên môn đối phó thần võ cảnh bắt môn kim vào trận. Nhưng lần này Triệu Vân đã không phải là trước đó hắn. Tại lần trước ăn một cái thua thiệt ngầm về sau, hắn cố ý thỉnh giáo cổ hủ, theo cổ hủ chỗ đó hiểu được bắt môn kim tỏa trận cái kia như thế nào phá giải. Hoặc là, tìm kiếm trận nhãn, cái kia trận nhãn thường thường là một cái trận pháp bên trong thu hoạch được thực lực gia trì người. Hoặc là, tìm tới tám môn bên trong sinh môn, lấy sinh môn chạy trốn tới bên ngoài chỗ về sau, liền có thể tại trận pháp bên ngoài dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Lần trước, Triệu Vân mơ hồ đoán được loại thứ nhất phá pháp, cũng là đi tìm địa phương chủ tướng, nhưng thu hoạch được lực lượng gia trì sau đó, chỉ cần không đích thân đến được muốn chết, hắn rất khó nhất kích tất sát, có trận pháp gia hộ, còn có thân binh hộ vệ. Trừ phi Triệu Vân sử dụng toàn lực nhất kích, nhưng loại trình độ kia công kích ở thời điểm này căn bản không có cơ hội. Hắn muốn là đem những ngày này cách quân đội đánh bại, mà không phải là vì uy danh của mình mà làm những gì. Sau cùng chính là Phỉ Như Lâm đại quân. Hắn hướng Bắc Cảnh trung quân mà đến thời điểm không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản. Tại cái kia trung quân đại doanh bên ngoài, một cái phong độ nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ẩn hiện lộ ra tự dưng bá khí thiếu niên bệ vệ ngồi tại gấu trên ghế ra, lạnh lùng nhìn về phía xa xa bọn hắn, giống như là đang nhìn một đám ngu ngốc. Phỉ Như Lâm không có lập tức hiệu lệnh tiến công, mà chính là mở khai chiến tuyến, để cho mình 20 vạn đại quân hoàn toàn mở rộng ra tới. Hắn rất cẩn thận, muốn dựa vào quân đội số lượng thủ thắng, nhưng cũng không thể tất cả đều dựa vào lấy số lượng. Phía trước ba cuộc chiến tranh, Phỉ Như Lâm đã được đến tin tức. Rõ ràng là mấy lần tại Bắc Cảnh quân, có thể giữa song phương, lại tạo thành vi diệu ngang tay, thậm chí tại Nam Thập bên kia, tức thì bị Triệu Vân một người cường mời đột phá bắt môn kim vào trận, tại binh trong đống tiến hành không khác biệt đổ sát. Cho nên, Phỉ Như Lâm cũng sẽ không đại ý hắn đã đánh mấy chục năm trận chiến, đối phó chỉ là một cái mưu phản tiểu nghịch tặc, theo đạo lý tới nói, hẳn là nhẹ nhõm chuyện đơn giản. Nhưng, bọn hắn là Bắc Cảnh quân. Cho dù tại Nam Hải cũng có chút hung danh Bắc Cảnh quân. Nếu như thật có thể nhẹ nhàng như vậy, vậy hạ như thế nào lại cưỡng ép điều động Nam Hải bọn hắn đâu? Làm chiến tuyến kéo ra. Tân Hiểu vẫn như cũng làm theo ý mình, biểu lộ bình thản ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn khiến người ta không tưởng tượng nổi, hiện tại là chiến trường.
Văn Hỏa,
vì thần tại, cho bọn hắn được thêm kiến thức, sẽ không để cho chủ công thất vọng. Cổ Hủ khẽ cười một tiếng, mắt thấy địch quân trùng sát mà đến, phất trần vung lên. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Cái này kịch mạch lỗ hổng bên trong lại toát ra đến mãi không hết độc xạ, mà ở trong đó một cái lớn nhất, thuộc về Cổ Hủ bản mệnh chi xạ. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại không trung, cười khanh khách gờ gờ phất trần. "Chư vị, còn mời chư vị, hôm nay thì lui về đi." Cổ Hủ tiếng nói vừa ra, đầy trời màu tím độc trướng theo cự xạ trong miệng phun ra mà ra. Vì Như Lâm thầm kêu một tiếng cũng tốt, lập tức hiệu lệnh quân bên trong pháp sư thi triển pháp thuật ngăn cản độc trướng. Hắn không biết độc này chứa uy lực, nhưng vô luận cường đại hay không độc tố, chỉ cần có thể để quân đội thượng thổ hạ tạ, chính là muốn bọn hắn mệnh. Vậy mà dùng độc, đáng chết. Ha ha, tựa hồ cũng không có người quy định, chiến tranh song phương không thể dùng độc đi. Đây chỉ là một bắt đầu. Một cái, cực kỳ muộn mỉm cười lễ vật. Độc trướng bên trong, cái kia mới vừa vận tản ra thiên ly quân tại thời khắc này có chút hỗn loạn. Nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới. Một đám mang theo mặt nạ, người khoác trọng giáp trọng bệ binh, đã đi tới bọn hắn 200 bước bên trong. Chương 103, đỉnh phong quyết đấu 200 bước. Đối với không tiện hành quân cùng trùng phùng trọng vệ binh mà nói, đã là đối bọn hắn cực lớn tăng cường. Làm Nam Hải quân bên trong có người phát hiện độc trong trướng bóng người về sau, đã chậm. Trọng vệ binh thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta để chủ công thất vọng rất nhiều lần, lần này, trọng vệ binh muốn một lần nữa đạt được chủ công tín nhiệm. Giết cho ta. Tốc độ của bọn hắn vẫn là không vui, nhưng chỉ vẹn vẹn 200 bước khoảng cách. Chậm nữa, chẳng lẽ Tiên Ly quân còn có thể lui lại hay sao? Bắn tên. Đáng chết, cho ta đứng vững, giết bọn hắn. Hiện tại bắn tên đã chậm. Song phương cách quá gần. Tùy tiện sử dụng mưa tên sẽ chỉ làm bị thương chính mình người. Vị Như Lâm sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Bắc Cảnh quân lại còn có bộ binh tồn tại. Tuy nhiên thực lực so với Bắc Cảnh cái khác binh chủ yếu không ít, nhưng trọng vệ binh thắng ở số lượng to lớn, phòng ngự lực kinh người. Sức phòng ngự của bọn họ thậm chí có thể tính phía trên là thiết phủ đổ phía dưới mạnh nhất phòng ngự. 25 vạn đối 10 vạn, lại thêm mảnh này độc trướng. Song phương triệt để giết tới cùng một chỗ, từ bên ngoài nhìn, thậm chí có một chút không phân rõ địch cảm giác của ta. Để trong quân thiên võ cảnh không muốn giấu giốt, giết bọn hắn cho ta. Vì Như Lâm biết, tiếp tục như vậy, cho dù cuối cùng có thể đem cái này 10 vạn Bắc Cảnh binh mã giết sạch, nhưng đến cuối cùng, hắn cũng bất lực đối Tần Hiểu tiến hành vây quanh, khả năng rất lớn để cái kia vị này Bắc Cảnh thế tử chạy thoát. Vì Như Lâm không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Bọn hắn phỉ ra cần muốn như vậy một phần ngập trời quân công, xác lập tại Nam Hải địa vị, vì cái kia Nam Hải chống chỗ Nam Hải vị trí vương hầu liều chết nỗ lực. Lại xuất phát trước Vì Như Lâm thì đã nhận ra, nữ đế điều động 4 người bọn họ Nam Hải thần tướng ý tứ, cũng là vì lựa chọn đến cùng người nào tới làm cái kia Nam Hải vương. Mà phỉ ra hết thảy tới 2 người. Cái này không chính là nói rõ, bệ hạ rất xem trọng bọn hắn sao? Niệm đã đến nước này. Vì Như Lâm rút ra làm bạn nhiều năm chiến đao, hai mắt run lên, khí thế đột ngột tăng. Như nghịch người, tội lỗi đang chém, yêu đạo. Chịu chết đi. Bá đạo đao khí mang theo ác quỷ chi hình gào thét mà đến. Cổ Hủ không trốn không né, phản phất muốn miễn cương ăn phía dưới một kích này bộ dáng. Thế mà, thật sẽ là thế này phải không? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia đạo đến đao khí bị trong nháy mắt chôn vùi tại hào quang màu trắng bên trong. Cái gì? Càng hợp ngăn lại ta thiên bạo chi nhận. Cái này, thực lực không thể khinh thường à, Bắc Cảnh thế tử bên người, đến cùng có bao nhiêu cái thần võ cảnh. Vị Như Lâm sắc mặt tâm trầm, hoàn toàn không có nghĩ qua, tình báo của bọn hắn phạm sai lầm. Tần Hiểu bên người, vẫn còn có một vị thần võ cảnh cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết một buổi đào trắng đứng trên không trung, bình thản ánh mắt đảo qua phía trước quân trận. Không thú vị trận pháp, các ngươi nếu là chỉ có như thế điểm không phải bản sự, sao dám tới nhiễu ta chỉ chủ thượng. Tây Môn Suy Tuyết lãnh nạo rút kiếm hơn ngàn trượng một nói vô hình kiếm khí trong nháy mắt đè qua vô số binh lính. Một đạo thâm thúy khe danh theo trên mặt đất xuất hiện, sở hữu bị dìm ngập tại đạo kiếm khí này bên trong người, tuyệt không sống tiếp khả năng. Bọn hắn bị nghiền thành bột mịn, bị chém thành vài phiến. Vị Như Lâm sắc mặt tái xanh. Thật mạnh. Thất cảnh. Tám cảnh. Vẫn là cửu cảnh. Không, không thể nào. Nếu như cái này áo trang kiếm khách cũng là cửu cảnh. Như vậy chẳng phải là nói, Bắc Cảnh quân hết thể nắm giữ trọn vẹn cửu cảnh cường giả hai tên nhiều. Hai cái cửu cảnh. Nếu như chỉ là một cái, cái kia nhiều lắm thì cường đại chư hầu. Nhưng nếu là hai cái, vậy liền thật nắm giữ phá vỡ thiên ly triều đỉnh thực lực a không được, quyết không thể để bọn hắn đánh vào thiên kinh thành, đây là cơ hội tốt nhất, vì thanh long, ta bộ xương già này, nhất định muốn sung một lần. Vì Như Lâm ở trong lòng âm thầm thở dài, nhìn lấy bốn phía gọi là thịt thường đồng dạng cảnh tượng, tránh thoát bên người bộ đưa trong tay quân kỳ mãnh liệt lắc lư. Lên! Gầm lên giận dữ sau đó. Vì Như Lâm thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Da của hắn biến đến cực kỳ quái dị. Kỳ quái lân phiến xuất hiện tại Phỉ Như Lâm trên thân, hai mắt cũng theo nguyên bản màu đen mắt người, dần dần thuế hóa thành một đôi như là rắn hổ mang giống như trong mặt rộng. Lân phiến, mắt rắn, nhưng trên đầu một cặp cực kỳ nhỏ bé xương rồng. Là bán long hóa. Phỉ gia nghe nói cũng là cầm giữ có thần long huyết mạch nhân tộc truyền thừa mà đến, mấy ngàn năm trôi qua, sở hữu đột phá đến thần võ cảnh Phỉ gia người, đều có thể tiến vào bán long hóa trạng thái. Bọn hắn thực lực đem về tăng gọn, lại có lấy quân trận gia trì, có thể tại quân trận không phá tình huống dưới, một mực duy trì cực hắn lực chiến đấu mạnh mẽ. Thần võ cửu trọng. Không, nửa bước thánh cảnh. Vị Như Lâm thiêu đốt lên thể nội tinh huyết, cưỡng ép theo thần võ cựu trọng càng hướng lên một chút. Hắn mơ hồ gặp được cái kia tên là thánh cảnh cánh cửa, theo bản năng muốn đụng vào đi, cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì Như Lâm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lại cũng không mệt mỏi. Hắn hít sâu một hơi, cầm đao bay về phía giữa không trung. Đột nhiên huy động, cuồng bạo sóng gió đem độc trướng xua tan. Cổ Hủ thấy thế ánh mắt hơi rét, khống chế cự xà đem những độc tố này toàn bộ nuốt vào, cái này mới không có ảnh hưởng đến Bắc Cảnh Quân tự thân. Tây Môn huynh, không cần. Cổ Hủ vừa định nói hai người bây công, lại bị Tây Môn Suy Tuyết lãnh nạo cự tuyệt. Một mình ta là đủ. Cuồng ngạo tiểu tử, lão phu trên chiến trường giết hại thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu. Cuồng đao bá thiên, cuồng bạo một đao từ trên trời giáng xuống, tựa như dãy núi nghiêng đổ. Tây Môn Suy Tuyết không có chút nào trốn tránh chi ý, ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong xuất hiện tên là nhảy cẫng sát thái. Đây mới là ta muốn đối thủ. Một kiếm ra, vạn đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời. Song phương lực lượng va chạm, làm cho cả cự hổ bình nguyên phía trên người đều chú ý tới nơi này. Như thế cường đại lực lượng chỉ là hướng ra phía ngoài khuyết tán dư âm, liền để phụ cận một cái ngọn núi trực tiếp bị nghiền thành một mịn. Trung quân đại doanh bên trong, Cổ Hủ đã về tới bên cạnh hắn, sử dụng pháp thuật chống lên bình chướng, để phòng cái kia chiến đấu dư âm tác động đến tận đây. Hắn không khỏi cảm thán lắc đầu. Tây Môn huynh quả thật thiên hạ tuyệt thế kiếm tiên, lúc đó cách võ tướng cũng là không tính quá kém. Tần Hiểu mắt không chớp nhìn chằm chằm trên bầu trời kịch chiến hai người. Bọn hắn thi triển chỗ có chiêu số, sở hữu kỹ xảo, toàn bộ đều là cấn lại đến trong đầu của hắn bên trong không ngừng bị hắn chỗ lý giải. Cặp kia trùng đồng đem mỗi một chi tiết nhỏ toàn bộ quan sát xuống tới, đối với Tần Hiểu tới nói, hai cái tuyệt thế cường giả ở giữa chém giết có thể mang cho hắn vô cùng tăng lên. Văn Hỏa, có mặt tướng, để bọn hắn động thủ. Đúng. Cổ Hủ lui xuống, không có ở đã quay dậy Tần Hiểu quan sát. Đi vào chiêm tinh trong doanh, thông qua pháp sư, hướng về giờ phút này Thiên Ly trong quân, không ngừng vẩy nước ngạch thiết ứng kiếm sĩ nhóm gửi đi tin tức. Động thủ. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ mệnh lệnh, lại làm cho chiến cục đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Vây quanh Triệu Vân bắt môn kim tỏa trận này đã tại bị Bạch Mã Nghĩa tòng mưa tên ngoại gia Triệu Vân trùng sát mà có chút hỗn loạn. Tại thời khắc này, nhận được tin tức thiết ứng kiếm sĩ không nhìn người chung quanh ánh mắt, trực tiếp đi tới chỉ huy trận pháp người cầm cờ bên cạnh, huy động chiến đao, một đao chạm hạ cái kia người cầm cờ đầu. Trong chốc lát, trận pháp loạn. Chương 104, vô địch phòng ngự trận loạn một khắc này, Triệu Vân tìm đúng cơ hội, trong nháy mắt đánh giết cái kia bắt môn kim tỏa trận nội đương làm trận nhãn một tên được gia chỉ đến thần võ cảnh thiên võ tướng lĩnh một thương đâm xuyên. Trận nhãn diệt, trận pháp hủy. Duy trì bắt môn kim tỏa trận binh lính nhóm đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Triệu Vân tại thời khắc này được giải phóng. Như hắn như vậy thần tướng một khi không có hạn chế sẽ phát sinh cái gì đâu? Ngày mùa thu bên trong gặt lúa mạch chẳng cảnh gặp qua sao? Giờ phút này, Triệu Vân những nơi đi qua, liên miên thiên ly quân sĩ như lúa mạch một dạng không ngừng ngã xuống. Không người có thể ngăn cản hắn dù là một hơi thời gian. Ban đầu cái kia tại Nam Thập trước mặt tướng lĩnh sắc mặt trắng bệnh, hắn vội vàng chạy đến Nam Thập trước mặt. Tướng quân, đến ngài xuất thủ thời điểm, ngài nếu là lại không ra tay, chúng ta cái này hơn 20 vạn người, sợ là phải bị Triệu Tử Long một người toàn giết ta. Kỳ thật không chỉ là Triệu Vân một người. Hắn được giải phóng sau hậu quả còn có một cái. Cái kia chính là Bạch Mã Nghĩa tổng cung tiễn có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Dù sao Triệu Vân không e ngại cung tiễn, nhưng binh lính bình thường sợ A Nam Thập cười ha hả nhìn thiên tướng kia liếc một chút. Ngươi muốn cho ta xuất thủ? Là à, tướng quân, chỉ có thần võ mới có thể ngăn cản thần võ, không có kết thành cường đại quân trận quân đoàn, chỉ có bị thần võ cảnh đổ sát phận. Câu ngài xuất thủ. Thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một thanh trường đao đã xẹt qua bộ ngực của hắn. Trung quanh tiên ly binh lính kinh hãi, nhìn về phía thanh trường đao kia chủ nhân Nam Thập. Giờ phút này theo hắn sau lưng xuất hiện một cái màu đen không có khuôn mặt bản thân nhân giống, bóng người trong tay nắm lấy cái kia tướng lĩnh đầu tiện tay vứt bỏ. Ha ha, để cho ta đi cùng Triệu Tử Long giao chiến, ta thế nhưng là không muốn chết ở chỗ này à. Nam Thập ánh mắt u ám, hai tay đập chỗ, một đoàn màu đen vật thể trên mặt đất hiện đem hắn nuốt vào trong đó. Các vị, phải cố gắng lên a, ta sẽ tại Nam Hải nhìn lấy các ngươi. Chạy trốn. Bọn hắn chủ tướng Nam Thập tại giết phó tướng sau trực tiếp chạy trốn. Loại chuyện này phát sinh quá nhanh, đến mức Thiên Ly quân tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng về sau, mặt khác một tên tiên tướng khẽ cắn môi, cứ thế mà tiếp nhận binh quyền, hiệu lệnh những thứ này theo Nam Hải mà đến quân đội tổ chức lên quân trận. Không nói có thể hay không phản công, tối thiểu không muốn tan tác. Nếu là Triệu Vân chạy đến những chiến trường khác, không dám tưởng tượng a, đồ cốt bên này, đối thủ của hắn là Phỉ Thanh Long. Thiết phù đồ thực lực rõ ràng là mạnh hơn so với đối phương Nam Hải trọng kỵ, nhưng đối lập, số lượng quá ít, mỗi một cái thiết phù đồ đều muốn ứng đối vượt qua tự thân gấp 20 lần địch quân tiến công. Có thể trên chiến trường lấy một địch 20, đủ để thấy đến bọn hắn cường hãn. Nhưng, đồ cốt nơi này liền không có dễ chịu như vậy. Phỉ Thanh Long thực lực không tầm thường, đồ cốt nhất định phải có thiết phù đồ ra chỉ mới có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Mà Phỉ Thanh Long tại bị hắn trọng giáp kỵ binh ra chỉ về sau, rõ ràng có thể đem hắn áp chế. Ha 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 ha. Các ngươi Bắc Cảnh lại có như thế thần giáp, cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta người. Giao ra cái này thần giáp đoán tạo phương pháp, ta liền tha các ngươi một mạng. Đồ cốt cười lạnh một tiếng, mặt nạ phía dưới trên mặt tràn đầy chán ghét. Cuồng vọng, ngươi thật cho là mình có thể thắng sao? Đây không phải đồ cốt nói lung tung. Phỉ Thanh Long thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng ở thiết phù đồ lực lượng gia trì về sau, đồ cốt phòng ngự lực đã đến một loại mức độ kinh người, liền xem như Tây Môn Suy Tuyết đều không có cách nào nhất kiếm phá phòng, huống chi là cái này Phỉ Thanh Long. Ha ha, vì sao không thắng? 100 vạn đối mấy chục vạn, như thế chiến thế, mặc dù có rất nhiều thần võ, cũng đừng hòng cải biến chiến cuộc. Bây giờ Đại Tuyết Long Kỵ không tại, chỉ muốn bắt lại chủ công của các ngươi, Nam Hải liền là của ta.
Đại Tuyết Long Kỵ. Đồ Cốt tay cầm đao chìm nặng. Những người này là tại xem thường hắn thiết phù đồ sao? Tất cả mọi người chỉ biết là Đại Tuyết Long Kỵ, nhưng lại chưa bao giờ có người đem thiết phù đồ để vào mắt. Đồ Cốt cho rằng, chẳng qua là bởi vì bọn hắn tới tương đối chết thôi. Đại Tuyết Long Kỵ bất quá là phù hợp chủ công nhanh công kế hoạch, thật muốn đến phiên trên thực lực, cho dù là bốn vạn Đại Tuyết Long Kỵ, Đồ Cốt cho rằng bọn họ cũng sẽ không thua. Niệm đã đến nước này, Đồ Cốt huy động trọng súng kỵ, đem Phỉ Thanh Long hướng về sau bước lui, chật cầm lấy trọng truy đập mạnh mặt đất. Phù đồ tháp. Thiết phù đồ nhóm nghe được cái này thanh âm, không chút do dự tiến vào phòng ngự trạng thái. Rõ ràng nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng khi công kích rơi tại trên người của bọn hắn lúc, những cái kia Nam Hải trọng kỵ binh nhóm đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn có thể đối phương chiến giáp phía trên lưu lại một chút điểm bạch ấn, bây giờ lại liền như thế một điểm bạch ấn cũng không có. Mà bọn hắn công kích thất bại, thiết phù đồ công kích tự sẽ tới. Chiến truy nện ở trọng giáp phía trên, dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Nhất kích tất sát. Cái này, Phỉ Thanh Long đồng tử co rụt lại, chợt cảm thấy không đúng, lập tức đối Đồ Cốt thi triển công kích, nhưng công kích của hắn rơi vào Đồ Cốt trên thân, thậm chí không thể để cho hắn lui về phía sau. Làm sao có thể? Đây chính là hắn cự lực một kích, ra đối phương Bắc Cảnh tướng lĩnh thực lực rõ ràng so với hắn yếu đi nhiều như vậy, như thế nào? Đồ Cốt là sẽ không cùng hắn giải thích thời khắc này thiết phù đồ có thể xưng vô địch. Duy nhất nhược điểm chính là tốc độ quá chậm. Nhưng bây giờ hai quân đã hôn tạp ở cùng nhau, tốc độ ngược lại thành lớn nhất thứ không cần thiết. Cho nên, hiện tại thiết phù đồ là tuyệt đối vô địch. Bọn hắn như là đen nhánh núi lãng không ngừng áp xúc cái kia hơn 20 vạn Nam Hải trọng kỵ binh sinh tồn không gian. Vô luận là thực lực kẻ mạnh cỡ nào, cũng vô pháp đột phá thiết phù đồ vây quanh. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Các ngươi làm cái gì? Phỉ Thanh Long hai mắt đỏ thẫm, cánh tay nổi gân xanh, quanh thân cuồng bạo không ngừng. Lực lượng của hắn càng dùng càng nhiều, nhưng rơi vào Đồ Cốt trên thân lại không có chút nào tác dụng, ngược lại sẽ chỉ tiêu hao hắn khí lực của mình. Phỉ Thanh Long bất lực, cũng không thể không bị Đồ Cốt không ngừng thôi động. Một chiêu này, bị Đồ Cốt xưng là hợp núi. Chỉ cần thời gian dư dả, hắn có tự tin đem bất luận kẻ nào nghiền tiến thiết phù đồ bên trong bị cứ thế mà chen thành thịt nát. Phỉ Thanh Long cắn răng, dứt khoát thay đổi mục tiêu công kích, đối với phổ thông thiết phù đồ xuất thủ, nhưng công kích của hắn vẫn không có dùng. Hắn lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một người xuôi gió xuôi nước quá nhiều năm, đột nhiên tao ngộ hắn không thể nào hiểu được sự tình, sẽ mất đi rất nhiều lý trí. Thiết phù đồ một chiêu này không phải không có cách nào công phá, hắn có thể hiệu lệnh toàn quân, lấy chính mình vì nhọn, cưỡng ép cùng nào đó một cái phương hướng thiết phù đồ đấu sức. Thiết phù đồ vô địch phòng ngự lại không có nghĩa là bọn hắn thực lực cũng sẽ là vô địch. Nhưng vị Thanh Long căn bản không có suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy là mình quá mức nhỏ yếu. Thật tình không biết, vô địch phòng ngự lại có thể là hắn có thể phá bỡ. Nếu là một mực tiếp tục như thế, thiết phù đồ tất thắng, hơn nữa có thể làm đến số không tử trận tình huống dưới chém giết 25 vạn đại quân. Chỉ tiếc, vô địch phòng ngự là có thời gian. Đồ Cốt rõ ràng điểm này, cho nên hắn muốn đem trước mặt thần võ cảnh trừ rơi. Chương 105, thiết phù đồ. Kết trận. Đồ Cốt thiết phù đồ bên trong có 800 người là hắn vụng trộm dựa theo hám trận doanh hình thức thiết trí thân binh. Mỗi ngày huấn luyện nội dung, toàn bộ đều là nên như thế nào giết chết một cái thần võ cảnh. Ngày bình thường không đụng tới thi triển bọn hắn năng lực cơ hội, bây giờ cơ hội này đang ở trước mắt. Cái kia 800 người chậm rãi hội tụ đến Đồ Cốt theo bốn phương tám hướng đem Phỉ Thanh Long vây quanh. Phỉ Thanh Long ý thức được chính mình lâm vào hiểm cảnh, khẽ cắn môi, đứng dậy liền muốn bay đi. Thế mà, Đồ Cốt đã muốn sát thần võ, như thế nào lại không nghĩ đến thần võ cảnh đều có thể bay lên sự kiện này đâu? Tại Phỉ Thanh Long vừa mới đứng dậy một khắc này, hắn trong tay thần thiết trọng súng kỵ mang theo dây kéo bay bắn đi ra. Phỉ Thanh Long cầm đao chém thẳng đi sau hiện không cách nào phá phòng liền lập tức trốn tránh, lại bị thanh trường thường kia bỗng nhiên xuất hiện một trận đáng sợ trọng lực áp chế, cưỡng ép rơi đến trên mặt đất. Cớ bay, đáng chết. Các ngươi cũng không dám cùng ta chính diện chiến đấu sao? Một đám chết nhát, kẻ hèn nhát. Ha ha. Đồ Cốt từng nghe đến qua chính mình chủ công nói đến một câu. Vô luận làm chuyện gì, kết quả sau cùng đều là bên thắng ăn sạch. Cho dù giết hại lại nhiều, chỉ cần đạt được thắng lợi, như vậy đến sau cùng, lịch sử cũng có thể tiến hành cải biến. Hắn Đồ Cốt không thèm để ý cái gì danh tiếng, bị nói là kẻ hèn nhát cũng không quan trọng. Hắn muốn chỉ là hướng chủ công dâng lên một trận lại một trận xinh đẹp thắng trận. Đệ nhất đội, Phỉ Thanh Long bị 12 tên thiết phù đồ vây quanh, hắn nâng đao phách ra, còn là đồng dạng vô hiệu, có thể cái này 12 người đồng thời ra truy. Cho dù Phỉ Thanh Long sử dùng thiên cương chi khí phù hộ tự thân, nhưng đừng quên, thiết phù đồ quân đoàn đặc tính một trong chính là phá giáp. Mà áo giáp khái niệm, phàm là mặc trên thân phòng ngự tự thân chi vật, chính là áo giáp. Cái kia thiên cương chi khí rất hiển nhiên phù hợp áo giáp cái này khái niệm. 12 đạo thiết truy phi tốc rơi xuống. Phỉ Thanh Long đại não, bụng, chi dưới, bàn tay, các loại địa phương đều bị hung hăng đập trúng. Đau kịch liệt cảm giác bao phủ Phỉ Thanh Long toàn thân. Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ cường đại như thế, rõ ràng đã vượt qua chính mình sở hữu người đồng lửa, trở thành một tên thần võ cảnh, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, sở hữu địch nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ hắn tao ngộ trong đời tổn thất nặng nề nhất, thậm chí thì muốn bởi vì cái này ngăn trở mà chết. Đáng chết, ta giết các ngươi. Chiến đao huy động, lần này công kích của hắn lại thật tại thiết phù đồ trên thân lưu lại một chút ấn ký. Đồ có biết, đây là phòng ngự thời gian sắp đến. Lấy thiết phù đồ hiện tại quy mô cùng thực lực, phòng ngự tư thái có thể tiếp tục 4 phần chi khoảng 1 canh giờ. Về sau nếu là lại nghĩ sử dụng, liền muốn đến ngày thứ 2.
Mà bây giờ, thời gian tuy nhiên còn chưa tới, nhưng phòng ngự lực nhưng cũng tại dần dần biến mất. Muốn bắt điểm gấp. Đội thứ 2 thiết phủ đồ tại đệ nhất đội lui về phía sau tụ lực lúc tiến lên, lấy phương pháp giống nhau rơi xuống chiến truy. Vị Thanh Long điên cuồng chống cự, nên đón hắn mãi mãi cũng là từng cơn sóng liên tiếp để gõ. Vị Thanh Long thân thể đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia thần võ cảnh cứng cỏi thân thể tuy mạnh, nhưng ở phá giáp lực lượng dưới, tại cường đại nhục thể, cũng chịu đựng không được 800 người luân phiên để gõ. 800 người. Trọn vẹn đã trải qua 4 vòng để gõ, cuối cùng Vị Thanh Long chống cự dần dần suy yếu, cho đến hắn đứng tại chỗ, đứt gãy xương đùi đã không đủ chèo chống thân thể của hắn. Hắn một đao bổ ra. Lần này, thiết phù đồ phòng ngự tư thái xem như triệt để kết thúc. Nhưng, Vị Thanh Long cũng phải kết thúc. Các ngươi không phải vô địch. Đồ cốt đi lên trước, dưới mặt nạ, nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Ta nếu là sớm đi phát hiện, các ngươi cái trạng thái này chỉ có thể duy trì lâu như vậy, ta sẽ không thua. Đồ cốt từ chối cho ý kiến. Chuyện không có phát sinh qua, cho dù nhận thức muộn lại có ý nghĩa gì. Trong thiên hạ này, không vẹn vẹn có đại tuyết long kỵ đến đại biểu chủ công, chúng ta thiết phù đồ cũng có thể làm đến. Thân thiết trọng súng kỵ xuyên thấu Phỉ Thanh Long lồng ngực, cũng nghiền nát cái kia ương ngạnh khiêu động trái tim. Nhưng chiến tranh vẫn chưa như vậy kết thúc. Chết người chỉ là Phỉ Thanh Long một cái, hắn lúc còn sống mang tới hơn 20 vạn Nam Hải trọng kỵ binh, còn cần tốt dễ xử lý. Địch quân chủ tướng đã chết. Giết cho ta. Đồ cốt nhấc lên Phỉ Thanh Long đầu người. Thanh âm của hắn tràn đầy toàn bộ chiến trường. Cái kia cách đó không xa Thiên Ly Nam Hải quân thấy thế ảo ảo đồng tử co rụt lại. Thật, thật là Phỉ Thanh Long đầu người. Làm sao có thể? Những thứ này Nam Hải trọng kỵ binh nhóm tâm cũng phải nát. Trong mắt bọn hắn, chính mình tướng quân chính là thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch. Nhưng bây giờ, tướng quân cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Bắc cảnh quân người làm sao khả năng cường đại như vậy? Rõ ràng hai phương đều là biên quân, theo đạo lý tới nói, hai bên thực lực cần phải đại kém hay không mới là, vì sao có thể như vậy? Trời muốn diệt ta Nam Hải quân sao? Vị Thanh Long phó tướng một trận tuyệt vọng. Hắn vô pháp tưởng tượng không có thần võ cảnh, bọn hắn có thể chống đỡ ở bao lâu. Hiện tại duy nhất một tin tức tốt, cũng chỉ là bọn hắn công kích đánh vào đám này như dãy núi đồng dạng thiết phù đồ trên thân, đã có thể tiếp tục lưu lại mới bạch ấn. Trọng kỵ binh ở giữa va chạm lại lần nữa khôi phục lại cái kia cuồng bạo trạng thái bên trong, nhưng không có thần võ cảnh Phỉ Thanh Long, bọn hắn có thể thắng sao? Không thắng được. Bại thế đã lộ ra. Lang Bí, Thiên Sách Lang Kỵ. Nơi này giết hại cuồng bạo hơn. Thiên Sách Lang Kỵ đối mặt Thiên Ly quân đội phần lớn người mặc khinh giáp có thể tùy tiện đánh tới huyết đục chỗ yếu hại. Mà Lang Kỵ binh bản thân cũng là mặc lấy khinh giáp binh chủng đồng dạng cực kỳ dễ dàng thụ thương. Song phương sớm cũng không biết tại trên phiến chiến trường này lưu lại bao nhiêu bộ thi thể. Hai bên cũng đều giết đỏ cả mắt, dùng tới sở hữu có thể dùng tới đồ vật tiến hành chém giết. Lang Kỵ số lượng tuy ít, chỉ là 5 vạn. Nhưng nếu là đem buôn lang nhóm cũng coi như là một cái chiến lực, song phương phối hợp có thể lấy một người đánh giết Thiên Ly quân 3 người trở lên, mà Lang Kỵ sĩ binh cho dù chiến tử, bọn hắn buôn lang cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Dạng này chiến trường, sao mà đáng sợ? Mà tại tướng lĩnh bên kia, Cao Thuận cùng 800 hám trận doanh đối kháng thần võ cảnh Âu Dương Khánh, cũng là 5 năm cũng thế. Hám trận doanh dũng mãnh không sợ tử vong, thường thường đều sẽ dùng một cái mạng đem đổi lấy Âu Dương Khánh trên thân một vết sẹo. Bọn hắn thực lực rõ ràng chỉ có địa võ cảnh, có thể mang cho thần võ cảnh Âu Dương Khánh uy hiếp lại vẫn là lớn đến kinh người. Quái vật, đều không sợ chết sao? Âu Dương Khánh yêu quý thân thể của mình, đối mặt hám trận doanh địch nhân như vậy nhưng lại khó có thể thoát thân, song phương chỉ có thể ở đây tiến hành tuần hoàn qua lại chiến đấu. Chết hết cho ta. Hắn tìm đúng thời cơ, một đao bổ ra hướng Cao Thuận mà đi. Mấy tên hám trận doanh binh lính lạnh che mặt vọt tới Cao Thuận tiền vì đó đỡ được một đao kia. Đáng chết. Cái này khiến Âu Dương Khánh càng thêm bực bội. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Theo hắn 25 vạn đại quân, phần lớn đều là trung thành với Âu Dương gia, nếu là ở nơi này đều tổn thất sạch sẽ, trở lại Nam Hải, bọn hắn Âu Dương gia tình cảnh liền sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Nhưng làm sao thoát thân? Không cách nào thoát thân. Âu Dương Khánh lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực chém ra, to lớn khe danh theo mặt đất nứt ra, nhưng hám trận doanh các tướng sĩ chỉ là hời hợt tiếp tục hướng phía trước, định lấy kiếm khí hướng hắn đánh tới. Tên điên. Chương 106, Tần Hiểu cảm ngộ Âu Dương Khánh không muốn bị Cao Thuận cuốn lên, trong lòng đã sinh ra thoái ý hắn vốn là bị gọi tới trộn lẫn hôn chiến công, cho Âu Dương gia kiếm một chén canh, ai có thể nghĩ tới cái này Bắc cảnh quân cho dù không có đại tuyết long kỵ, nhưng cũng vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Những lang kỵ binh này nguyên một đám hung hãn không sợ chết, cho dù là dưới trướng buôn lang tại bị giết trước đó cũng sẽ liều chết cắn xuống hắn bên này binh lính một miếng thịt. Tiếp tục như vậy nữa, thất bại. Âu Dương Khánh trong lòng chắc chắn, phía bên mình nói chung là không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái khác ba phương hướng quân đoàn có thể giải quyết chiến đấu, đến đây trợ giúp. Nhưng thật sẽ có trợ giúp sao? Tần Hiểu chỗ trung quân, trọng vệ binh rốt cục phát huy ra lực lượng của bọn hắn. Vì như Lâm xuất lĩnh 25 vạn đại quân bị 10 vạn tầng vệ binh một mực trói buộc, non nửa ngày lại là chưa từng đột phá mảy may. Bên trên bầu trời, Tây Môn Suy Tuyết cùng Phỉ Như Lâm ở giữa chiến đấu đạt đến gay cấn giai đoạn. Thực lực của hai bên cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhất là tại Phỉ Như Lâm thiêu đốt tinh huyết sau đó. Hắn tiếp xúc đến một chút thánh cảnh. Nhưng càng như vậy, Tây Môn Suy Tuyết kiếm phong liền càng là sắc bén. Song phương ngươi tới ta đi, tốt không thoải mái. Nhưng là đột nhiên, Phỉ Như Lâm thân ảnh dừng lại một lát, hắn vô ý thức hướng một cái phương hướng nhìn qua, đó là Phỉ Thanh Long xuất lĩnh quân đoàn phương hướng. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ tâm hoảng ý loạn? Chẳng lẽ là Thanh Long đã xảy ra chuyện gì sao? Phỉ Như Lâm mày nhăn lại, nhưng cũng không dám tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt vô lễ, miễn cưỡng đem tâm bên trong bối rối đè xuống, tiếp tục cùng giao chiến. Trên mặt đất Tần Hiểu nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu cảnh tượng, giờ phút này chính nhắm hai mắt lại, tại cái này kêu giết đầy trời trên chiến trường tỉ mỉ suy nghĩ. Cái kia vừa đột phá không có bao lâu thời gian cảnh giới, tại thời khắc này lại bắt đầu vững bước tăng lên. Thần võ cảnh, siêu thoát phàm nhân, liền bị thần võ. Tần Hiểu trong lòng không hiểu sinh ra run sợ một hồi. Hắn mở hai mắt ra, cầm lấy bá vương thương trở mình lên ngựa. Văn Hỏa, chủ công, ngài đây là? Ta ra lệnh ngươi tọa trấn trung doanh thống soái tam quân. Ngài muốn trên chiến trường, có gì không thể? Còn mời chủ công hành sự cẩn thận. Cổ Hủ không có ngăn cản, nhìn lấy Tần Hiểu xuất lĩnh hơn ngàn danh tắc vì thân binh huyền giáp quân thẳng hướng chiến trường. Bá vương thương từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất trong nháy mắt đập ra một cái giống như mạng nhện vết rách. Bốn phương tám hướng Nam Hải quân bị đánh bay ra ngoài ngã thành thịt nát. Nam Hải trong quân có người nhận ra Tần Hiểu. Nhất thời, tại Nam Hải trong quân thống lĩnh chư tướng giống như là người thấy mỹ vị sói đói giống như để mắt tới hắn. Ảnh Long, lần này ngươi không nên nhúng tay. Tần Hiểu vô vô Ảnh Long đầu. Ảnh Long cũng không có bao nhiêu ý thức của mình, nhưng dùng cho bảo hộ chủ nhân bản năng để nó có chút kháng cự mệnh lệnh này. Nhưng ở Tần Hiểu tâm niệm phía dưới, cuối cùng vẫn lặng yên về tới cái bóng bên trong. Tần Hiểu mục tiêu hướng đến không phải những thứ này, chỉ giá trị một điểm phản phái điểm số phổ thông binh lính, mà chính là mấy cái kia tại Nam Hải quân trung chỉ huy thiên võ cảnh tướng lĩnh, mà bọn hắn đồng dạng để mắt tới hắn. Mấy người đối mắt nhìn nhau, mừng rỡ trong lòng. Cái này Bắc Cảnh Tần Hiểu thật là muốn chết, cũng dám xuất hiện trên chiến trường, đi bắt hắn, Bắc Cảnh quân liền sẽ tự sụp đổ. Hết thảy có 3 tên thiên võ cảnh, toàn bộ đều là phỉ gia trụ cột bước vàng. Có thể nói, Phỉ Như Lâm lần này vì cố lãnh ngọc mệnh lệnh, đã đem phỉ gia móc sạch. Những thứ này đến từ phỉ gia tướng lĩnh cũng tự nhiên không hy vọng gia tộc mình người thương vong quá nhiều, bây giờ có thể mau chóng kết thúc chiến tranh cơ hội, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Một người trong đó dẫn đầu rục ngựa đánh tới. Tần Hiểu không tránh không né, giơ thương lên kích. Song phương vũ khí đụng vào nhau, đả kích cường liền sóng trực tiếp để bốn phía phổ thông binh lính bị đánh bay. Thật mạnh khí lực. Phỉ gia tướng lĩnh chỉ là tại giao thủ trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình không phải Tần Hiểu đối thủ. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng xác thực như thế. Hắn không có chút gì do dự, lập tức hướng về sau lưng hai người kêu gọi, đến giúp đỡ. 3-1. Bắc cảnh trong quân có người muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng ở cái kia chiến đấu dư âm bên trong, căn bản không phải bọn hắn cái này đẳng cấp có thể tiến vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Hiểu bị ba người kia vây công. Lời tuy như thế, Tần Hiểu hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Thực lực của ba người này đều tại tiên võ cảnh lục thất trọng trên dưới, so với hắn tới nói, cảnh giới liền kém nhất trọng, mà Tần Hiểu thông qua trọng đồng càng là có thể dễ như trở bàn tay quan sát được bọn hắn thi triển chiêu thức, thậm chí có thể hoàn mỹ vô khuyết trả về cho đối phương. Đến lúc này một lần, cho dù là 3-1, Tần Hiểu nhưng cũng có thể chiếm cứ chủ động. Bắc cảnh thế tử không phải cái phế vật sao? Vì sao lại có như thế võ nghệ? Trong ba người trẻ tuổi nhất trung niên nhân khẽ cắn môi, cảm thụ được mình bị chấn run lên miệng hổ. Hắn vừa mới kém chút liền bị Tần Hiểu một thương chọn lấy đầu. Nếu không phải có chữa bên cạnh người giúp đỡ, hắn hiện tại cũng đã là một bộ không đầu thi thể. Hắn không có thể hiểu được, Tần Hiểu tuổi như vậy, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Phải biết, liền xem như bọn hắn phỉ ra một đời mới thiên phú mạnh nhất Phỉ Thanh Long, tại cái tuổi này thời điểm, cũng bất quá vừa mới đặt chân thiên võ cảnh, thực lực càng là xa xa không có Tần Hiểu cường đại. Chẳng lẽ Tần Hiểu thiên phú muốn so Phỉ Thanh Long còn cường hãn hơn hay sao? Hắn không nguyện ý thừa nhận điểm ấy. Đáng chết, chớ ngẩn ra đó. Mặt khác một người trung niên giờ phút này đã không có mũ giáp, đó là bị Tần Hiểu bá vương thương hắc lôi chém nát sau kết quả. Nguyên bản ba người còn có thể cùng Tần Hiểu đọ sức một phen, hiện tại biến thành hai cái, bọn hắn căn bản không phải Tần Hiểu đối thủ. Để mạng lại, ba người tiếp tục vây công. Nhưng ở trung tâm Tần Hiểu giờ phút này lại tỉnh táo đến cực hạn. Hắn cảm thấy có chút không đủ, chỉ là 3 tên tiên võ cảnh, còn chưa đủ lấy đem hắn bước đến tuyệt cảnh, càng sẽ không mang cho hắn bao nhiêu tăng lên. Chỉ là như vậy, căn bản không có ý nghĩa. Các ngươi chỉ có như thế điểm lực lượng sao? Tần Hiểu một thương quét ngang, màu đen lôi đỉnh trong không khí tạo thành một đạo lôi tường, những nơi đi qua, không khí đều phát ra bén nhọn gào thét. Ba người kia thần sắc biến đổi, đồng thời giơ lên hợp lực ngăn cản, lại căn bản không cản được Tần Hiểu cái này không vui một kích. Bá Vương thương càng là trực tiếp đem ba người vũ khí đánh vỡ nát. Phúc. Ba người ngã xuống ngựa, ngẩng đầu hoảng sợ ngước nhìn trên chiến mã, ánh mắt im lặng, sinh ra song đồng thiếu niên. Quái vật, ngươi cái này quái vật, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Là các ngươi quá yếu. Tần Hiểu nhàn nhạt trả lời một câu, trường thương cuốn chỗ, trực tiếp đem ba người nhục thân phá hủy. Trên bầu trời Phỉ Như Lâm trong lúc lơ đãng nhìn thấy màn này, nhất thời trợn mắt muốn nức. Cái kia ba trung niên nhân thế nhưng là phỉ gia trụ cột vững vàng a, bọn hắn chết rồi, đối phỉ gia tới nói có thể nói là bị thương nặng. Tần Hiểu, Phỉ Như Lâm phẫn nộ gào thét, liền muốn hướng Tần Hiểu đánh tới, thế mà một đạo bạch quang lóe qua. Phỉ Như Lâm cánh tay trái bay đến giữa không trung. Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện tại hắn sau lưng lạnh lùng nói, cùng ta chiến đấu, còn muốn làm tổn thương ta chủ công, ngươi làm lấy cái chết tạ tội. Chương 107, Thiên Ly viện quân. Phỉ Như Lâm khẽ cắn môi, cánh tay đã không lại chảy máu. Hắn giận quát một tiếng, một cái mới cánh tay trực tiếp mọc ra, lấy huyết hóa thân. Xem ra ngươi biết, ha ha. Tây Môn Suy Tuyết không nói thêm gì, chỉ là đem một bộ phận chú ý lực đặt ở Tần Hiểu trên thân, so với tự thân thắng bại, hắn càng lo lắng chính là chính mình chủ công an uy. Phỉ Như Lâm đã là cái người chết. Thần võ cảnh có được có thể khôi phục gãy chi năng lực, nhưng tốc độ tuyệt đối không có hắn nhanh như vậy. Giải thích duy nhất chính là Phỉ Như Lâm dùng võ giả cấm thuật, lấy huyết hóa thân, dùng thể nội tinh huyết cưỡng ép sinh trưởng bước phát triển mới thân thể. Nếu như chỉ là lần một lần hai ngược lại cũng dễ nói, nhưng đừng quên, Hiện tại Phỉ Như Lâm vốn là thiêu đốt tinh huyết có được cái này một thân thần võ cựu trọng lực lượng. Bây giờ Đoạn Chi trọng sinh, thể nội tinh huyết chỉ sợ đã đến khô cạn cấp độ, nếu là hiện đang nghỉ ngơi, hao phí thời gian mấy năm còn có thể điều dưỡng. Nhưng hắn xem ra, không muốn dừng lại, Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ không để hắn dừng lại. Đây là một đối thủ không tệ. Tối thiểu, Tây Môn Suy Tuyết sẽ để hắn chết tại dưới kiếm của mình, mà không phải tràn đầy thảo dược vị đạo trong phòng. Song Vương lại lần nữa đánh nhau, mà trên mặt đất cảnh tượng cũng có chút khác biệt. Tân Hiểu tự mình vọt tới tiền tuyến, không thể nghi ngờ là cho Bắc Cảnh quân một cái to lớn sĩ khí tăng thêm. Nguyên bản vẫn chỉ là bị động phòng thủ trọng vệ binh, giờ phút này cũng mở ra tốc độ, hướng về địch quân đánh tới. 10 vạn đối hơn 20 vạn, ưu thế tại ta. Mà tại trung quân đại doanh bên trong, Cổ Hủ nhìn lấy rõ ràng cũng là tại hồ nháo chủ công không khỏi thở dài. Trương Bảo tướng quân, để Hoàng Cân lực sĩ xuất mã đi. Đúng vậy, đã sớm kìm nén không được Trương Bảo nết miệng mà cười, xuất lĩnh còn thừa lại hơn 800 tên Hoàng Cân lực sĩ hướng địch quân đánh tới. Bọn hắn vốn là bị Cổ Hủ xem như đội dự bị lưu lại, bây giờ bị phái đến trên chiến trường, hoàn toàn là bởi vì Tần Hiểu đột nhiên xuất kích. Chủ công đều xuất động, còn lưu tại đội dự bị làm cái gì? Cổ Hủ lại thở dài, xem ra ta cũng muốn một chút núp nhích một chút. Hắn để xuống phất trần, mỗi một đạo màu trắng bụi cần rơi trên mặt đất đều hóa thành từng cái tiểu xà đột nhập dưới mặt đất. Không muốn cắn sai người, tiểu xà nhóm lẻn vào đến Nam Hải quân phía sau. 25 vạn người, không có khả năng duy nhất một lần tất cả đều cử đi. Giống như là Bắc Cảnh quân như thế siêu đại quy mô không quan tâm đại giới chiến tranh, đối với những thứ này Nam Hải quân mà nói, đó là không có khả năng. Cho nên tại cái này trung quân đại doanh bên trong, vẫn bảo lưu lại vượt qua 3 vạn tên binh lính. Bọn hắn bên trong đương nhiên cũng có lưu mấy tên đến từ vạn tượng các pháp sư. Những pháp sư này cảm ứng được cái gì, hướng về bốn phía nhìn quanh, mệnh lệnh binh lính tìm kiếm xâm lấn giả. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia cái gọi là xâm lấn giả, giờ phút này theo dưới mặt đất đột phá thổ địa, mở to miệng, hướng về trong không khí phun ra từng đạo màu tím nhạt hơi khói. Những thứ này hơi khói tung bay theo gió biến đến càng thêm mờ nhạt, không cẩn thận đi xem căn bản là thấy không rõ lắm. Thế mà, đợi đến có người phát hiện thời điểm, đã chậm. Đây là cái gì? Vì cái gì như thế tím? Đây là khói. Chỗ đó cháy rồi sao? Bọn hắn hút vào khí độc, chỉ là mấy cái phút, những người này biến đến mức dị thường phấn khởi, tựa như là điên cuồng một dạng. Hai mắt đỏ thẫm, nhìn không thấy cái gì lý trí có thể nói. Ba bạn người, trong đó có đại khái một nửa trực tiếp cầm lên vũ khí đối với lẫn nhau đồng liêu giết, mà còn lại một bộ phận thì là bị những thứ này đồng liêu giết chết thẳng xui xẻo. Chỉ là mấy cái phút, mấy ngàn tên Nam Hải quân liền tại cái này tấn công không kể địch ta bên trong thương vong thảm trọng. Vương Nhị Cầu, ngươi không biết ta sao? Đáng chết, giết hắn. Ha ha, hỗn đản, để ngươi khi dễ ta, để ngươi đều khiến ta soát nhà xí, chết đi cho ta. Thông tục một điểm thuyết pháp, hiện tại bọn hắn trạng thái tên là giết gào doanh. Ngoại trừ hàng thật giá thật một bộ phận bị Cổ Hủ độc tố ảnh hưởng bên ngoài, còn lại một bộ phận bên trong có bao nhiêu là cố ý có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Quân đội loại địa phương này vốn là dễ dàng sinh sôi oán hận. Huống chi theo Nam Hải một đường chạy đến cái này băng lãnh địa phương, những cái này sinh hoạt tại Nam Hải binh lính nhóm, làm sao có thể không có chút nào lời oán giận? Huống chi trong quân đội còn có Cố Lãnh Ngọc phái tới người trong triều đình. Cái này ba vạn người lâm vào cái này giết chóc lẫn nhau tu la trường. Cổ Hủ xoa xoa căn bản không có mồ hôi, hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy chủ công liền sẽ không nói ta giấu nghề a? Tân Hiểu tạm thời cũng không biết Cổ Hủ chỗ đó xảy ra chuyện gì. Hắn đã trong chiến trường mở ra vô song, có trùng đồng tồn tại, không có bất kỳ cái gì ám tiễn có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Bá Vương Thương mỗi một lần công kích đều sẽ để một mảng lớn địch quân trực tiếp bị hoanh thành thịt nát bay múa đầy trời. Cái kia một thân lượng kim sắc chiến giáp giờ phút này đã lây dính rất nhiều máu tươi, hắn giờ phút này giống như đến từ tu la ác quỷ. Tất cả Nam Hải quân thấy thế đều sẽ cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không dám ứng đối Tần Hiểu, sợ trở thành cái kế tiếp bị Bá Vương Thương công kích đánh trúng thẳng xui xẻo. Cho nên trên chiến trường xuất hiện buồn cười như vậy một màn, rõ ràng là Nam Hải quân bán khu, nhưng lại bị Tần Hiểu ở bên trong mở ra vô song, từng viên đầu người tựa như chín lúa mạch một dạng cùng nhau rơi xuống. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, này phương chiến trường người thắng cũng đã định trước. Nhưng khả năng sao? Nơi xa ngọn núi bên trên, một đạo trắng bệnh lôi quang từ không trung hướng Tần Hiểu bổ tới. Tần Hiểu cũng không trốn không né, Bá Vương Thương xoay tay lại một kích, màu đen lôi đỉnh cùng cái kia màu trắng lôi quang đụng vào nhau chiếu sáng cái này cả mảnh trời hư không. Mà tại phía trên kia, ba thân ảnh nạo nghệ đứng lặng trên bầu trời. Cố sư muội thật là bị quyền lợi lừa dối mắt, đi cho đám này phàm nhân làm hoàng thượng có cái gì tốt? Một bầy kiến hôi thôi, Cố Lãnh Ngọc nguyện ý cùng con kiến hôi đồng bọn, chúng ta không cần ngăn cản. Ha ha, hai vị sư minh chờ sau đó cái kia Tần Hiểu đầu người để cho ta tới cầm, những thứ này con kiến hôi thì giao cho hai vị. Ba người ngươi một lời ta một câu, nghiêm chỉnh đã vì phía dưới Bắc Cảnh quân tuyên án tử hình. Đúng rồi, cố sư muội bên kia con kiến hôi muốn hay không cũng cùng một chỗ. Cầm đầu một thanh niên tóc dài hơi có vẻ do dự. Nếu là cản đường, thì cùng nhau xử lý. Cố Lãnh Ngọc đã muốn tại cái này nhân gian xương vương xương bá, vậy liền theo nàng ý tứ. Một cái khác mặt lạnh thanh niên hồi đáp. Ba người làm ra quyết định kỹ càng, bay về phía trước chỉ. Trên chiến trường, Tây Môn Suy Tuyết chú ý tới ba người này tung tích, hắn khẽ nhíu mày, tại cái này ba người trên thân cảm nhận được một cô cực kỳ quái dị khí tức. Thần võ cảnh sao? Xem xét lại Phỉ Như Lâm, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc đã đến, đáng chết ba cái tiểu quỷ. Rời đi kinh thành trước đó, bốn người bọn họ tướng lĩnh bị nữ đế đơn độc triệu kiến, biết được có 3 vị đến từ Nam Hải Tiên Sơn thần võ cường giả đến đây viện trợ. Nguyên bản Phỉ Như Lâm đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thậm chí không muốn để bọn hắn đến đây tranh đoạt quân công. Nhưng hiện ở loại tình huống này, không có cái gì là so với hiện 3 vị thần võ cảnh càng lớn trợ giúp. Bắc Cảnh Quân, các ngươi thua. Chương 108, đối chiến thần võ cảnh Tây Môn Suy Tuyết biểu lộ không thay đổi, mục tiêu của hắn chỉ là giết chết trước mặt địch nhân. Đã lại xuất hiện 3 cái mới thần võ cảnh, như vậy, Phỉ Như Lâm tại 3 người xuất hiện trong nháy mắt đó tâm tình buông lỏng không ít, sự chú ý của hắn bèn bèn cũng chính là bị hấp dẫn như thế một cái chớp mắt. Thế mà, cũng là cái này một cái chớp mắt. Thiên Ngoại Phi Tiên, Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh một trận lấp lóe, thiên địa một mảnh hắc bạch. Hắn xuất hiện tại Phỉ Như Lâm sau lưng, kiếm nhận vào vỏ. Phỉ Như Lâm cúi đầu nhìn qua, thân thể lại tại không tự giác đất chân trở rơi. Không, không phải toàn thân, mà chính là thân thể khối vụn. Phỉ Như Lâm ý thức triệt để ảm đạm, từ không trung rơi xuống, ngã thành một chỗ thịt nát. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt nhìn thẳng trước mắt 3 người, bàn tay đặt tại chỗ chuôi kiếm, ngạo nghễ tại thế. Thật là lợi hại kiếm khách. Cầm đầu thanh niên tóc dài biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng ở sau lưng hắn mặt lạnh thanh niên lại chẳng thèm ngó tới. Trần Thế kiếm khách tôi, không đáng để lo, đem hắn giao cho ta. Hai người khác không nói gì thêm, để mở con đường, để cái kia mặt lạnh thanh niên cùng Tây Môn Suy Tuyết giằng co. Lâu Kiến, bản tiên chính là Nam Hải Tiên Sơn tông đệ tử, Thần Kiếm Tán Nhân, ngươi tên gì? Thần Kiếm Tán Nhân cái này quá độ ngạo mạn bộ dáng, cho dù hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết ở vào cùng một cảnh giới, nhưng lại vẫn như thế tâm cao khí ngạo. Cùng bội chi đồ. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng rút kiếm, Song Vương bắt đầu tại phía trên vùng trời này trận thứ hai đọ sức. Hai người khác thấy tình cảnh này không có chờ đợi, trực tiếp hướng Tần Hiểu phương hướng đánh tới. Mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là đem Tần Hiểu tại chém giết. Trên mặt đất, Tần Hiểu cảm nhận được nơi xa truyền đến sát ý khi nhìn đến cái kia bay tới hai người trong nháy mắt đó, Tần Hiểu thì minh bạch, hai người này cũng cùng Cố Lãnh Ngọc mở dạng, đến từ Nam Hải Tiên Sơn. Tuổi trẻ, nhưng lại nắm giữ cường đại lực lượng. Tâm cao khí ngạo, không đem mình làm phàm nhân. Ha ha, xem ra mệnh của ta thật đúng là trọng yếu, cái kia Nam Hải Tiên Sơn, ta sớm muộn muốn đi một chuyến. Tần Hiểu thu hồi tâm tư, trường thương quét ngang, đem bốn phía địch quân tiêu diệt, mắt thấy hai người sắp đến, hắn lại không có chút nào ý sợ hãi. Làm một tiếng vang lanh lảnh, màu bạc trắng du long từ trên trời giáng xuống. Đừng muốn làm tổn thương ta chủ công. Triệu Tử Long, thanh niên tóc dài sắc mặt nghiêm trọng, hắn theo Cố Lãnh Ngọc trong miệng biết, cái này Triệu Tử Long chính là Bắc Cảnh trong quân mạnh nhất võ tướng. Bất quá gia hỏa này đã giải quyết xong hắn đối mặt thần võ cảnh sao? Hừ, phàm nhân thế giới bên trong thần võ, quả thật là nhỏ yếu cùng cực. Sư Minh, đem hắn giao cho ngươi, ta đi giết Tần Hiểu. Thanh niên tóc dài nhẹ gật đầu, đưa tay đặt tại cuồng vọng thanh niên bả vai. Hành sự cẩn thận. Nói xong, hắn hai mắt một trận u lam, nồng đậm hắc vụ đem hắn cùng Triệu Vân bao khỏa. Cùng ta vào đi, tại ta tử hoặc là ngươi trước khi chết, cái này hư vô kết giới vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ. Chủ công. Triệu Vân cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt sức lôi kéo, bị cưỡng ép cùng cái kia thanh niên tóc dài cùng nhau hút vào vòng xoáy bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Trên chiến trường, Tần Hiểu thân binh đến đây bảo hộ, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Để trọng vệ binh lui lại. Ha 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 ha. Con kiến hôi, ngươi đây là sợ sao? Không có ích lợi gì, có ta phụ sinh tử ở đây, ngươi hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Hả, có đúng không? Tần Hiểu cười khẽ, trong tay bá vương thương giấy lên đèn nhánh thương diễm. Ngươi có thể thử nhìn một chút, hôm nay đến cùng có thể hay không giết ta. Tiếng nói vừa ra, tên kia vị phụ sinh tử cuồng vọng thanh niên giang hai tay ra, trong nháy mắt bay đến Tần Hiểu đỉnh đầu hướng về hắn lướt tới. Bá vương thương thay đổi mũi thương cùng bá chạm, ẩn chứa trong đó lực lượng trực tiếp để Tần Hiểu dưới trướng bạch nguyệt long mã phát ra trận trận gào thét. Con ngựa này, quả nhiên là muốn kém một chút. Trung đồng quan sát đến phụ sinh tử trên mặt kinh ngạc. Hiển nhiên hắn là không nghĩ tới Tần Hiểu một cái thiên võ cảnh có thể ngăn lại hắn cái này thần võ cảnh cựu trọng lực lượng đi. Làm bá vương thương đem phụ sinh tử đánh bay, Tần Hiểu đập bạch nguyệt long mã, chính mình thì là một mình phi lên. Tiểu gia hỏa, trở về chờ ta. Bạch nguyệt long mã rất thông nhân tính, nó minh bạch chính mình không có cách nào trong trận chiến đấu này đến giúp Tần Hiểu, sau đó không chút do dự quay người chạy trốn. Người chọc giận ta, con kiến hôi. Phụ sinh tử trợn mắt muốn nức, trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn phiêu đãng phong cầu. Chết đi. Phong cầu rơi xuống đất, tính cả thiên địa gió lốc vụt lên từ mặt đất. Thiên Ly quân bên này bị tác động đến người trong nháy mắt biến quấy thành thịt nát. Còn tốt Tần Hiểu để trọng vệ binh sớm lui về phía sau, nếu không bây giờ bị quấy thành thịt nát người còn muốn hơn một chút. Thế mà, Tần Hiểu đứng tại gió lốc bên trong, đen nhánh thương viêm đem hắn bám vào, hắn không có sử dụng ảnh long lực lượng, cho dù ảnh long đã không chỉ một lần muốn xuất hiện bảo hộ. Nhưng Tần Hiểu biết, nếu như muốn đột phá đến thần võ cảnh, một mực bị người bảo hộ, cái kia là tuyệt đối không được. Không gì hơn cái này. Cho dù trên thân hiện lên vết máu, nhưng hắn vẫn tại gió lốc bên trong đứng lặng. Thân hình bay múa, trường thương đâm ra. Phù sinh tử xoay chuyển trống tránh. Chợt hai độ đánh tới muốn hướng Tần Hiểu đầu nhân tới. Tần Hiểu nghiêng đầu sọ, ngược lại lại là một chân. Quá yếu. Phù sinh tử giữ tợn cười một tiếng, cứ thế mà đón lấy cái này một chân về sau, hai tay nắm tay, đồng thời hướng Tần Hiểu đập tới. Làm bá vương thương kịp thời ngăn tại bụng, phù sinh tử song quyền nện ở bá vương thương phía trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Vũ khí tốt, con kiến hôi, ngươi không xứng nắm giữ nó. Phù sinh tử ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bá vương thương, nghiêm chỉnh lại như muốn bỏ vào trong túi. Chỉ bằng ngươi. Vậy liền thử một chút xem sao. Tần Hiểu lại lần nữa thay đổi đầu thương, một thương phát ra trên không trung xẹt qua một đạo đen nhánh quang lưu. Phù sinh tử đồng tử co rụt lại, tránh thoát về sau thuận tay đi bắt bá vương thương mũi thương. Mà ở hắn bắt lấy về sau, trong tưởng tượng trực tiếp sử dụng vẫn chưa xuất hiện, ngược lại bị bá vương thương cưỡng ép kéo lấy hướng nơi xa dãy núi bay đi. Cho đến nện xuyên mấy ngọn núi sau mới miễn cưỡng dừng lại. Khục, đáng chết, ta giết ngươi. Bá vương thương trong nháy mắt trở lại tần hiệu trong tay, lần này hắn không lại ném mạnh, một tay cầm thương hướng lên kích động. Du long không giống với Triệu Vân màu trắng bạc, tần hiệu chỗ triệu hồi ra chính là đen nhánh du long. Nó mở ra miệng lớn, hướng về phía trước phun ra một đạo màu băng lam thổ tức. Nhưng một chiêu này đối phó phù sinh tử cũng không có hiệu quả gì, cho nên tần hiệu cũng căn bản không có đối chiêu này có cái gì tín nhiệm. Hắn muốn chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Hơ a a a, tần hiệu bộc phát ra thể nội toàn bộ lực lượng, thông qua trọng đồng, hắn đã nhìn thấu cái này phù sinh tử chỗ sơ hở. Tại hắn ngăn lại du long một kích máy mắt, bá vương thương mang theo khủng bố lôi quang theo sát phía sau. Với anh, giữa thiên địa phát lên một trận oanh minh, bạo liệt màu đen lôi quang ở giữa không trung hình thành kinh khủng kiếp vực. Bị hắn bao phủ mặt đất, Nam Hải quân binh lính đều sẽ bị trong nháy mắt đánh thành than. Thế mà Tần Hiểu lại cũng không cho rằng cái kia phụ sinh tử sẽ chết, thậm chí có thể nói Tần Hiểu không có cảm thấy công kích của mình sẽ để cho phụ sinh tử bị bao lớn thương tổn. Quả nhiên, như hắn chỗ nghĩ như vậy, lôi quang bị người đánh vỡ, phụ sinh tử chật vật thân ảnh từ đó hiện hiện. Hắn căm tức nhìn Tần Hiểu, giống như nhắm người mà vệ ra thú. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 109, thần võ cảm giác quả nhiên không có tác dụng gì. Tần Hiểu cười khẽ. Bất quá, hắn trùng đồng lóe ra vui sướng quan mang. Giống ngươi phối hợp như vậy thần võ cảnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, phải cảm tạ ngươi. Khi thế, đột nhiên tăng trưởng. Toàn bộ Bắc cảnh quân, mấy chục vạn người ngưng tụ ra tới quân đoàn chi lực đều ra chỉ tại Tần Hiểu chi thân. Thần võ cảnh, tam trọng. Tần Hiểu không có hao phí bất kỳ vật gì, liền dễ như trở bàn tay trưởng khống phần này lực lượng. Bởi vì hắn tại trước mặt cái này cuồng ngạo thanh niên phụ sinh tử trên thân lĩnh ngộ được tên là thần võ chân lý. Đây là Bắc cảnh quân các tướng lĩnh không cách nào làm cho hắn cảm nhận được đồ vật. Thần võ, hóa thần pháp phàm. Chỉ có tại loại này chiến lược cách xa dưới áp lực mạnh, trung đồng mới có thể có như thế cảm ngộ. Triệu Vân bọn người ở tại như thế nào cùng Tần Hiểu luận bàn, nhưng tại trong đáy lòng cũng sẽ lưu lại khí lực, không dám toàn lực xuất thủ. Đây chính là thần võ cảnh à? Tần Hiểu mở bàn tay, ảnh long thuận thế quấn tới hóa thành đen nhánh bảo vệ tay. Tần Hiểu thân hình hóa thành đen nhánh lôi quang lấp lóe đến phù sinh tử sau lưng. Cái gì? Phù sinh tử đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Tần Hiểu tốc độ sẽ biến nhanh như vậy, hắn cuống quýt ngăn cản Tần Hiểu công kích. Vô số thương ảnh rơi ở trên người hắn, phù sinh tử chỉ cảm thấy trong đầu có vạn đạo lôi đình ở trong đó quanh mình. A, thân giáp tổn hại, phù sinh tử té xuống đất. Hắn chật vật đứng dậy, không thể tin được sự thật này. Làm sao lại dùng quân đoàn chi lực ra chỉ thần võ cảnh, không đều là phế vật à? Vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy? Tần Hiểu đứng giữa không trung, không có trả lời đối phương vấn đề dự định. Hắc lóe rơi xuống đất, xuyên thẳng phù sinh tử ở ngực. Trường thương cuốn lên, chỉ trong nháy mắt liền đem phù sinh tử trong thân thể toàn bộ bộ phận phá hủy. Hắn há to miệng, trên thân sở hữu lỗ thủng đều tại chảy ra ngoài huyết. Cho đến lúc này, Tần Hiểu mới nhàn nhạt mở miệng. Bản thế tử Bắc cảnh quân, há lại cái khác phế vật có thể so sánh? Trường thương xẹt qua phù sinh tử cái cổ, cứ thế mà đem hắn đầu lôi kéo xuống. Một cái thần võ cảnh cựu trọng tồn tại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết tại Tần Hiểu trong tay. Loại cảm giác này, sao mà bình thản. Nam Hải Tiên Sơn thần võ cảnh, tựa hồ là muốn so bình thường thần võ cảnh yếu một ít. Tần Hiểu nghĩ như vậy, thiện tay đem đầu ném cho thân binh của mình. Trên thân ra chỉ lấy lực lượng cũng dần dần tán đi. Ngược lại không phải là hắn không muốn tiếp tục, chỉ là bởi vì phần này lực lượng quá to lớn, hắn hiện tại còn không phải ăn quá tiêu tan, tùy tiện tiếp tục kéo dài, sẽ tổn thương đến chính mình căn cơ. Nam Hải quân không có chủ tướng, nhưng bọn hắn vẫn có số lớn quân đội, cũng chính là đại lượng phản phái điểm số. Lấy trọng vệ binh thực lực, muốn ăn xuống, khó như lên trời. Nhưng, nếu như không phải trọng vệ binh đâu? Tần Hiểu tính toán thời gian một chút, cũng nên đến. Phù sinh tử bị thần kiếm tán nhân xem ở trong mắt. Hắn đối với bất tình lình tin dữ cảm thấy chấn kinh. Tuy nhiên phù sinh tử là bọn hắn ba người bên trong yếu nhất cái kia, nhưng dựa theo nhân gian giới cảnh giới phân chia, đó cũng là thần võ cảnh cửu trọng. Thần võ cảnh cửu trọng, xem như đứng đầu cường giả. Làm sao lại bị một cái thiên võ cảnh Tần Hiểu như thế dễ như trở bàn tay giết chết? Hai người bọn họ chiến đấu mới kéo dài bao lâu? Trong khoảng thời gian này, thì liền một chén trà đều không uống cùng dưới. Cái này Tần Hiểu quả nhiên có vấn đề. Chắc không được sư tôn muốn để cho chúng ta giết hắn, đáng chết. Ngươi đang nhìn cái gì? Không tốt. Thần kiếm tán nhân chỉ là phân thần trong nháy mắt mà thôi, Tây Môn Suy Tuyết kiếm nhận đi tới trước mặt hắn. Hắn bất chấp gì khác, đội vàng né tránh, nhưng vẫn là đem chính mình một đầu cánh tay trái nhét vào nơi này. Đáng giận. Không kịp đi nhặt lên cánh tay của mình, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cụt một tay trạng thái cùng Tây Môn Suy Tuyết chiến đấu, nhưng điều này cũng làm cho vốn cũng không có ưu thế chiến đấu biến đến họa vô đơn chí. Đám này phàm nhân, đến cùng là từ đâu tới? Làm sao trước kia chưa từng nghe qua? Đáng chết con kiến hôi. Cùng lúc đó, cái kia đem Triệu Vân vây khốn thanh niên tóc dài giờ phút này cũng hơi hơi sửng sốt. Hắn cảm nhận được phù sinh tử khí tức biến mất, trong lòng run lên. Như thế nào, phù sinh tử cho dù nhỏ yếu, đó cũng là yêu đạo, nhận lấy cái chết. Không tốt. Tóc dài ngược lại là biến sắc. Hắn là tự nhận không bằng Triệu Vân. Cho nên khi tiến vào không gian này sau liền một mực lựa chọn che giấu mình, chỉ vì trì hoãn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, hắn bèn bèn bởi vì kinh ngạc mà biểu lộ ra một tia khí tức, lại hấp dẫn Triệu Vân chú ý lực. Trường thương đánh tới, tóc dài thiếu niên cuống quýt tránh né. Một thương này, đầy đủ muốn mệnh của hắn a. Không, không thể tiếp tục như vậy. Mắt thấy né tránh không kịp, thanh niên tóc dài cắn răng, dứt khoát giải trừ mảnh không gian này, để cho mình chuyển rời đến an toàn vị trí. Nhưng đối lập, Triệu Vân cũng bị giải phóng ra ngoài. Hắn căm tức nhìn cái kia thanh niên tóc dài, lại không có tiến lên truy đuổi, mà chính là trước tiên trước đi tìm Chu Hiểu tung tích. Tại phát hiện chính mình chủ công lông tóc không thương về sau, mới thêm chút an tâm. Chợt, mới lại muốn đi truy đuổi cái kia thanh niên tóc dài, nhưng đối phương đã biến mất vô ảnh vô tung. Thanh niên tóc dài giờ phút này núp ở rời xa chiến trường địa phương. Nhìn lấy đang cùng Tây Môn Suy Tuyết giao chiến đồng môn nuốt nước miếng một cái. Phù sinh tử chết rồi, tiếp tục như vậy, không được. Không có thể giết Tần Hiểu, coi như trở về, cũng sẽ nhận sư phụ trách phạt, quả nhiên, chỉ có thể dùng cái này sao. Thanh niên tóc dài hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Từ trong ngực móc ra một cái dán vào lá bùa hồ lô. Để lộ lá bùa, trong hồ lô không ngừng có màu vàng hạt đậu chảy ra, những thứ này hạt đậu rơi trên mặt đất, thì biến thành cái này đến cái khác chuối tiêu màu sắc không mặt người. Bọn hắn mỗi một cái khí tức, đều tại thiên võ cảnh đạt tới địa võ cảnh ở giữa. Mà số lượng của bọn họ, khoảng chừng 2.999 tên. Thanh niên tóc dài vỗ vỗ hồ lô, lại hướng về bên trong nhìn một chút. Làm sao lại không tiếp cận cái cả đâu, sư phụ cũng thật là, được rồi, nếu như vậy, dùng quân đội giết Tần Hiểu những cái kia bắc cảnh quân hẳn là đủ bất quá, những cái kia võ tướng. Còn có thần kiếm, tên điên nếu như dùng sư phụ cho pháp bảo, đối phó mấy cái thần võ cảnh cũng không có gì, bất quá nghĩ biện pháp ép hắn dùng mới được. Thanh niên tóc dài ánh mắt âm oan, khiến cái này trong hồ lô xuất hiện hoàng đậu người hướng trên chiến trường đánh tới. Thế mà, không đợi hoàng đậu người đến chiến trường, bọn hắn liền tao ngộ xuất sinh đến bây giờ lớn nhất thương tổn. Màu bạc trắng long kỵ binh từ trên trời giáng xuống. Viên Tả Tông xuất lĩnh 4 vạn đại tuyết long kỵ rốt cuộc đến. Mà khi nhìn đến cái này mấy ngàn tên địa võ cảnh quái nhân lúc, Viên Tả Tông lập tức hạ lệnh, đem vây giết đến tận đây. Đây là, kia là cái gì đại tuyết long kỵ quân? Đáng chết, không phải nói bọn hắn không tại sao? 4 vạn đại tuyết long kỵ quân, cho dù đối thủ là địa võ cảnh đến thiên võ cảnh hoàng đầu người, cũng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ. Thiên hạ đệ nhất cơi danh hào cũng không phải nói ngoa. Bởi vì thanh niên tóc dài chính mắt thấy, cái này 2.999 tên hoàng đầu người, tại bọn họ vây công phía dưới, vẹn vẹn chống đỡ không đến. Nửa canh giờ, những phàm nhân này đều là quái vật sao? Chương 110, không muốn tù binh tứ phương trên chiến trường, duy hai còn đang kiên trì thần võ cảnh, chỉ còn lại Âu Dương Khánh cùng cái kia thần kiếm tán nhân. Nhưng hai người bây giờ bộ dáng có thể nói là khá chật vật. Nhất là Âu Dương Khánh, so với thần kiếm tán nhân mất đi cánh tay, hắn toàn thân trên dưới vết thương nhiều đến đều đầy đủ đi nuôi dưỡng long mật. Hãm trận doanh 800 người bây giờ chỉ còn lại Cao Thuận cùng sau cùng 100 người. Nhìn qua giống như là đến tuyệt cảnh, nhưng Âu Dương Khánh mới là thật lâm vào tuyệt cảnh. Lang Kỵ cùng Nam Hải Kỵ binh chiến đấu đạt tới gay cấn giai đoạn, hắn có thể có được quân đoàn gia chỉ biến đến càng ngày càng ít. Ngược lại chính là, đối diện những thứ này không sợ chết tiên điên, ngược lại là từ trước tới giờ sẽ không giảm bất đạt được quân đoàn lực lượng. Đây đại khái là cùng quân đoàn sĩ khí, cùng các binh lính lý trí có quan hệ. Âu Dương Khánh hiện ở trong lòng tức giận vô cùng. Hắn nơi này đều đã trèo trống lâu như vậy, cái khác ba phương hướng ra hỏa, chẳng lẽ liền không có một cái giải quyết chiến đấu, đến đây giúp hắn một chút sao? Phải biết, hắn chỉ huy quân đoàn, thế nhưng là trong 4 người yếu nhất cái kia. Vốn là trước khi tới liền nói tốt bất kỳ người nào giải quyết chiến đấu sau trước tiên đến đây trợ giúp. Hiện tại, người đâu? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận giống như sấm sét thanh âm. Âu Dương Khánh toàn lực bức lui Cao Thuận cùng Hãm trận doanh, ngạc nhiên hướng thanh âm phương hướng nhìn qua, chợt, đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, điều đó không có khả năng. Người đến không phải viện quân của hắn, mà là tại trên chiến mã cột một viên có một cái đầu lâu một vạn thiết phù đồ. Cầm đầu đồ cốt trên chiến mã cái đầu kia, lại là Phỉ Thanh Long. Phỉ Thanh Long bị giết. Âu Dương Khánh khó mà tin được sự thật này, nhưng hắn lại không thể không tin tưởng, bởi vì đầu lâu kia biểu lộ vẫn còn duy trì trước khi chết một khắc này bộ dáng. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phỉ Thanh Long chết rồi, Phỉ Như Lâm lão già kia đâu? Còn có Nam Thập, người đều đã chết sao? Âu Dương Khánh cắn răng, trong lòng manh động vài ý hắn không thể lại như thế rông dài. Bắc cảnh quân thứ 2 thiết kỵ thiết phù đồ, tuy nhiên không bằng Đại Tuyết Long kỵ nổi danh, nhưng chỉ vẹn vẹn từ chỗ nào trên thân trang bị, Âu Dương Khánh liền có thể cảm nhận được bọn hắn cường hãn. Bắc cảnh quân đều là từ nơi đó bồi dưỡng quái vật. Mắt thấy thiết phù đồ đã giết vào, Âu Dương Khánh không do dự nữa, bước lui Cao Thuận cùng Hãm trận doanh binh lính, liền muốn tiến hành chạy trốn. Thế mà, đồ cốt sớm ngay đầu tiên thì chú ý tới hắn. Lại làm sao có thể để lớn như vậy một cái đầu người đào tẩu đâu? Mơ tưởng trốn. Chiến truy hoanh kích mặt đất, nhấc lên một trận nham thạch gai đất. Âu Dương Khánh bay trên trời bật lên, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện trọng lực cưỡng ép kéo đến trên mặt đất. Cấm không trận pháp sao? Đáng giận. Hắn thầm mắng một tiếng, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Không bay được, vậy hắn thì dùng chạy. Hắn vận khí coi như không tệ. Thiết phù đồ tốc độ lại chậm, đồ cốt cũng không có tiếp tục đuổi chủ. Mắt thấy sắp chạy thoát lúc, lại là một trận tiếng oanh minh vang lên. Chẳng như tuyết kỵ binh quân đoàn từ phương xa đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tuyết lớn, Long kỵ quân. Âu Dương Khánh nắm chặt vũ khí, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình trốn không thoát. Đại Tuyết Long kỵ quân hành quân tốc độ, có thể nói là thiên hạ nhanh nhất. Dù là hắn là cái thần võ cảnh, nhưng thật muốn so đấu tốc độ, đại khái là muốn chuyển thương tích đời mình. Viên Tả Tông cũng không ở chỗ này, tới chỗ này Đại Tuyết Long kỵ quân cũng chỉ có 5000 người. Nhưng lại thêm phía sau chạy tới thiết phù đồ, Âu Dương Khánh đã là không thể nào đào tẩu. Đồ cốt cưỡi chiến mã, cười lạnh đi vào trước mặt hắn. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể thiếu bị điểm tội. Đồ cốt trong tay thần thiết trọng súng kỵ chỉ Âu Dương Khánh, vỗ vỗ trên lưng ngựa Phỉ Thanh Long đầu. Ta sẽ đem ngươi cùng hắn kể cùng một chỗ, gia hỏa này là ta công nhận cường giả, ngươi cũng kém không nhiều. Đồ cốt mà nói để Âu Dương Khánh rất cảm thấy nhục nhã. Hắn lại bị một cái nhất cảnh thần võ cảnh như thế trào phúng. Thật là muốn chết. Nếu như là bình thường phát sinh loại sự tình này, hắn nhất định sẽ cười to đối sự rốt nát của đối phương cùng nhỏ yếu. Gánh là hiện tại không được. Âu Dương Khánh cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hắn biết, mình bây giờ tình cảnh đến cực kỳ nguy hiểm cấp độ. Chỉ cần sơ ý một chút, như vậy chờ đợi hắn thì chỉ có một con đường chết. Nghiệm đến tận đây, Âu Dương Khánh vậy mà trực tiếp giơ tay lên. Ta muốn gặp Bắc Cảnh Vương Tần Hiểu, dẫn ta đi gặp hắn. Đồ cốt Ngọc Cao Thuận liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt phát hiện lạnh lùng sát ý nam nhân này đang nói cái gì. Hắn muốn đi gặp chủ công. Chủ công là người như hắn có thể tùy ý nhìn thấy sao? Huống chi, chủ công nói qua, hắn không muốn tù binh, càng không muốn phản đồ. Gia hỏa này đã muốn gặp được chủ công, hoặc là muốn đầu hàng, hoặc là thì là muốn đối chủ công bất lợi. Bất luận là cái nào phương diện, hai người cũng sẽ không cho phép Âu Dương Khánh tiến đến tham kiến Tần Hiểu. Sau đó, chỉ còn lại mười mấy người hãm trận doanh cùng Đồ Cốt cùng nhau thẳng hướng Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh còn tưởng rằng là chính mình nói không đủ rõ ràng, đang muốn một lần nữa thuật lại một lần thời điểm. Đồ Cốt đại a một tiếng, chịu chết đi. Hỗn đản, ta thế nhưng là thần võ cảnh, ta nguyện ý đầu hàng. Ta đầu hàng. Bắc Cảnh Quân không tiếp thụ đầu hàng. Chiến truy rơi xuống. Âu Dương Khánh cắn răng, lại cùng Đồ Cốt chiến ở cùng nhau. Nhưng là, hắn rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Vốn là không có nhiều khí lực hắn, vẹn vẹn chống không đến 3 phần chi thời gian một nén nhang liền triệt để ngã xuống. Đương theo lấy vũ khí được gãy. Âu Dương Khánh trong tầm mắt cái cuối cùng chẳng cảnh, là chiến đao xẹt qua đầu của hắn thời điểm thống khổ. Âu Dương Khánh đầu bị Đồ Cốt buộc tại lập tức. Chính như hắn nói như vậy, hắn sẽ đem hắn cùng Phỉ Thanh Long buộc chung một chỗ. Giết Âu Dương Khánh, Đồ thay đổi phương hướng, cùng Thiết Phù Đồ cùng trợ giúp mà đến Đại Tuyết Long Kỵ quân tiến làm giết hại. Bên này chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Hướng khác, Tần Hiểu vị trí. Viên Tả Tông quỳ một chân trên đất, cúi đầu, hổ thẹn nói, "Chủ công, chúng ta trên nửa đường gặp một số việc, cho nên mới tới chậm một số, mong rằng chủ công trách phạt." Hắn đem Đại Tuyết Long Kỵ quân chỗ gặp phải những cái kia màu vàng quái nhân sự tình nói ra. Tần Hiểu nhẹ gật đầu, đưa tay đập sợ Viên Tả Tông bà bay. "Các ngươi làm rất đúng, gặp phải cái loại người này, tự nhiên là phải giải quyết rơi, vất vả các ngươi, lần này Đại Tuyết Long Kỵ quân làm rất không tệ." Tuy nhiên Đại Tuyết Long Kỵ quân tại lần này chỉ là làm dẫn dụ Thiên Ly quân mắc câu, cộng thêm từ phía sau trợ giúp sự tình. Nhưng cái kia không hiểu xuất hiện hơn 2000 thiên võ cùng thần võ nếu là thật sự thêm vào chiến trường, Bắc Cảnh quân nhất định sẽ tổn thất cực lớn. May ra, Đại Tuyết Long Kỵ quân lực lượng đầy đủ để những cái kia quái nhân tử không tán thân. Tân Hiểu cũng tạm thời đã lâu không đi quản những người kia là ở đâu tới. Một chút suy nghĩ một chút, cũng liền có thể đoán được, đại khái là cùng Nam Hải Tiên Sơn có quan hệ đi. Lúc này, một tên Đại Tuyết Long Kỵ binh xách mã mà đến, tung người xuống ngựa, quỳ gối Tần Hiểu trước mặt, đem mặt khác ba chỗ chiến trường tình huống nói cho Tần Hiểu. Chương 111, Hành Long thôn phệ khởi bẩm chủ công. Đồ Cốt tướng quân tiến đến chi viện Lang Bí tướng quân, đã đem cánh Bắc địch quân đều tiêu diệt. Phía Tây Triệu tướng quân Bạch Mã Nghĩa tổng đã toàn quân xuất động đuổi theo chạy trốn địch quân. Bốn tên Thiên Ly thần võ tướng lĩnh, trong đó có ba vị để tội, sau đó chạy tới ba người, một người chạy trốn, một người tử vong, còn sót lại một người. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận to lớn thắng lợi. Một ngày, trăm vạn Thiên Ly đại quân tổn thất hơn phân nửa. Sở hữu tướng lĩnh chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại Nam Hải Tiên Sơn thần võ cảnh thần kiếm tán nhân còn tại cùng Tây Môn Suy Tuyết giao chiến, nhưng cũng là xu hướng suy tàn hiện thị rõ, như quả không ngoại ý muốn nổi lên, không bao lâu cũng chắc chắn bị Tây Môn Suy Tuyết chém giết. Có thể tưởng tượng được, Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia biết sau chuyện này sẽ là như thế nào tức giận biểu lộ. Vượt qua mảnh này cự hồ bình nguyên, tiến về thiên đường của kinh thành phía trên, liền sẽ không còn có thành trì trở ngại, Bắc Cảnh quân có thể trực tiếp thẳng hướng thiên kinh. Mà trận chiến tranh này triệt để sau khi kết thúc, Tần Hiểu phản phái điểm số đã định trước sẽ đột phá 1000 vạn cửa ải. Siêu biệt thần võ, đạt tới thánh cảnh rút thưởng nội dung, Tần Hiểu vô cùng chờ mong, đến cùng sẽ rút đến cái gì. Trên bầu trời cùng Tây Môn Suy Tuyết chiến đấu thần kiếm tán nhân cũng phát hiện tình huống hiện tại. Thiên Ly quân đội đều tại chạy trốn, nếu là ở kéo dài thêm, nơi này sẽ chỉ còn lại một mình hắn ở đây hết sức trèo trống, cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đáng chết, một bầy kiến hôi lại đem ta bước đến loại tình trạng này. Thần kiếm tán nhân nắm chặt kiếm tay đã tại run nhẹ nhẹ. Hắn thể lực đến cực hạn. Hắn đã không chỉ một lần muốn chạy ra Tây Môn Suy Tuyết phạm vi tầm mắt, nhưng làm không được. Hoàn toàn làm không được. Cái này con kiến hôi. Không, cái này kiếm tu là quái vật sao? Dù là Nam Hải Tiên Sơn phía trên sư phụ, kiếm đạo chỉ sợ đều không có người này một dạng thuần túy lại đáng sợ. Ngươi cùng ta không oán không cừu, nhất định phải đến chiến đấu sinh tử cấp độ sao? Thần kiếm tán nhân bả vai lại bị cắt đứt xuống một khối. Hắn cắn răng, không cam lòng phát ra gào rú. Tây Môn Suy Tuyết lãnh đạm nhìn lấy hắn, trong mắt nhiều có thất vọng. Các hạ kiếm, chậm. Cái gì? Ngân kiếm như tuyết, hàn phong như xương. Thần kiếm tán nhân đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một trận cực lớn khủng bố ở trong lòng lan tràn. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Thời gian của hắn dường như nhân xuống tạm dừng khóa, trong đầu có vô số ý nghĩ hiện lên. Một kiếm này, quá nhanh, quá lệ. Hắn trốn không thoát. Cho dù trong lòng sinh ra muốn tránh thoát tâm niệm, nhưng thân thể lại không thể chèo chống phần này suy nghĩ. Sẽ chết. Ý thức của hắn theo bản năng nghĩ đến rời đi Nam Hải Tiên Sơn trước, sư phụ đã từng giao cho hắn đồ vật. Nhưng dùng cái kia, hắn lại biến thành con kiến hôi một dạng phàm nhân, mất đi lực lượng mặc người chém giết, cái kia cũng sẽ chết. Nhưng cái này là các ngươi bức ta đó, Tần Hiểu, đúng. Các ngươi không phải muốn bảo vệ cái kia Tần Hiểu sao? A, ha 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 ha. Hết thể khôi phục, Tây Môn Suy Tuyết kiếm xuyên qua thần kiếm tán nhân lồng ngực. Máu tươi dâng trào, nhưng thần kiếm tán nhân biểu lộ lại biến đến cực độ điên cuồng. Tây Môn Suy Tuyết mày nhăn lại, không do dự, kiếm quang xẹt qua, vô số đạo kiếm khí theo thần kiếm tán nhân thể nội hướng ra phía ngoài quyết tán, đem chém thành vô số cục máu. Nhưng ha 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 ha, các ngươi cùng ta cùng chết đi. Thần kiếm tán nhân thanh âm trên không trung quanh quẩn. Cổ Hủ ánh mắt run lên, lập tức số lệnh đại quân tiến hành phòng ngự, đem Tần Hiểu hộ ở giữa. Chủ công, cẩn thận, hắn là hướng ngươi tới. Cổ Hủ tiếng nói vừa ra, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn tại xử lý địch quân Triệu Vân cùng Viên Tả Tông hai người, lớn tiếng nói, bảo hộ chủ công. Sớm tại Cổ Hủ nói chuyện trước, Triệu Vân cùng Viên Tả Tông liền đã có động tác. Nhưng vô luận là ai, giờ phút này cũng đều không có cái kia thần kiếm tán nhân tốc độ tới càng nhanh. Dù là Cổ Hủ triệu hoán tất cả xà, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Mọi người trơ mắt nhìn lấy một cái đỏ như máu hình người hướng Tần Hiểu giết tới đây. Cái kia hình người khí tức đạt đến nửa bước thánh cảnh cấp độ. Đi chết đi. Thần kiếm tán nhân phát ra một tiếng gào thét, trường kiếm sắp cắm vào Tần Hiểu ở ngực lúc. Hắn đông nhiên chú ý tới, cái này con kiến hôi một dạng thiếu niên vậy mà tại cười, đó là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Dựa vào cái gì? Một cái thiên võ cảnh tại gặp phải loại tình huống này, lại còn đang cười. Hắn điên rồi sao? Thần kiếm tán nhân đã không kịp suy nghĩ càng nhiều. Chỉ cần giết Tần Hiểu, vậy hắn cũng coi như không có đường phi sống. Nam Hải Tiên Sơn phía trên sư phụ nhất định sẽ cho hắn lập bài vị a thế mà. Thời gian lại một lần giống như là đình chỉ giống như. Nhưng ở mảnh này dừng lại thời gian bên trong, có một đạo trong bóng tối thoát ra màu đen ảnh long mở ra miệng lớn nhắm ngay thần kiếm tán nhân, miệng vừa hạ xuống, thần kiếm tán nhân nửa thân thể lên tiếng biến mất. Phù phù. Đó là nhục thể ngã trên đất lúc phát ra thanh âm. Triệu Vân cùng Viên Tả Tông còn có Cổ Hủ cùng Bắc Cảnh quân mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia muốn đối chính mình chủ công xuất thủ quái vật, giờ phút này chỉ còn lại có nửa đoạn dưới ngã trên mặt đất, lần nữa khôi phục thành cục thịt hình dáng. Mà tại Tần Hiểu trước người, đen nhánh ảnh long ở một cái về tới thiếu niên trong ngực. Thiếu niên nhẹ vỗ về ảnh long thân thể, cái này dài nhỏ thân thể ẩn ẩn có chút thực cảm giác. Làm khúc đệ, trở về đi. Ảnh long thân mật hướng Tần Hiểu trên mặt cọ sát, xoay người một cái về tới cái bóng của hắn bên trong. Chủ công, ngài không có sao chứ? Cổ Hủ đệ nhất cái bật lên, không qua trên mặt của hắn ngược lại là dễ dàng không ít. Ảnh long lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Có nó tại, chủ công an nguy không lo. Triệu Vân cùng Viên Tả Tông đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng ở trong lòng đối với mình không có trước tiên phát hiện cái kia thần kiếm tán nhân dị dạng mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Thân vị chủ công võ tướng, rõ ràng khoảng cách cũng không xa xôi, lại làm cho chủ công đứng ở hiểm cảnh. Nếu không phải không có ảnh long, bọn hắn hiện tại nên muốn tự vẫn tạ tội. Không cần nhìn ta, Thiên Ly quân đội đã đang chạy trốn, đuổi theo phía trên bọn hắn, không muốn cho Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia lưu lại binh chủng. Vâng. Hai người trở mình lên ngựa, mỗi người xuất lĩnh một nhóm binh lính trước đuổi theo. Tần Hiểu cũng không có cùng nhau đi tới. Hắn là vương, cho dù hiện tại tự xưng là thế tử, hắn cũng là trong lòng tất cả mọi người vương. Vương có thể đi giết hại, có thể đi làm bất luận cái gì chuyện muốn làm, duy chỉ có không cần đuổi theo. Tần Hiểu về tới nhà thuộc về mình liễn. Một mực yên lặng quỳ ngồi ở chỗ này, Lạc Thu Lê hiếm thấy mở miệng nói chuyện. Bọn hắn đều đã chết à? Tần Hiểu biết trong miệng nàng bọn hắn chỉ là ai. Thiếu niên khơi gợi lên nữ tử cái cằm, trước kia trí nhớ trong đầu hiện lên. Ta vẫn là ưa thích làm ban đầu kiệt ngao bất thuần ngươi. Lạc Thu Lê không nói gì, nàng rủ xuống đôi mắt, không muốn cùng Tần Hiểu đối mặt. Chết mất hai cái, một cái đang lẩn trốn. Nói cho nàng cũng sẽ không như thế nào. Tần Hiểu rất ngạc nhiên, Lạc Thu Lê sẽ là dạng gì phản ứng? Thật sao? Bọn hắn, tại sao lại muốn tới? Vì muốn mệnh của ta. Cho nên sư phụ mới có thể để sư đệ sư muội nhóm không ngừng đi tìm cái chết à? Lạc Thu Lê tự lẩm bẩm. Trong mắt của nàng xuất hiện tên là thống hận tâm tình. Nhưng, nàng thống hận đối tượng, không phải Tần Hiểu. Ta có thể cầu ngươi một việc sao? Chương 112, giết ta sư phụ, đây là Lạc Thu Lê lần thứ nhất phát ra khẩn cầu. Nói nghe một chút. Ta muốn cầu ngài, giết người kia. Người nào? Nam Hoa Tiên Sơn chi chủ, sư phụ của ta Kình Thiên đạo nhân, hắn cũng là Cố Lãnh Ngọc sư phụ. Chưa nghe nói qua tên, nhưng là cái này cũng rất bình thường. Xuất thân tại Bắc Cảnh Tần Hiểu, đối với lớn nhất phía Nam Nam Hải biết rất ít. Trong trí nhớ đối Nam Hải ấn tượng, chỉ có nơi đó giao châu có giá trị không nhỏ. Lý do đây, Tần Hiểu có thể sẽ không cho là Lạc Thu lên là điên rồi hoặc là cái gì khác. Nữ nhân này từ lần trước tinh thần phá diệt về sau, cả người đều biến đến quá biết điều, cho dù Tần Hiểu để cho nàng làm cỡ nào quá phận phục thị, cũng đều là nhắm mắt lại làm sùng dưới. Lòng của nàng đã chết, nhưng bây giờ lại đột nhiên sống lại, là bởi vì cửu hận. Đối nàng đã từng sư phụ cửu hận. Tại Lạc Thu Lê tâm lý cho rằng, nếu như không phải sư phụ nhất định phải nhằm vào Tần Hiểu, điều động bọn hắn nhiều đệ tử như vậy đến đây đâm giết, chính mình cớ gì trầm luân đến tận đây, các sư đệ như thế nào lại thân tử đạo tiêu. Đây hết thảy ngọn nguồn, cũng là bởi vì sư phụ. Ý nghĩ như vậy tựa hồ có chút bặm mẻo. Nhưng đối với hiện tại Lạc Thu Lê tới nói lại vừa vặn. Tần Hiểu lâm vào suy nghĩ. Nửa ngày sau đó, hắn nghiền ngẫm câu lên khóe môi. Ta giúp ngươi giết sư phụ, có chỗ tốt gì sao? Ngươi thế nhưng là phải biết, ta nếu là không giết hắn, trở thành hoàng đế về sau, nói không chừng biển có thể đạt đói bụng đến đối phương trợ giúp. Không, ngươi không sẽ làm như vậy, ngươi là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Bắc Kinh bên ngoài thế lực đợi ở bên cạnh ngươi, ngoại trừ ta là ngoài ý muốn, Tần Hiểu, chỉ cần ngươi có thể giết cái kia nam nhân, ta vô luận như thế nào, chuyện gì đều có thể vì ngươi làm. Cái này sức hấp dẫn không lớn. Ngươi cảm thấy mình hiện tại sự tình gì cũng sẽ không vì ta làm sao? Tần Hiểu biểu hiện được không hứng lắm. Ta có thể vì ngươi giết người. Bản thế tử dưới trướng cường giả như mây, không cần đến ngươi nữ nhân như vậy xuất thủ. Ta còn có thể. Còn có thể. Lạc Thu Lê có quắc ngồi dưới đất lại là thật cũng tìm không được nữa lý do thứ hai. Nàng không có tư cách khẩn cầu Tần Hiểu, bởi vì chính mình bản thân liền là một cái thất bại giả, bản thân đã đem thân thể tất cả đều bị Tần Hiểu cướp đi hắn, còn thừa lại cái gì đâu? Ta, cầu ngài, giết hắn, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu là hắn tại tiếp tục điều động sư đệ sư muội nhóm đến đây ám sát. Kỳ thật, Lạc Thu Lê tại Nam Hải Tiên Sơn phía trên cùng sư đệ sư muội nhóm quan hệ chỉ là phổ thông. Động lòng người chính là như vậy, càng là đến thống khổ sau đó thì càng đối trước kia một số nho nhỏ thân tình cảm thấy vui mừng. Nàng đã là người phế nhân, nàng không hy vọng trên đảo người khác cũng giống như hắn. Cho nên, sư phụ, phải đi chết. Người cái kia sư phụ, là cảnh giới gì? Cảnh giới? Ta không rõ ràng, nhưng sư phụ là muốn so với chúng ta mạnh. Lạc Thu Lê lực lượng không có biến mất trước đó là thần võ cảnh cửu trọng, so với nàng muốn mạnh, chỉ có hai cái cảnh giới. Nửa bước thánh cảnh, hoặc là, chân chính thánh nhận cảnh sao. Người kia, có thể hay không cũng là thiên ly át chủ bài một trong đầu. Hắn còn không biết mình đến đón lấy cái này 1000 vạn phản phái điểm số có thể rút đến cái gì, nếu là có thể đến chính là một tên thánh cảnh cường giả đến còn nói được, nếu không, đối phó thiên kinh thành sự tình cũng muốn một chút kéo dài thời hạn. Chuyện của ngươi, với ta mà nói cũng không trọng yếu, thật tốt làm tốt ngươi nên làm đi. Tần Hiểu rời đi cung liễn. Trận chiến này tuy nhiên đánh xong, nhưng không có nghĩa là đối với Bắc Cảnh chiến tranh triệt để kết thúc. Không nên quên, lúc này Bắc Cảnh Tiên Sách Thành chính thức bị 30 vạn man tộc quân đội vây công. Tần Hiểu rất muốn biết chỗ đó hiện tại tình huống. Nhưng Tần Hiểu cũng không có lãng phí thời gian cùng Lý Thuần Phong truyền tin. Tối thiểu tối nay trước đó sẽ không, nếu là tối nay qua, Lý Thuần Phong vẫn bật vô âm tín, hắn cũng nên suy nghĩ một chút trở lại Bắc Cảnh đoạt lại Thiên Sách Thành cái này việc chuyện. Bất quá còn tốt. Tới gần ban đêm, hôn một cái đại quân chỉnh lý tốt doanh trướng, Đại Tuyết Long kỵ quân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng phụ trách truy đuổi còn lại Thiên Ly binh lính. Cho nên hệ thống phản phái điểm số vẫn là không có xuất hiện thanh âm nhắc nhở trạng thái. Tần Hiểu cũng là không đổi. Ngay tại trong doanh trướng nghỉ ngơi hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lực chi vật hơi hơi nóng lên. Vật kia, hắn biết là cái gì? Tấm gương. Lý Thuần Phong tấm gương. Nóng lên đại biểu cho Lý Thuần Phong đối trong lúc đó ngươi hiểu được liên hệ. Một bên phụ trách trong quân sự vụ cổ hủ cũng đồng dạng chú ý tới Tần Hiểu nơi này dị động. Hắn để xuống một nhóm kia phê tình báo, đi đến Tần Hiểu bên người. Nhìn lấy hắn xuất ra tấm gương hướng về giữa không trung ném một cái. Tấm gương ở giữa không trung lơ lửng, cuối cùng ngưng ra một đạo hư miễn hình người. Lý Thuần Phong thần ứng xuất hiện ở cái này xa xôi bắc phương. Hắn quỳ một chân trên đất, có chút kích động nói, "Vi thần Lý Thuần Phong, tham kiến chủ công." "Nhanh lên, nói các ngươi tình huống bên kia." "Đúng." Lý Thuần Phong nhìn ra Tần Hiểu lo lắng, liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mở miệng tố nói đến một ngày này sự tình. Ma tộc quân đội 30 vạn người không tính là tinh nhuệ, nhưng cũng là kỵ xạ đều có, rất như là Bạch Mã Nghĩa toàn phối trí. Mà bọn hắn bên trong, mạnh nhất người chính là thần võ cảnh tam trọng. Thực lực đồng dạng, nhưng ma tộc đều có trời sinh đặc thù huyết mạch, nói không chừng sẽ có cái gì năng lực khác. Nói cho cùng, có thể trở thành thần võ cảnh, cũng tuyệt đối không phải một cái khiến người ta khinh thị ra hỏa. 30 vạn man tộc không có bất kỳ cái gì giao lưu trực tiếp hướng lên trời sách thành giết tới. Bất quá, cái kia 30 vạn man tộc quân đội linh quân tựa hồ quá tự tin, liền nói chuyện với nhau ý nghĩ đều không có, trực tiếp phái đại quân công thành. Mà dạng này đại giới chính là chôn ở bên trên bình nguyên bẫy dập làm ra tác dụng cực lớn. Mấy vạn người trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại bẫy dập phía dưới. Man tộc tướng lĩnh phẫn nộ cùng cực, để trong quân man tộc vu sư đi rút ra bẫy dập. Lý Thuần Phong tự nhiên sẽ không để cho những cái kia vu sư đạt được. Chiêm tinh đài các pháp sư nhưng là muốn vượt xa man tộc vu sư. Song phương không ngừng đấu pháp phía dưới. Chỉ dùng không đến một phút thời gian, liền để sở hữu man tộc vu sư chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trên chiến trường không có vu sư man tộc sẽ cùng bức bỏ truyền lệnh lỗ thai, theo đạo lý tới nói nên trực tiếp đào tẩu. Nhưng man tộc tướng lĩnh đại khái là cái không có não tử. Dùng nửa ngày thời gian, từ phía sau đẩy ra hơn vạn tên nô lệ, dùng bọn hắn mệnh đi lấp đầy những cạm bẫy kia. Những thứ này nô lệ không chỉ là nhân tộc, còn có các loại hình thù kỳ quái gia hỏa. Lý Thuần Phong am hiểu sâu chính mình chủ công tâm tư, đối với ảnh hưởng chiến tranh người bình thường, từ trước tới giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh bắn tên, từ đằng xa đem những nô lệ kia bắn giết. Nhưng bẫy dập trung quy là sẽ bị mở ra một con đường. Thông qua đại lượng nô lệ bổ khuyết, man tộc quân vẫn là mở ra một đầu có thể đến thiên sách thành đường. Tuy nhiên dọc theo con đường này tổn thất hơn 6 vạn người, nhưng còn lại hơn 20 vạn toàn bộ đều hội tụ tại một chỗ, bắt đầu tấn công lấy thiên sách thành.